Chương 1979, rửa sạch nhục nhã chương 1979, rửa sạch nhục nhã hôm sau, sáng sớm. Ngồi xếp bằng tại bên giường Linh Thần mở mắt, trong ánh mắt mang ức chế không nổi vui mừng. Trong cơ thể hắn cái kia đạo khí, tinh tiến không ít, trở nên hùng hậu. Hắn đi tới trước gương, nhìn xem trong gương chính mình, sắc mặt hồng nhuận, đây là khí huyết sung túc biểu hiện, theo thể nội cái kia đạo khí vận chuyển, cả người thần thái sáng láng. Thật không nghĩ tới, bị móc sạch về sau phục dụng một viên khí huyết hoàn, vậy mà nhường cái kia đạo khí hùng hậu không ít. Không biết mình bây giờ có thể tại Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay đi mấy chiêu. Đánh khẳng định là đánh không lại. Hắn cái kia đạo khí chỉ là có chỗ tinh tiến, cùng Thiên Phú hình tuyển thủ Đạm Đài Thanh Nguyệt so, hắn còn kém xa lắm. Linh Thần hướng bên ngoài hô nói, "Vệ Ưng, đi đem lão phùng cho bổn vương gọi tới." "Vâng." Vệ Ưng lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần thừa dịp chờ Phùng Kỳ Chính đứng không, uy thiên hạ an bài thứ. Thời gian một chén trà công phu, Phùng Kỳ Chính đến. Nhìn xem Linh Thần sắc mặt hồng nhuận, Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy cao hứng, "Ngươi khỏi bệnh rồi." Linh Thần gật đầu. "Quá tốt, hiện tại cảm giác thế nào?" Linh Thần vừa cười vừa nói, "Cảm giác tốt lắm, lão phùng, bồi ta hoạt động một chút quyền cước." "Vẫn là thôi đi, ngươi bệnh này mới tốt, đừng nói nhảm, để ngươi tới thì tới." Phùng Kỳ Chính gãi gãi đầu, "Vậy ta như đến, ngươi cẩn thận một chút, ta có đôi khi cũng không thể quá khống chế khí lực của mình." "Không có việc gì, cứ việc buông tay buông chân." Phùng Kỳ Chính lên tiếng, giơ quả đấm lên liền hướng Linh Thần đập tới. Linh Thần hai tay tương giao, muốn thử một chút Phùng Kỳ Chính nắm đấm nặng bao nhiêu. Phình một tiếng, Phùng Kỳ Chính nắm đấm nện tại Linh Thần tuổi trọ bên trên. Một cỗ sức mạnh đáng sợ, trực tiếp nhường Linh Thần hai chân ma sát mặt đất ngược lại trượt ra ngoài. "Khá lắm, cái này sức lực quả thực." Phùng Kỳ Chính hẳn là còn không có dùng toàn lực, lần này nhường hắn nguyên cả cánh tay đều mất đi trí giác. "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, lại đến." Linh Thần lắc lắc cánh tay nói. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, sau đó như một đầu man nhưu lao đến. Thiết quyền mang tiếng xé gió hoành đến. Linh Thần không dám đón đỡ, nghiêng người tránh ra, thể nội cái kia đạo khí vận đến nắm đấm, như thiểm điện một quyền nện tại Phùng Kỳ Chính đầu vai. Phình một tiếng, Phùng Kỳ Chính lảo đảo rút lui thời điểm, thuận thế đá ra một cước. Phùng Kỳ Chính lảo đảo rút lui hai bước, Linh Thần trực tiếp rút lui 7-8 bước, ôm bụng, kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, cảm giác ruột đều thắt nút, gia hỏa này chân quá nặng đi. "Ngươi còn tốt đó chứ?" Linh Thần dáng chống đỡ cười nói, "Không có việc gì, lại đến." Quyền qua cước lại. Lần này, Linh Thần vận dụng chuồn chuồn bước né tránh, nhường Phùng Kỳ Chính chiêu số đều thất bại. Tốc độ là Phùng Kỳ Chính được điểm. Trong lúc nhất thời, không biết chịu bao nhiêu quyền cước. Bất quá hắn da dày thịt béo, dám chắc nhẫn nhịn. Bình thường quyền cước đối với hắn thương hại không lớn, nhưng Linh Thần quyền cước cũng không giống nhau, mặc dù thu sức lực, nhưng rơi vào trên người cũng đau. Linh Thần tìm đúng cơ hội, một cái lăng lệ đá ngang quét ra, chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Kết quả Phùng Kỳ Chính hai tay thành chảo, đồng thời nô ra, như cái kìm bắt lấy Linh Thần cổ chân. Linh Thần thầm nghĩ, xấu. Chợt, hắn liền không bị khống chế bay lên. Phùng Kỳ Chính nắm lấy cổ chân của hắn, trực tiếp đem hắn vung mạnh. Linh Thần cái chân còn lại đá ra, muốn thoát khốn. Kết quả bị Phùng Kỳ Chính vung ra một cái tay bắt lấy, hắn một tay nắm lấy Linh Thần một chân cổ tay, tại chỗ xoay quanh. Linh Thần liều mạng giãy giụa, nhưng Phùng Kỳ Chính tay cùng cái kìm nổ đinh, căn bản không tránh thoát. Trời đất quay cuồng, liên tiếp mười mấy vòng, Linh Thần trực tiếp mất đi năng lực phản kháng, đầu sung huyết, đại não mê man, trong dạ dày rời sông lấp biển. Phùng Kỳ Chính càng chuyển càng nhanh, Linh Thần chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét. "Lão Phùng, mau dừng lại, ta muốn luôn." Phùng Kỳ Chính lúc này mới dừng tay, sau đó bắt hắn lại đai lưng, mang theo đem hắn để dưới đất. Linh Thần sắc mặt trắng bệnh, dưới chân lảo đảo, ánh mắt đều không cách nào tập trung, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất. "Mẹ." Phùng Kỳ Chính lo lắng nói, "Ngươi không sao chứ?" "Có việc, ngươi cái cửa hàng, ta ngũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí, mẹ. Nếu như dùng kiếm, tăng thêm chuồn chuồn bước, hắn có nắm chắc tại trong vòng 5 chiêu trọng thương Phùng Kỳ Chính. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đừng để hắn đánh trúng hoặc là bắt lấy. Liền xem như siêu phẩm cao thủ, nếu như không cẩn thận trúng vào Phùng Kỳ Chính không lưu dư lực một quyền, như vậy sức chiến đấu cơ bản giảm phân nửa, nếu như trên đầu chịu một quyền, người kia cơ bản không còn. Đương nhiên, cũng đừng bị hắn bắt lấy, một khi bị bắt lại, cũng đừng nghĩ chạy, con hàng này có thể đem ngươi cánh tay chân giật xuống đến. Đây chính là cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Cái này cơ hàng nếu như có thể đền bù phương diện tốc độ không đủ, siêu phẩm cao thủ gặp phải cũng phải đau đầu." Linh Thần dự định quay đầu đem chuồn chuồn bước dậy cho Phùng Kỳ Chính. Mấy ngày kế tiếp, Linh Thần cũng không gặp Đạm Đài Thanh Nguyệt, mỗi ngày mang Phùng Kỳ Chính ra đường mù tản bộ. Tây Lương đô thành so với Đại Huyền Hoàng thành phồn hoa, kém xa tích tắc, nhưng cũng có rất nhiều ly kỳ đồ chơi nhỏ, cùng một chút đặc sắc quả vặt. Đương nhiên, Phùng Kỳ Chính cái này cơ hàng còn trải nghiệm một thanh nơi đó phong thổ. Ngày này, Linh Thần trở về, ngay tại Uy Thiên Hạ ăn cái gì, Vệ Ưng tiến đến bẩm báo, "Vương gia, Linh Khê cô nương cầu kiến, để cho nàng đi vào." "Vâng." Vệ Ưng ra ngoài, đem Linh Khê dẫn vào. "Nô tỳ tham kiến vương gia." "Miễn lễ." "Nô tỳ phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây tiếp vương gia tiến cung." Linh Thần đứng người lên, một bộ xuất trinh tư thế, phía trước dẫn đường. Lần trước, hắn bị tường mà ra, lần này nhất định phải thương chọn một đường nét, thẳng tiến không lùi, rửa sạch nhục nhã. Một đêm trôi qua. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần chắp tay sau lưng theo Bích Tuyển cung đi ra. Hắn ngẩng cao lên đầu, quay đầu liếc mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đắc ý, "Hừ, không chịu nổi một gà. Ngươi nói ngươi khổ gì đều có thể ăn, thật làm cho ngươi ăn thời điểm ngươi lại ăn không vô." Thể nội cái kia đạo khí tinh tiến về sau, nhường thân thể của hắn cơ năng có tăng lên trên diện rộng. Hôm qua hắn tiến cung về sau, hết thể kinh lịch hai trận chiến. Trận chiến đầu tiên, Tàn Mộng đối với Kinh Hồng, trèo chống 20 chiêu về sau bị thua. Cái này chiến tích đã rất huy hoàng, hắn trước kia ở trong tay Đạm Đài Thanh Nguyệt đi nhưng mà 10 chiêu, nếu như Đạm Đài Thanh Nguyệt nghiêm túc, hắn khả năng đi nhưng mà 5 chiêu. Thứ hai chiến trường rời đi, thương gia như rồng, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Cuối cùng, lấy Đạm Đài Thanh Nguyệt một câu ta không được kết thúc chiến đấu, Linh Thần đại hoạch toàn thắng. Không được là phủ định, nhưng không được lại là lớn nhất khẳng định. Linh Thần chắp tay sau lưng đi ra sân nhỏ. Linh Khê đã chuẩn bị kỹ càng tiên tử tọa giá ở bên ngoài chờ lấy. Linh Thần leo lên xe ngựa, tiến vào thùng xe về sau, hai chân mềm nhũn quỳ tại giường em bên trên, nhưng lại dùng cứng rắn nhất khí ngựa khi nói, về Phong Vân quán. Không thể không thừa nhận, Đạm Đài Thanh Nguyệt là thật lợi hại, không hổ là võ đạo số 1, thể năng tốt đến không hợp tói thường. Hắn liên chiến Hoài An, Vũ Điệp, Tử Tô ba người đều không có mệt mỏi như vậy qua. Đến tranh thủ thời gian về Đại Huyền, hắn nghĩ Vũ Điệp các nàng. Không biết Vũ Điệp các nàng bây giờ đang làm gì. Đại Huyền hoàng cung, ngự thư phòng. An Đế ngồi tại long án về sau, liếc nhìn Vũ Điệp sảng chọn qua một lần tấu chương. Bên cạnh, Vũ Điệp một mặt điềm tĩnh, ngay tại sửa sang quy nạp tấu chương. Lúc này, Nhiếp Lương đi đến, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm bệ hạ, Tiêu quận chúa cầu kiến. Chương 1980, An Đế thủ đoạn chương 1980, An Đế thủ đoạn An Đế buông xuống tấu chương, phân phó nói, để cho nàng đi vào. Tuân chỉ. Nhiếp Lương liếc mắt nhìn An Đế bên người phục vụ Hà Diệp, sau đó cúi đầu lui ra ngoài. Bệ hạ đã cho hắn cùng Hà Diệp ban hôn, chỉ là còn không có cử hành hôn lễ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Tạ bệ hạ. Tiêu Nhan Tịch tạ ơn đứng dậy, sau đó nói, bệ hạ, Bắc Nông phái sứ thần mang thư xin hàng thẳng đến kinh thành mà đến. An Đế chân mày cau lại, Bắc Nông. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, vâng, Bắc Nông bị Võ Quốc thái tử đánh cho liên tục bại lui, bây giờ đã mất đi 5 tòa thành trì, lại đánh liền muốn đánh tới Bắc Nông hoàng thành đi. Bắc Nông phái sứ thần mang thư xin hàng đến đây, muốn hướng Đại Huyền túi đầu xưng thần. An Đế trầm mặc một lát, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, Bắc Nông bị Vũ Tư quân đánh cho không ngóc đầu lên được, lại muốn thần phục ta Đại Huyền, đây rõ ràng là muốn họa thủy đồng dẫn, châm ngòi Đại Huyền cùng Võ Quốc quan hệ. Bắc Nông tâm tư quả nhiên là bất thiểu, nếu như chúng ta không chấp nhận bọn hắn quy hàng, bọn hắn chắc chắn nói chúng ta là sợ Võ Quốc, có hại ta Đại Huyền mênh mông đại quốc quốc uy. Nếu như chúng ta tiếp nhận quy hàng, đây chẳng phải là tại hái Vũ Tư quân thành quả thắng lợi. Tiêu Nhan Tịch túi người nói, muốn hay không mời kỳ đại nhân bọn hắn tiến cung thương lượng cách đối phó. Vũ Điệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt An Đế, sau đó lại cúi đầu, kỳ thật chuyện này không khó giải quyết. Có thể đáp ứng Bắc Nông quy hàng, chỉ cần công phu sư tử ngoạn, đưa ra nhường Bắc Nông không cách nào gánh chịu cống phẩm là đủ. Lúc này, An Đế khoát khoát tay, nói, chút chuyện nhỏ này, cần gì phải trao đổi. Bắc Nông sứ đoàn từ đâu mà đến? Tiêu Nhan Tịch nói, hướng Đà La quốc ngược đường, thuận Bắc Lâm quan vào Đại Huyền. An Đế hừ lạnh một tiếng, Hà Diệp, thay chấm biết chỉ, nói cho Lương Kinh Vũ, tại Bắc Lâm quan ngăn lại Bắc Nông sứ đoàn, nói cho bọn hắn, quy hàng sự tình chấm đáp ứng. Nhưng là Bắc Nông hàng năm cần hướng Đại Huyền dâng lễ vàng bạc các 5000 vạn lượng, lương thảo 80 triệu thạch, dê bỏ 90 triệu đầu, tơ lụa không thể ít hơn 50 triệu tớt. Tiêu Nhan Tịch giật mình, chợt lập tức hiểu rõ ra, túi người nói, "Vậy hạ thánh minh, kể từ đó, Bắc Nông chắc chắn biết khó mà lui." Vũ Điệp túi đầu, khoe môi khẽ nhếch, trong lòng cũng bồi thêm một câu bệ hạ thánh minh. "Biết khó mà lui." An Đế cười lạnh nói, "Bắc Nông làm ta Đại Huyền là địa phương nào? Nghĩ lui liền lui. Bọn hắn nếu là không đáp ứng, đó chính là xem thường ta Đại Huyền quốc uy, cái kia chấm liền nên nói với bọn họ nói." Hà Diệp lại mô phỏng hai đạo thánh chỉ, một đạo cho Lương Kinh Vũ, Bắc Mông nếu không đáp ứng, đó chính là xem thường ta thượng quốc chi uy, không thể tha thứ, nhường hắn xuất quân 50,000, đi ngang qua Đà La quốc, thảo phạt Bắc Mông. Một đạo khác cho Đà La quốc hoàng đình, hỏi một chút Đà La vương, lúc nào cùng Bắc Mông quan hệ tốt như vậy rồi. Vậy mà mượn đường cho Bắc Mông sứ đoàn. Giao trách nhiệm Đà La vương, chủ bị lương thảo thịt, dễ dàng cho ta Đại Huyền đại quân thuận lợi đi ngang qua thảo nguyên, thẳng tới Bắc Mông. Mô phỏng tốt về sau, ba đạo thánh chỉ, 800 dặm khẩn cấp mang đến Bắc Lâm quan. Hà Diệp cúi người, nô tỳ tuân chỉ. An Đế nói xong, nhìn về phía Vũ Điệp, Liêu quận chúa, ngươi giúp chấm biết một phòng chào hỏi tin cho Võ Quốc Nữ Đế, cái khác không cần nhiều lời, liền hỏi một chút nàng gần đây vừa vặn rất tốt, nàng là người thông minh, hẳn là sẽ rõ ràng ý của chấm. Viết xong về sau giao cho Tiêu quận chúa, nhường nàng đưa đến Võ Quốc Nữ Đế trên tay. Vũ Điệp có chút túi người, vâng. Chợt, nàng cùng Tiêu Nhan Tịch đối mặt một chút ánh mắt, An Đế khả năng hiện giờ quả nhiên là không được, rất có vài phần linh thần phong phạm. An Đế ánh mắt rơi xuống Tiêu Nhan Tịch trên thân, Tiêu quận chúa, còn có chuyện khác sao? Không có chuyện chờ một lát. Hôm nay tấu chương thiếu, một hồi chấm xử lý xong, ba người chúng ta đánh một lát bài, buông lỏng một chút, ban đêm lại uống hai chén. Tiêu Nhan Tịch túi người nói, vậy hạ, còn có hai chuyện, một cái là vương gia đã tại Tây Lương quốc đô, giúp Đạm Đài Thanh Nguyệt ổn định trên triều đình thế cục. An Đế hừ một tiếng, theo Chiêu Hòa trở về, trước đi nhìn Vũ Tinh Trừng, lại đi tìm Đạm Đài Thanh Nguyệt, hắn thật đúng là không có chút nào nhàn rỗi. Chờ hắn trở về, nhìn chấm làm sao thu thập hắn. Tiêu Nhan Tịch cùng Vũ Điệp cười yếu ớt, trong lòng tự nhủ ngươi bỏ được sao? An Đế mỗi ngày nhắc tới Ninh Thần, nghe được các nàng lỗ tai đều nhanh lên kén. An Đế nói, chớp đoán chừng hắn lần này đi Tây Lương là chạy không thoát Đạm Đài Thanh Nguyệt ma trưởng. Tiêu Nhan Tịch nói, vậy hạ thánh minh, bọn hắn chỉ sợ là đã có phu vợ chi thực. Vương gia đến Tây Lương ngày thứ hai ban đêm liền bị lặng lẽ tiếp tiến vào cung. An Đế thở phì phò nói, ta liền biết Đạm Đài Thanh Nguyệt nữ nhân này đã sớm thèm thân thể của hắn, làm sao lại bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Tiêu quận chúa, ngươi nhưng phải nắm chặt, cũng không thể nhường Đạm Đài Thanh Nguyệt nữ nhân này so ngươi trước thời hạn mang thai. Tiêu Nhan Tịch cười khổ, đây cũng không phải là nàng định đoạt ta, Ninh Thần hiện tại tại Tây Lương, ngoài tầm tay với. Lúc trước Ninh Thần đi chiêu hòa thời điểm, muốn để nàng mang thai, bọn hắn liên tục hoàn hảo mấy đêm, nhưng tiếc nuối chính là nàng cũng không có mang thai. Nhưng mà Nguyệt Phong Vân ngược lại là mang thai, mà lại hài tử đã xuất sinh hơn mấy tháng, là cái nam hải. An Đế hỏi tiếp, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói còn có một việc, chuyện gì? Tiêu Nhan Tịch sắc mặt trở nên nghiêm túc mấy phần, nói, khởi bẩm bệ hạ, việc này cùng quốc sự, nhưng việc quan hệ kiếm tiên Liễu Bạch Y, hắn cùng vương gia quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng đã từng cứu qua phụ hoàng, thần cảm thấy vẫn là phải bẩm tấu bệ hạ. Ba ngày trước, Đào Hoa Sơn lửa cháy, tất cả cây đào trong vòng một đêm bị đại hỏa thôn phệ, kiếm tiên Liễu Bạch Y tung tích không rõ, sống không thấy người, chết không thấy xác. An Đế ngồi thẳng người, biểu lộ trở nên nghiêm trọng. Theo chấm biết, Liễu Bạch Y không chỉ cứu qua phụ hoàng, càng là không chỉ một lần đã giúp Ninh Lang, có phải hay không? Vâng. An Đế trầm giọng nói, hắn tuy là người giang hồ, nhưng chấm nhớ kỹ phụ hoàng đem Đào Hoa Sơn phân đất phong hầu cho Liễu Bạch Y, bây giờ Đào Hoa Sơn bị đại hỏa thôn phệ, huống hồ Liễu Bạch Y cùng Ninh Lang quan hệ tâm đầu ý hợp, về tình về lý, chấm cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Truyền chỉ cho Tú Châu chi phủ, mệnh hắn toàn lực ứng phó, tra ra Đào Hoa Sơn cháy nguyên nhân, tìm tới Liễu Bạch Y. Vâng. Hà Diệp túi người lĩnh mệnh, tranh thủ thời gian viết chỉ. An Đế nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, theo ý ngươi Đào Hoa Sơn cháy là ngoại ý muốn còn là người làm? Bẩm bệ hạ, Đào Hoa Sơn có đánh nhau dấu vết, cháy rất có thể là người làm. Nhưng chấm nghe nói cái kia Liễu Bạch Y lìa rất lợi hại, ai sẽ đi treo chọc hắn? Tiêu Nhan Tịch trầm giọng nói, đây chính là thần lo lắng địa phương, người bình thường tự nhiên không dám đi treo chọc kiếm tiên tiền bối, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đã đối phương động thủ, vậy đã nói rõ bọn hắn có niềm tin tuyệt đối đối phó kiếm tiên tiền bối. Một mực không nói gì, Vũ Điệp đột nhiên mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, việc này làm cáo chi vương gia, hắn người này trọng tình. An Đế gật đầu, đúng đúng đúng, là đến nói cho hắn, không phải hắn nên trách chúng ta. Tiêu con chúa, liền từ ngươi thông báo Ninh Lang. Mặt khác, Thái Sơ các tin tức linh thông, nhìn xem có thể hay không tìm tới Liễu Bạch Y để hạ xuống. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tuân chỉ. Kỳ thật nàng đã sớm truyền lệnh xuống, nhường Thái Sơ các thám tử tận hết sức lực tìm kiếm Liễu Bạch Y. Chương 1981, tiểu đạm tử, ngươi đã 6 ngày không có vào triều. Chương 1981, tiểu đạm tử, ngươi đã 6 ngày không có vào triều. Đêm khuya, Tây Lương hoàng cung, Bích Huyền cung. Sau tấm bình phong, cái kia màu đỏ chót có thêu long phượng chỉnh tường trên giường lớn, hai thân ảnh chồng dệt cùng một chỗ. Theo một tiếng lưng, chỉ nghe đạm đài thanh nguyệt có chút suy yếu thanh âm vang lên, Ninh Lang, ta không được. Ngoài miệng nói không được, nhưng cố gắng ngửa cổ nhận hôn, một đôi cánh tay ngọc chăm chú vòng lấy cổ của hắn. Thời gian một chén trà công phu về sau, theo Ninh Thần phát ra một tiếng thỏa mãn gầm nhẹ, hết thảy bình tĩnh lại. Đạm đài thanh nguyệt đầu ngón tay xẹt qua cái kia che kín mồ hôi lưng, còn chưa mở miệng, liền nghe Ninh Thần thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên, còn muốn. Đạm đài thanh nguyệt vội vàng lắc đầu. Từ khi Ninh Thần công lực có chỗ tinh tiến về sau, hắn phương diện này mạnh hơn. Ninh Lang, hôm nay hãy bỏ qua ta đi, ta đã 5 ngày không có vào triều, ngày mai nói cái gì cũng phải lộ diện. Ninh Thần khẽ gật đầu, tốt. Ngoài miệng nói tốt, nhưng thân thể không tự chủ được vận chuyển tu luyện không tới nơi tới chốn pháp thiên tâm địa, cái nào đó bộ vị biến lớn dài ra. Hôm sau, mặt trời lên cao. Ninh Thần theo Bích Tuyển cung đi ra, lẩm bẩm một câu, tiểu đạm tử, ngươi đã 6 ngày không có vào triều, thật sự là lại đồ ăn lại mê. Sau đó, ra sân nhỏ, cưới thiên tử tọa giá trở lại phong vân quán. Hắn tại Tây Lương đã trong một tháng, gần nhất cơ hồ ngày ngày như thế. Đạm đài thanh nguyệt từ khi cùng hắn có vợ chồng chi thực về sau, càng ngày càng dính người. Nhưng hắn trung quy là muốn về lại huyền, ngay tại mấy ngày nay, đêm nay liền nói với đạm đài thanh nguyệt một tiếng. Trở lại phong vân cửa quán miệng, vệ ưng chạy tới, đẩy ra màn xe, chuyển đến ghế ngựa. Linh Thần xuống xe, liếc mắt nhìn vệ ưng, sau đó nhường Linh Khê về trước đi, lúc này mới hỏi, có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Vệ ưng cúi người, tất cung tất kính, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được vương gia, có người muốn thấy vương gia. Ai? Thái Sơ các người. Linh Thần nao nao, Thái Sơ các thám tử, mỗi một cái đều là giấu trong bóng tối cây đinh, lúc này không tiếc bại lộ, khẳng định có đại sự. Người đâu? Tại trong quán. Linh Thần bước nhanh trở lại phong vân quán, đi tới hắn cư trú sân nhỏ, Phùng Kỳ Chính cùng vệ ương đang ngồi một cái ngũ quan đoan chính nam tử trung niên. Tham kiến vương gia. Phùng Kỳ Chính lộ dụng túi người hành lễ. Trung niên nam tử kia quỳ xuống, tiểu nhân tôn hàng, Thái Sơ các mật thám, tham kiến nhiếp chính vương, vương gia vạn phúc kim an. Đứng lên mà nói, tìm bổn vương chuyện gì? Tạ vương gia. Tôn Khang tạ ơn mới xuất hiện thần, về vương gia. Tiểu nhân là phụ ảnh đại nhân chi mệnh đến đây nói cho vương gia, Liêu Kiếm Tiên xảy ra chuyện. Ảnh đại nhân, Ninh Thần biết kia là Thái Sơ các hoạch tâm mật thám. Nghe nói Liêu Bạch Đi thì xảy ra chuyện, Ninh Thần vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tôn Khang đem sự tình nói một lần. Ninh Thần nhíu mày, hỏa thiêu Đào Hoa Sơn, Liêu Bạch Đi tung tích không rõ. Người nào có như thế bản sự lớn cùng can đảm? Đây chính là Kiếm Tiên, liền đạm đài thanh nguyệt đều không nhất định là đối thủ. Thú hồ, Đào Hoa Sơn còn là huyền đế ban cho Liêu Bạch Đi để lão phụng, nhường người phía dưới chờ xuất phát. Bổn vương tiến vào chuyến cung, trở về sau chúng ta liền về đại huyền. Phùng Kỳ Chính gật đầu, tốt. Vệ ưng, chuẩn bị ngựa. Vâng. Tây Lương hoàng cung, hoàng đế tập cung. Đạm đài thanh nguyệt vừa tắm rửa xong, đang ngồi ở trước gương sát tóc. Nhìn xem trong gương chính mình, gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, trải qua Ninh Thần trong khoảng thời gian này thoải mái, làn da giống như càng ngày càng tốt nữa nha. Chật, nàng nhẹ nhàng ngửa đầu, nhìn xem tuyết trắng giữa cổ dấu hôn, nhớ tới đêm qua vui vẻ, gương mặt từng đỏ. Lau khô tóc, nàng cầm lấy son phấn, nhẹ nhàng che lại kín giữa cổ dấu hôn. Ngay vào lúc này, Linh Khê tại bên ngoài bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, đại huyền nhiếp chính vương cầu kiến. Đạm đài thanh nguyệt nao nao, hắn không phải mới về Phong Vân Quán sao? Linh Khê cung kính nói, vâng, nô tỳ tự mình đưa về. Có lẽ là vương gia một khắc đều không thể rời đi bệ hạ đâu. Đạm Đài Thanh Nguyệt buồn rỡ, nhưng rất nhanh lắc đầu bật cười, hắn không phải là người như thế, nếu là trầm mê nữ sắc, cũng đi không đến hôm nay. Đi mà quay lại, nhất định là có chuyện quan trọng, nhanh đi mời hắn bảo. Nô tỳ tuân chỉ. Hai khắc đồng hồ về sau, Ninh Thần nhìn thấy xinh đẹp không gì sánh được Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt thế nhưng là tỉ mỉ trang điểm qua. Nàng phất tay, lui tả hữu. Linh Lang tìm ta, thế nhưng là có việc. Ninh Thần gật đầu, bổn vương là đến chào từ biệt, ta đến mau chóng về đại huyền. Đạm Đài Thanh Nguyệt biểu lộ phút chốc cứng đờ. Liễu Bạch Đi thì xảy ra chuyện, hắn cư trú Đào Hoa Sơn bị đốt, người cũng tung tích không rõ. Hắn tại ta có đại ân, càng là bạn thân giao, ta nhất định phải trở về tìm tới hắn, bảo đảm hắn an toàn. Đạm Đài Thanh Nguyệt giật mình, dám ra tay với Liễu Kiếm Tiên, cái này cần không chỉ có riêng là dũng khí, đối phương không có tám thành nắm chắc, cũng không dám trêu khẽ dâu hùm. Cái kia lấy ngươi nhìn thấy, ngươi cảm thấy thiên hạ này có thể thắng được Liễu Kiếm Tiên người đều có ai? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, chỉ có một người, đó chính là Lao Thiên Sư. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, Lao Thiên Sư căn bản không có khả năng, lao đầu kia còn trông cậy vào lừa gạt Liễu Bạch Đi tiền uống hoa từ đâu? Làm sao có thể thương tổn tới mình người ngốc tiền không nhiều kim chủ ba ba đâu? Đạm Đài Thanh Nguyệt suy tư nói, nhưng trừ Lao Thiên Sư, ta nghĩ không ra còn có ai. Liền xem như ta, đối đầu Liễu Bạch Đi cũng chỉ có năm thành năm chắc. Ngươi lợi hại như vậy đâu? Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần nghiêm túc nói, tại bổn vương trong lòng vẫn luôn là Lao Thiên Sư đệ một, Liễu Bạch Đi thứ hai, ngươi thứ ba. Không nghĩ tới ngươi có thể cùng Liễu Bạch Đi chia năm năm. Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ một tiếng, luận võ học thiên phú, ta so Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Tỷ để càng mạnh, lại cho ta một chút thời gian, siêu việt bọn hắn có chút ít khả năng. Linh Thần cười xấu xa, coi như ngươi là thiên hạ đệ nhất, cũng không phải tại bổn vương phía dưới đau khổ cầu xin tha thứ. Đạm Đài Thanh Nguyệt gương mặt một đỏ, không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, nói tiếp, nhưng mà thiên hạ bao lớn, tàng long mà hổ. Lão Thiên Sư, Liễu Bạch Tỷ, ta có lẽ tựa như là cái kia lộ ra mặt nước băng sơn, một thành lộ ra mặt nước, chín thành giấu tại dưới nước. Linh Thần bật cười, thế thì cũng không đến nỗi, thiên hạ không có nhiều như vậy biến thái cao thủ. Không có người một thân hảo công phu, có dương danh lập vạn cơ hội, lại tự nguyện giấu trong bóng tối, ai không tốt thanh danh? Đó căn bản không phù hợp nhân tính. Nếu có, cũng không nhiều. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận, dám động Liễu Bạch Tỷ Liễu, cái kia thân thủ tuyệt đối ở trên ngươi. Không ít người biết ngươi cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu quan hệ, đối phương còn dám động, khó đảm bảo không phải hướng về phía ngươi đến. Linh Thần khẽ gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Tiểu Đạm Tử, ta nên đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt đầy mắt không bỏ, nhưng nàng biết, việc quan hệ Liễu Bạch Tỷ Liễu, Linh Thần không phải đi không thể. Nàng miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói khẽ, Linh Lang, trận này ta rất vui vẻ, không phụ ngươi ta gặp nhau. Nếu có cơ hội, đến Tây Lương nhìn xem ta được không? Linh Thần cười gật đầu, trong bụng của ngươi nhưng mang con của ta, ta tự nhiên là muốn trở về. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhẹ nhàng nuốt ve bụng, thật mang sao? Liền mấy ngày nay lượng vận động, không có bên trên kia liền không có thiên lý. Nếu như ngươi nếu không yên tâm, vậy bản vương trước khi đi lại hỏa lực bao trùm một lần. Linh Thần bước nhanh đến phía trước, tại Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tiếng kinh hô ôm lấy nàng, sải bước đi hướng Long Sàng. Chương 1982, kiếm gãy chương 1982, kiếm gãy buổi trưa qua đi, Linh Thần phóng ngựa xuất cùng. Điều thuyền, hơi chạy chậm một chút, đau thắt lưng, không nên xính cường a. Linh Thần đấm sau lưng nói. Theo tu vi tinh tiến, hắn phương diện kia năng lực rõ ràng tăng lên, nhưng trung quy là người, nhục thể phàm thai, không có một viên kim cương bất hoại thận. Trở lại Phong Vân Quán, Phùng Kỳ chính đám người đã chờ xuất phát. Linh Thần không có trì hoãn, lập tức xuất phát. Đạm Đài Thanh Nguyệt bên này cũng đã hạ chỉ, 800 dặm khẩn cấp, thông báo ven đường các thành trì, bảo đảm nói đường thông suốt. Một tháng sau, Linh Thần trở lại Tây Quan Thành. Hắn chỉ tại Tây Quan Thành đợi một ngày, cùng võ vương uống một trận rượu, sau đó liền rời đi. Hơn một tháng sau một ngày, Tiêu Nhan Tịch đi vào ngự thư phòng. An Đế nhìn thấy nàng, gương mặt xinh đẹp tươi đẹp, bên cạnh Vũ Điệp trên mặt cũng ẩn ẩn mang chờ đợi. Tham kiến. Miễn lễ miễn lễ. Mau nói, có phải là Ninh Lang nhanh đến kinh thành rồi? Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, nói, bẩm bệ hạ, vương gia không có trở lại kinh thành, hắn thẳng đến Tú Châu đi. An Đế khuôn mặt nhỏ phút chốc một đổ. Vũ Điệp cũng là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Thôi thôi, Liễu Bạch Tỷ thì trung quy Vu Phụ Hoàng có ân cứu mạng, Linh Lang trước bận tâm hắn cũng là phải. Bất quá chờ xác định Liễu Bạch Tỷ liền bình yên vô sự, Linh Lang hồi kinh, chúng ta mấy cái tạo thành đồng minh, tất cả đều không để ý tới hắn. Vâng. Tiêu Nhan Tịch cùng Vũ Điệp nhìn nhau, túi người lĩnh mệnh. Bất quá trong lòng lại nghĩ là đến lúc đó ngài đừng trước hết nhất nhịn không được liền tốt. Tiêu Nhan Tịch nói tiếp, thần muốn đi một chuyến Tu Châu, đối với Liễu Bạch Tỷ thì sự tình thần hiểu rõ nhiều nhất, nhưng đến giúp vương gia, mời bệ hạ ân chuẩn. An Đế suy tư một chút, túi người nói, đi thôi, chúng ta mấy cái liền ngươi còn không có thai, hy vọng trở về thời điểm chấm có thể nghe tới tin tức tốt của ngươi. Sau mười mấy ngày, Linh Thần phong trần mệt mỏi xuất hiện tại Tú Châu. Hắn một đường hành quân gấp, khinh trang quái mã, theo Tây Lương quốc đô đổi tới Tú Châu, trọn vẹn dùng hơn 3 tháng, theo cuối mùa hè chạy đến cuối thu. Tú Châu phủ nha. Hạ quan Tú Châu thứ sử Dương Hành Văn, tham kiến vương gia. Hạ quan Tú Châu chi phủ phó Bá Ung, tham kiến vương gia. Linh Thần buông xuống chén trà, giơ tay lên một cái, đứng lên mà nói, đa tạ vương gia. Hai người tạ ơn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn trước mắt vị này quyền khuynh thiên hạ vương gia. Linh Thần theo chiêu hòa trở về tin tức đã truyền ra. Ban đầu, mỗi người nói một kiểu, cái gì cũng nói. Có người nói Linh Thần minh bại, chỉ mang 200 người chật vật chạy về, cũng có người nói Ninh Thần ở trên biển tao ngộ hai nạn trên biển, chỉ có 200 người sống xuống tới. Nhưng bây giờ, triều đình đã ban bố thông báo, chiêu cáo thiên hạ. Ninh Thần là một đường đánh tới Chiêu Hòa hoàn thành, chặt Chiêu Hòa Thiên Hoàng đầu, nắm chắc thắng lợi trong tay, tại cái này yên tâm lưu lại binh mã tiếp tục chinh chiến, chính hắn trở lại Đại Huyền. Bắt đầu, rất nhiều người đều không tin, đều nói triều đình là vì Ninh Thần danh dự, che lấp hắn binh bại sự thật. Nhưng rất nhanh, những người này liền bị đánh mặt, bởi vì Ninh Thần đem mang về Ngọc Tỷ truyền quốc sự tình nhường võ quốc nữ đế thông chi an đế đem việc này chiếu cáo thiên hạ. Đây chính là Ngọc Tỷ truyền quốc ga dân gian cho đùa, liền xem như phổ thông mách tính, nói không có Ngọc Tỷ truyền quốc, ngươi gọi tên ta ta không chọn ngươi lý, cầm tới Ngọc Tỷ truyền quốc, ngươi còn dám cứ gọi thẳng chấm đại danh, chấm chu ngươi tam tộc ngươi còn phải tạ ơn. Tuy là cho đùa, nhưng cũng là sự thật. Liền xem như ven đường ăn mày cầm tới Ngọc Tỷ truyền quốc, đều sẽ có một đám người ủng hộ ngươi, đây chính là chính thống mị lực. Cũng bởi vì không có Ngọc Tỷ truyền quốc, an đế cái này hoàng vị một mực bị người lên án. Nếu không phải Ninh Thần tại, không ai dám làm cản, không phải Đại Huyền sớm không biết loạn thành cái dạng gì rồi. Ninh Thần đi thẳng vào vấn đề, cùng bổn vương nói một chút tình huống, nhưng có phát hiện gì? Hai người nhìn nhau. Dương Hành Văn vội vàng hướng ngoài cửa vẫy gọi. Một cái sai dịch bưng lấy một cái hộp bước nhanh đi tới. Dương Hành Văn túi người, sợ hai nói, vương gia thứ tội, trước mắt chỉ tìm tới cái này. Nói, nhường sai dịch mở ra hộp. Ninh Thần đằng đứng lên, bước nhanh về phía trước, lấy ra bên trong hai đoạn kiếm gỗ. Đây là Liễu Bạch Y kiếm gỗ đảo, bây giờ gãy thành hai mảnh. Phùng Kỳ chính lại gần, thầm nói, nhìn cái này đứt gãy, giống như là bị người cưỡng ép bẻ gãy. Ninh Thần cau mày, đến tột cùng là ai? Có thể bẻ gãy Liễu Bạch Y kiếm. Ninh Thần trầm giọng hỏi, còn có phát hiện gì? Dương Hành Văn sợ hai nói, vương gia thứ tội, Đào Hoa Sơn vị trí vắng vẻ, lại là ngự tứ chi địa, người bình thường không được đến gần. Hạ quan phụ vương gia chi mệnh, mỗi tháng hướng Đào Hoa Sơn đưa rượu, cũng là đầu tháng đưa rượu lúc, mới phát hiện Đào Hoa Sơn bị đại hỏa thôn phệ. Ninh Thần nhíu mày, cho nên nói, ngươi liền Đào Hoa Sơn từ khi nào lửa cũng không biết. Về vương gia, chúng ta là đầu tháng đưa rượu, lúc ấy mấy chỗ cho tàn còn có dư ôn, có thể suy đoán, là tháng trước số 28-29 phát sinh đại hỏa. Mặt khác, Liêu Tiền Bối cư trú cái kia mấy gian nhà tranh bốn phía cây cối thưa thớt, vì vậy có thể giữ lại, nhà tranh trước có đánh nhau dấu vết, thanh này kiếm gãy chính là ở nơi đó phát hiện. Ninh Thần chau mày, trầm tư một lát, vệ ưng chuẩn bị ngựa. Hắn muốn đích thân đi Đào Hoa Sơn nhìn xem. Chi phủ phó bá ung đột nhiên nói, vương gia, lão thiên sư tại Tủ Châu. Ninh Thần giật mình, làm sao không nói sớm? Người khác ở đâu? Phó bá ung sợ hai nói, vương gia bất giận, lão thiên sư hơn một tháng trước liền đến Tủ Châu, một mực ở tại công tạng, hạ quan đã phái người đi mời. Lời còn chưa dứt, bên ngoài liền vang lên lão thiên sư thanh âm, Ninh tiểu tử đang ở đâu? Dám đem Ninh Thần gọi là tiểu tử người không nhiều, lão thiên sư tính một cái. Ninh Thần bước nhanh về phía trước, đi ra ngoài nên đón. Lão thiên sư vẫn là như cũ, mặc một thân xem không hiểu cái gì kiểu dáng quần áo, giống như là đạo bào lại không giống, lúc này không thấy trong ngày thường vui đùa ầm ĩ giận mắng bộ dáng, sắc mặt nghiêm túc. Ninh Thần cúi người, lão thiên sư, hồi lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ. Liêu tiểu tử xảy ra chuyện, lão già ta là ăn không ngon ngủ không ngon, lấy ở đâu phong thái? Tiểu tử ngươi đến liền tốt, ngươi đầu thông minh, nhanh giúp đỡ Liễu Bạch đi tiểu tử kia, tiểu tử này lần này sợ là gặp phải phiền phải lớn. Lão thiên sư yên tâm, vạn bối chính là vì Liêu tiền bối sự tình đến, đang định đi Đào Hoa Sơn, lão thiên sư muốn cùng một chỗ sao? Lão thiên sư gật đầu. Tiến về Đào Hoa Sơn trên đường, lão thiên sư nói cho Ninh Thần, nghe nói hắn xảy ra chuyện, lão phu liền chạy đến, Đào Hoa Sơn cũng đi mười mấy chuyến, ngươi đoán lão phu phát hiện cái gì? Ninh Thần cười khổ, lão thiên sư, lúc này ngài liền đừng thừa nước đục thả câu. Lão thiên sư hạ giọng nói, ngươi biết lão phu vì sao nói Liễu Bạch đi tiểu tử này lần này gặp được phiền toái lớn sao? Ninh Thần im lặng, hỏi, vì sao? Bởi vì ta tra xét cái kia nhà tranh trước chiến đấu dấu vết, cơ hồ đều là Liêu tiểu tử vết kiếm của mình, không có phát hiện người khác, ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Cái gì? Lão thiên sư thần sắc nghiêm túc, đại biểu cho đối phương chỉ dùng một chiêu, liền bẻ gãy Liêu tiểu tử kiếm, đánh bại hắn. Chương 1983, thật tức giận. Chương 1983, thật tức giận. Linh thần trong lòng đỗng nhiên giật mình. Hắn quay đầu nhìn xem lão thiên sư, một chiêu đánh bại Liêu tiền bối, điều này có thể sao? Lão thiên sư, bình tĩnh mà xem xét, ngươi có thể làm đến sao? Có thể a? Nghe tới Lao Thiên Sư trả lời, Ninh Thần kinh ngạc đến ngây người. Lao Thiên Sư, người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này phải xem so cái gì rồi? Nếu như là so sống thời gian dài, vậy ta đích xác rất mạnh. Ninh Thần trợn mắt, nhưng trong lòng kinh hãi, hắn trước kia vẫn cảm thấy Lao Thiên Sư mạnh hơn Liễu Bạch Tỷ Điệp, nhưng hẳn là sẽ không mạnh rất nhiều, hiện tại xem ra hắn muốn một lần nữa ước định Lao Thiên Sư sức chiến đấu. Lao Thiên Sư, vậy ngươi biết dưới gầm trời này, có ai thân thủ cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng một chiêu đánh bại Liễu tiền bối? Lao Thiên Sư lắc đầu, không biết. Nhưng mà thiên hạ bao lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, khó mà nói liền có so lão phu còn mạnh hơn người. Ninh Thần trầm mặt một hồi, sau đó đột nhiên hỏi, hiện trường chỉ có Liêu tiền bối vết kiếm, ngươi nói có phải hay không là Liêu tiền bối chính mình luyện kiếm lưu lại, nhà tranh trước căn bản cũng không phải là chuyện xảy ra hiện trường. Lão thiên sư lắc đầu, sẽ không, hiện trường có kiếm khí chém ra vết kiếm, Liêu tiểu tử luyện kiếm thôi động kiếm khí làm gì? Chuyện này chỉ có thể là cùng người giao thủ lưu lại. Ninh Thần không có lại nói tiếp. Hắn thói quen ở trong lòng bắt đầu liền hiện hữu manh mối bắt đầu đánh giá lại. Lão thiên sư nói trên đời này có lẽ có còn mạnh hơn hắn người, cho dù có, người này vì sao muốn tập kích Liễu Bạch Tỷ Điệp? Đệ nhất, người này có lẽ là tại dùng Liễu Bạch Tỷ Điệp thử kiếm, muốn dẫm lên Liễu Bạch Tỷ Điệp dương danh lập vạn. Thứ hai, người này cùng Liễu Bạch Tỷ có thiên ti vạn lũ quan hệ, có lẽ là có thủ. Khả năng thứ nhất tính rất nhỏ, muốn dương danh lập vạn, không cần thiết phóng hỏa đốt đảo Hoa Sơn. Như vậy, chỉ còn loại thứ hai khả năng. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Lao Thiên Sư, hỏi: "Ngài cùng Liễu tiền bối tương đối quen, biết hắn cùng người nào có thủ sao? Mà lại cái này thân người tay rất lợi hại." Lao Thiên Sư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Lão phu không cho rằng cùng Liễu tiểu tử có thủ người còn có thể sống đến bây giờ, hắn người này, cam ghét như kẻ thù, mà lại toàn cơ bắp, không có khả năng đem cựu nhân lưu đến bây giờ." Linh Thần khẽ gật đầu, Lão Thiên Sư nói đến không phải không có lý. Bổn Vương càng nghĩ, người này không có khả năng vô duyên vô cớ tập kích Liễu tiền bối, khẳng định cùng hắn có vô số liên hệ, theo hắn phóng hỏa đốt rừng đến xem, hẳn là có thủ. Có thể một chiêu đánh bại Liễu tiền bối, ta làm sao càng nghĩ càng thấy đến người này giống như là Lão Thiên Sư người à. Lão Thiên gương tốt tình cứng đờ, ta. Linh Thần gật đầu. Ta vì cái gì tập kích Liễu tiểu tử? Linh Thần nghĩ nghĩ, bởi vì Liễu tiền bối không để ngươi lừa hắn bạc đi hoa sen rượu, ngươi ghi hận trong lòng, cho nên tập kích hắn. Lão Thiên Sư, chứng cứ đâu? Cho đến trước mắt, chỉ có ngươi có thể một chiêu đánh bại Liễu tiền bối, cho nên chỉ có thể là ngươi. Ngươi nói đúng a? Lão Thiên Sư vô ý thức gật đầu, đột nhiên cảm thấy không đúng kình phản ứng lại, tiểu tử thối, kém chút bị ngươi vòng vào đi. Hừ, lão phu chờ ngươi tìm tới chứng cứ đến bắt ta. Nói xong, lại nặng nặng hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý Linh Thần. Linh Thần bật cười, Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư không để ý tới hắn. Lão Thiên Sư, sinh khí rồi. Lão Thiên Sư giả vờ như không nghe thấy. Ta nói đùa, thật tức giận. Ai? Lúc đầu ta còn nói tìm được Liễu tiền bối, mời các ngươi Tú Châu giáo phường sở uống rượu nghe hát, đã Lão Thiên thầy trò khí, vậy thì thôi. Lão Thiên Sư phút chốc xoay đầu lại, ánh mắt sáng long lánh mà nhìn xem Linh Thần, mấy lần? Cái gì mấy lần? Ngươi nói dự định mời Lão Phu đi giáo phường sở uống hoa tiểu, cũng không thể liền đi một lần à? Linh Thần cười nói, Lão Thiên Sư muốn đi mấy lần? Ít nhất ba lần. Không, ít nhất năm lần. Linh Thần cười nói, thành giao. Lão Thiên Sư khẽ giật mình, ta có phải hay không nói thiếu rồi? Ngươi lão không tức giận rồi? Lão Thiên Sư hừ một tiếng, ta chính là nhìn tại ngươi cho giáo phường sở những cái kia đáng thương nữ tử đưa ấm áp phân thượng, tạm thời không sinh tiểu tử ngươi khí. Linh Thần mỉm cười bật cười, cái kia Lão Thiên Sư cần phải đem ta nhìn chằm chằm, ta người này bệnh hay quá lớn, nói không chừng vừa nghiêng đầu liền bên, ngài nhớ kỹ nhắc nhở ta. Lão Thiên Sư cười mắng, tiểu tử thối, đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia, yên tâm đi. Lão phu không lo lắng hắn xuất hiện, nhưng mà lo lắng hắn không dám xuất hiện. Linh Thần sờ mũi một cái, chính mình tiểu tâm tư bị Lão Thiên Sư xem thấu. Một cái có thể một chiêu đánh bại Liễu Bạch Tỷ liền người, ngẫm lại liền đáng sợ, cho nên hắn mới khiến cho Lão Thiên Sư nhìn chằm chằm hắn. Lão Thiên Sư ở bên người, hắn mới an tâm. Trong lúc nói chuyện, mọi người đi tới đảo Hoa Sơn. Nơi này đã bị quan binh phong tỏa. Dĩ vãng khắp núi cây đảo, mỗi đến đầu xuân khắp núi hoa đảo, đẹp không sao tả xiết. Bây giờ, cả tòa đảo Hoa Sơn, một mảnh cháy đen, chỉ có tòa kia cô mộ phần, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở chỗ đó. Vệ Ưng đem đồ vật lấy tới. Linh Thần đi tới trước mộ phần, tự mình quét dọn, sau đó đem mang đến tế phẩm bày ra ở trước mộ phần. Trước mộ phần dùng đầu gỗ điêu khắc mộ bia đã tiêu hủy. Linh Thần tốn thời gian một lần nữa điêu khắc một cái, đứng ở trước mộ phần. Trên bia mộ ba chữ to, Thẩm Liên Nguyệt, Liễu Bạch Tỷ địa sư muội. Thẩm tiên bối, ta là Linh Thần, trước đó tới qua, không biết ngài còn nhớ hay không đến ta. Liễu tiền bối xảy ra chuyện, bây giờ tung tích không rõ, ngài nếu là biết, xin nhờ ngài nhờ giấc mộng cho Lão Thiên Sư, phù hộ chúng ta sớm ngày tìm tới Liễu tiền bối. Linh Thần nói, đem rượu trong chén ngã trên mặt đất. Lão Thiên Sư khẽ miệng giật một cái, lặng lẽ trợn mắt. Tế bái xong Thẩm Liên Nguyệt, lúc này mới đi tới Liễu Bạch Tỷ cư trú nhà tranh trước. Sở dĩ trước tế bái Thẩm Liên Nguyệt, là bởi vì tại Liễu Bạch Tỷ trong lòng, sư muội hắn thắng qua hết thảy. Nếu như Liễu Bạch Tỷ hiện tại còn sống, như vậy hắn lúc này trong lòng nhất nhớ nhung hẳn là sư muội hắn mộ phần. Tiểu tử đuối, ngươi nhìn những này đổ xuống cây, đều là bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt, mà lại cái này mấy gốc cây, bị kiếm khí chém thành mấy đoạn, điều này nói rõ Liễu tiểu tử lúc ấy rất không thích hợp, một hơi chém ra ít nhất năm đạo kiếm khí. Linh Thần quay đầu nhìn một chút nhà tranh, chính là bởi vì nơi này cây cối bị kiếm khí chặt đứt, đại hỏa lan tràn đến nơi đây ngừng lại, nhà tranh có thể bảo tồn lại. Mặc dù những cây cối này cũng trải qua đại hỏa, nhưng là lưu lại đốt cháy khét cọc gỗ có thể thấy được vết cắt bằng phẳng bóng loáng, đích thật là bị kiếm khí chặt đứt. Linh Thần đột nhiên hỏi, Lão Thiên Sư vừa rồi nói Liêu tiền bối lúc ấy trạng thái rất không thích hợp là có ý gì? Lão Thiên Sư nói, Liêu tiểu tử từ trước đến nay tỉnh táo, nếu như gặp phải đáng sợ đối thủ, làm bảo tồn thực lực, tùy thời thoát thân mới đúng. Nhưng hắn lại phương pháp trái ngược, điên cuồng công kích, tựa như cùng đối phương có huyết hải thâm cửu, có loại không giết đối phương thể không bỏ qua cảm giác, hướng về một phương hướng, liên chạm ít nhất năm đạo kiếm khí. Liền xem như hắn, luân phiên thi triển, chỉ sợ cũng tiêu hao rất lớn. Nếu như đối phương thân thủ rất mạnh, hắn như vậy tiêu hao, rõ ràng chính là tại tặng đầu người. Điều này nói rõ lúc ấy Liêu tiểu tử rất không tỉnh táo, bị đối phương kích thích nổi cơn điên, mất đi lý trí. Chương 1984, Lão Phùng, ngươi thật đúng là cái lý giải quỷ tài. Chương 1984, Lão Phùng, ngươi thật đúng là cái lý giải quỷ tài. Linh Thần ánh mắt có chút co bảo, lẩm bẩm nói, Liêu tiền bối đến tuột cùng gặp được cái gì, lại nhường từ trước đến nay trầm ổn tỉnh táo hắn mất đi lý trí. Lão Thiên Sư lắc đầu, ngươi đầu thông minh, đáp án của vấn đề này liền dựa vào chính ngươi đi khai thác. Linh Thần cười khổ, manh mối quá ít, không một đấu gột nên hồ a, hắn quay người hướng nhà tranh đi đến, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Linh Thần đem nhà tranh trong trong ngoài ngoài kiểm tra nhiều lần, không hề phát hiện thứ gì. Theo nhà tranh đi ra, hắn đi tới nhà tranh bên cạnh khối kia to bằng cái thất tiểu nhân đá xanh trước. Nhớ đến lúc ấy mời Liễu Bạch Y Lìa đi kinh thành vì Huyền Đế chữa bệnh, gia hỏa này một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, làm cho hắn hóa thân vô lại, một mực quấn lấy hắn. Lúc ấy tại khối này trên tảng đá, hắn đặt mông đem Liễu Bạch Y Lìa chen lấn kém chút rơi xuống. Đá xanh trước là vỏ rượu mảnh mỡ. Đột nhiên, hắn giơ chân lên, sau đó ngồi xổm người xuống lay lên, theo trong đất bùn lay ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân đầu gỗ tiểu nhân. Cái này đầu gỗ tiểu nhân hắn gặp qua, là Liễu Bạch Y Lìa điêu khắc sư muội hắn, vật trọng yếu như vậy, làm sao lại bị dẫm vào trong đất bùn? Linh thần ở trên tảng đá ngồi xuống, rơi vào trầm tư. Lúc ấy, Liễu Bạch Y Lìa hẳn là ngồi tại khối này trên tảng đá, một bên điêu khắc, một bên uống rượu, khoan thai tự đắc. Đột nhiên, một đạo mũi tên nổ bắn ra mà đến, Liễu Bạch Y Lìa lúc ấy đang uống rượu, trốn tránh lúc vỏ rượu rớt xuống đất ngã nát. Không đúng, trừ phi là đầy trời mưa tên, nếu không liền xem như phục hợp cung ép, cũng không có khả năng làm cho Liễu Bạch Y Lìa ngã nát vỏ rượu, ném ô yếm con rối, càng không khả năng nhường hắn mất lý trí, rút kiếm chém lung tung. Linh thần có chút meo mắt lại, lần nữa tưởng tượng. Lúc ấy Liễu Bạch Y Lìa ngồi ở chỗ này uống rượu điêu khắc con rối, đột nhiên xuất hiện một người, người này nhường Liễu Bạch Y Lìa khiếp sợ không hơn được nữa, biến thành thạch điêu khắc gỗ, trong tay vỏ rượu cùng con rối không tự giác rớt xuống đất. Linh thần cúi đầu nhìn xem trên mặt đất vỏ rượu mảnh vỡ, cùng vừa rồi đào ra con rối địa phương, rất phù hợp chính mình suy đoán. Hắn đột nhiên đứng người lên, rút kiếm chỉ hướng phía trước, cả kinh nói, vậy mà là ngươi. Ngươi ở chỗ này vô ý thức cầm binh khí, nhìn về phía Linh thần kiếm chỉ phương hướng, nhưng nơi đó không có mưa ai. Đám người hai mặt nhìn nhau, tình huống gì? Vương gia đang nói ai đây? Còn là nói hắn nhìn thấy cái gì người khác không nhìn thấy đồ vật. Cái này khiến gan tiểu nhân người nhịn không được dùng mình một cái. Phùng Kỳ chính nhanh chân chạy tới, lo lắng nhìn xem Linh thần, "Vương gia, ngươi không sao chứ?" Linh thần không để ý đến hắn, mà là cúi đầu nhìn lại, vừa rồi đứng người lên lúc, chân hắn dẫm vừa lúc là hắn đào ra con rối địa phương, nói cách khác cái này con rối là Liễu Bạch Y thì chính mình dẫm vào trong đất. "Liêu tiền bối, ngươi đến tụt cùng nhìn thấy ai? Có thể để ngươi chấn kinh đến đem chính mình đâu yếm con rối dẫm vào trên mặt đất bên trong mà không biết." "Này!" Phùng Kỳ chính đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ vào Linh thần, "Phương nào quỷ quái, dám bám thân vương gia nhà ta? Mau mau cút ngay cho ta, nếu không lão tử đánh cho ngươi hồn phi phách tán." Linh thần bị cái này một cuống họng giật nảy mình, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng mà Phùng Kỳ chính lại không nhìn thấy, hắn quay đầu hướng Lao Thiên Sư hô to, "Lao Thiên Sư, ngươi mau tới đây nhìn xem, vương gia nhà ta giống như chúng ta." Linh thần một chán dây đen, "Ngươi mới chúng ta, quỷ gào gì?" Dọa ta một hồi. Phùng Kỳ chính quay đầu nhìn xem Linh thần, ánh mắt cảnh giác, "Ngươi không có việc gì a? Hai nửa đến mấy?" "Trả lời ta." "Hai nửa mà một." Linh thần nói xong, đem chính mình cũng ký cười. Phùng Kỳ chính hỏi chính là phép nhân khẩu quyết, cái thế giới này có phép nhân khẩu quyết, nhưng không cứ gọi cái tên này, mà gọi là tính toán. Cựu cựu đời chỉ bản tính, cho nên tính toán, cũng có tính toán nhỏ nhặt ý tứ. Ngươi cái cửa hàng, coi như ta là chúng ta, lại không phải ngốc. Linh thần không cao hứng đưa tay gọt ra đầu hắn. Phùng Kỳ chính sờ sờ đầu, thủ pháp rất thuần túy, lực đạo cũng đúng, xem ra ngươi không có bị quỷ quái bám thân. Ta đã nói rồi, Lão Thiên Sư ở đây, yêu nghiệt phương nào dám lỗ mãng. Đã ngươi không có việc gì, vậy ngươi vừa rồi lại nhảy làm gì chứ? Linh thần lườm hắn một cái. Ta tại tưởng tượng Liêu tiền bối tình huống lúc đó, hắn khẳng định là nhìn thấy một cái không thể tưởng tượng nổi người, người này có lẽ là cựu nhân của hắn, từng bị hắn tự tay giết chết, bây giờ đột nhiên sống đứng ở trước mặt hắn, hoặc là hắn thật gặp ủy. Tóm lại, Liêu tiền bối nhìn thấy người này, khiếp sợ không hơn được nữa. Một cái không thể tưởng tượng nổi người. Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, thầm nói, ngươi nói có khả năng hay không là nhìn thấy sư muội hắn rồi. Linh thần nhìn xem hắn, một mặt im lặng. Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, nói lẩm bẩm, tự ngươi nói, hoặc là hắn nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi người, hoặc là nhìn thấy quỷ. Sư muội hắn hai điểm này đều phù hợp. Có câu ngạn ngữ thế nào nói đến? Cái gì tinh bắn ở trên tảng đá vỡ ra sinh ra một khối hoàng kim. Linh thần đều nghĩ vào đầu, cái gì ngạn ngữ như thế chịu tượng? Sửa đá thành vàng. Phùng Kỳ chính lắc đầu, không phải không phải. Linh thần đột nhiên rõ ràng, ngươi là muốn nói, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Đúng đúng đúng, chính là câu nói này, ta chính là trong lúc nhất thời quên, không nhớ ra được. Linh thần người choáng, lão Phùng, ngươi thật là một cái lý giải quỷ tài. Đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Trước đường đội phúc ta. Ta đã cảm thấy người này rất lợi hại, vậy mà có thể đối với tảng đá làm chuyện đó, quá ngu bức. Không nói trước cái này, ý tứ của những lời này là nói, chỉ cần tâm thành, liền có thể nhường tảng đá sinh hoàng kim đúng không? Linh thần khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng tự nhủ đối với ngươi cái đại đầu quỷ, hắn nhịn không được trêu ghẹo, ta còn gặp qua tảng đá sinh khỉ đâu. Thật? Ở đâu a? Tảng đá sinh khỉ, quả thực thiên hạ kỳ văn, ta đều chưa từng nghe qua, mau dẫn ta đi xem một chút. Ta ở trên một bản cổ tịch nhìn thấy. Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, không hứng thú lắm, hắn đối với đọc sách không có hứng thú gì. Chỉ cần tâm thành, cũng có thể làm cho tảng đá sinh hoàng kim. Liễu Kiếm Tiên đối với sư muội hắn ngày nhớ đêm mong, hắn thành tâm cảm động Lão Thiên gia, cho nên Lão Thiên gia nhường nàng sư muội hiện linh cùng Liễu Kiếm Tiên gặp mặt. Liễu Kiếm Tiên mặc dù rất lợi hại, nhưng lần thứ nhất gặp quỷ, lúc ấy liền dọa đến tinh thần thất thường, mất đi lý trí, rút kiếm chém lung tung. Ngươi nói ta nói có đạo lý hay không? Linh thần một chán dây đen, ngươi cũng đừng nói hiệu nói bừa. Này làm sao có thể là nói hiệu nói bừa đâu? Phùng Kỳ chính đem Vệ Ưng kéo qua đến, tiểu mao tặc, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi gặp quỷ, ngươi sợ hay không? Vệ Ưng gật đầu, đương nhiên sợ hãi, kia là quỷ a. Vậy ngươi sẽ làm thế nào? Vệ Ưng nghĩ nghĩ, đương nhiên là chạy. Nếu như ngươi bị ngăn ở trong phòng, chạy không thoát đâu. Kia liền. cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ vô dụng đây. Vệ ương nói, vậy ta liền cùng hắn liều. Phùng Kỳ chính một mặt ghét bỏ, vậy ngươi thật vô dụng, ta nếu là đụng phải xinh đẹp nữ quỷ, ta không mời đạo sĩ, nàng cũng đừng báo quan, ha ha ha. Đám người một chán dây đen, thật là một cái mánh nhân á. Vệ ương nhỏ giọng thầm thì, ngươi cũng không nói là xinh đẹp nữ quỷ à, không phải ta cũng được. Linh thần người đều nốc, bên cạnh hắn cái này đều cái gì kỳ hoa. Ngươi đi cái rắm, chim nốc một cái. Phùng Kỳ chính thói quen chửi bậy xong Vệ ương, sau đó nhìn về phía Linh thần, xem đi, ta phân tích có phải hay không rất có đạo lý. Linh thần im lặng đến cực điểm, ngươi phân tích cái gì rồi? Phùng Kỳ chính nói, ngươi nghe ta nói, có phải là như thế chuyện này? Lúc ấy Liêu Kiếm Tiên nhìn thấy sư muội hắn quỷ hồn, trực tiếp liền dọa sợ. Sư muội hắn nói, sư minh đi theo ta đi. Liêu Kiếm Tiên còn không muốn chết liền cự tuyệt, nói ban cầu ngươi đừng dẫn ta đi. Sư muội hắn liền rất tức giận, khăng khăng muốn dẫn đi Liêu Kiếm Tiên. Liêu Kiếm Tiên xem xét cầu xin tha thứ vô dụng, rút kiếm cùng với nàng liều. Chương 1985, Phùng Kỳ chính, câu nói kia nói thế nào? Chương 1985, Phùng Kỳ chính, câu nói kia nói thế nào? Vệ ương mấy người lặng lẽ hướng Phùng Kỳ chính mắt trợn trắng, rất có thể nói bậy. Linh thần nhìn xem Phùng Kỳ chính, không nghĩ tới cái này khờ hàng còn có kể chuyện tiềm chất. Vậy ngươi nói cho ta, Thẩm Liên Nguyệt quỷ hồn tại sao muốn phóng hỏa đốt rừng? Phùng Kỳ chính hỏi, Thẩm Liên Nguyệt là ai? Linh thần, Liêu tiền bối sư muội, tình cảm ta vì Thẩm tiền bối lập bia thời điểm, ngươi liếc mắt không nhìn à? Trên bia mộ mặt lớn như vậy Thẩm Liên Nguyệt ba cái chữ. Nhìn. Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, không biết. Linh thần ra mặt co lại, chỉ có thể ha ha. Phùng Kỳ chính nói, dựa vào cái gì nói là Thẩm Liên Nguyệt phóng hỏa đốt rừng, mà không phải Liêu Kiếm Tiên chính mình thả lửa đâu? Thẩm Liên Nguyệt là quỷ a, làm sao phóng hỏa? Mà lại quỷ còn sợ lửa. Chuyện này chỉ có thể là Liêu Kiếm Tiên chính mình thả lửa, muốn dùng lửa khu quỷ. Linh thần, hạ. Khoan hay nói, Phùng Kỳ chính lời này nghe không hợp thói thường, nhưng vậy mà có thể tự bào chữa. Tốt, liền xem như Liêu tiền bối chính mình thả lửa, cái kia về sau người khác đi chỗ nào rồi? Bị nàng sư muội mang đi. Ngươi không phải nói quỷ sợ lửa sao? Phùng Kỳ chính nói, đúng, quỷ là sợ lửa, nhưng Liêu Kiếm Tiên sư muội là bình thường quỷ sao? Đều chết rồi mấy chục năm, đột nhiên xuất hiện, kia là đắc được đạo lão quỷ, nói không chừng căn bản không sợ lửa. Đắc được đạo lão quỷ, cái này mới là thuyết pháp nhường Linh thần vô ý thức nhìn về phía Lão Thiên Sư. Hắn cảm thấy cái hình dung này cũng rất thích hợp Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư cảm giác Linh thần tại nhìn hắn, quay đầu xem ra, hô to hỏi, làm sao rồi? Ê, không có việc gì. Linh thần đáp lại một câu, sau đó hỏi Phùng Kỳ chính, được, coi như Thẩm tiền bối không sợ lửa, mang đi Liễu tiền bối, nhưng quỷ chỉ có thể mang đi người hồn phách đi, Liễu tiền bối thi thể đâu? Cái này, Phùng Kỳ chính ngáp úng, hung hăng vào đầu. Linh thần bật cười, ám đạo chính mình thật sự là điên, vậy mà nghe Phùng Kỳ chính quỷ kéo nghe tới đủ nghiện. Hắn suy tư một lát, xem ra trước mắt chỉ có thể phát hiệp tra thông báo. Chờ trở lại Tú Châu thành, hắn liền hạ phát hiệp tra thông báo, lĩnh mệnh các châu huyện toàn lực tra tìm Liễu Bạch Y Liễu hạ xuống. Đồng thời, mời giang hồ nhân sĩ hiệp trợ truy tra. Ta biết. Phùng Kỳ chính đột nhiên reo lên. Linh thần tức giận nói, giật mình, ngươi lại biết cái gì rồi? Ta biết Liễu Kiếm Tiên đi chỗ nào rồi. Linh thần vô ý thức hỏi, đi chỗ nào rồi? Phùng Kỳ chính nheo mắt lại, bóp lấy ngón tay chàng cao nhân. Kết quả bị Linh thần đưa tay hung hăng gọn một cái đầu ra về sau, ánh mắt nháy mắt trở nên thanh tịnh. Hắn sờ sờ đầu, đội văn nói, trải qua ta bấm ngón tay tính toán, Liêu Kiếm Tiên tại trong mộ. Trong mộ. Linh thần mở to hai mắt nhìn. Phùng Kỳ chính nói, ta cảm thấy Liêu Kiếm Tiên sư muội quỷ hồn bên trên hắn thân, thao túng Liêu Kiếm Tiên tiến vào trong mộ. Linh thần một mặt không thể tưởng tượng nổi, cộng thêm chính mình là cái ngu xuẩn biểu lộ, hắn vì cái gì còn muốn nghe cái này khờ hàng bị kéo. Phùng Kỳ chính không có chú ý tới Linh thần biểu lộ, phối hợp nói tiếp, câu nói kia thế nào nói đến? Khi còn sống chúng ta lên giường, chết rồi chôn đến một cái hố bên trong. Thấy Linh thần không có nói tiếp, giống như là đang suy tư điều gì. Hắn quay đầu hỏi Vệ ương, chim nốc, ngươi biết câu nói này sao? Vệ ương lung tung nói, Phùng tướng quân, ta biết chữ còn không có ngươi nhiều đây. Phùng Kỳ chính lập tức thẳng sống lưng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói với Vệ ương, ngươi cái chống đốc, một mực nói cho ngươi phải nhìn nhiều sách, ngươi là vương gia thân vệ, không biết chữ còn đi. Có rảnh nhiều đọc sách biết chữ. Vệ ương liên tục gật đầu, vâng. Có không hiểu hoặc là không biết chữ hỏi ta. Vệ ương biểu lộ cứng đờ, sau đó vội vàng gật đầu, trong lòng tự nhủ Phùng tướng quân thật hài hước. Phùng Kỳ chính lại nhìn về phía Lộ Dũng. Lộ Dũng cười, tại hạ cũng không biết. Phùng Kỳ chính lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy thất vọng, thầm nói, vương gia bên người một cái chim ốc, một cái ngốc chó, thật làm cho người lo lắng, ta muốn không tại nhưng làm sao xử lý. Lộ Dũng biểu lộ cứng đờ. Kỳ thật Lộ Dũng là hiểu biết chữ nghĩa, hắn khi còn bé điều kiện gia đình không sai, đọc qua sách. Chỉ là rất khó lý giải Phùng Kỳ chính náo mạch kín. Vệ ưng thì một mặt nhìn có chút hả hê nhìn về phía Lộ Dũng, hắn đều bị mắng quen thuộc, vốn cho rằng Phùng Kỳ chính đối với hắn có ý kiến, hiện tại xem ra không phải. Linh thần thở dài, nói, ngươi là muốn nói sinh thì cùng chan, chết cũng cùng huyệt. Đúng đúng đúng. Chính là câu nói này. Phùng Kỳ chính giả vờ giả vịt vỗ vỗ đầu, ta học được quá tạp, trong đầu trang học thức quá nhiều, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Ngươi nhìn, cái này Liêu Kiếm Tiên cùng nàng sư muội Thanh Mai Trúc Mã, hai tiểu hồ đoán, hai nhỏ vô tư. Linh thần một mặt không nói bốn nắn. Đều giống nhau, đều giống nhau. Chính là nói hai người bọn hắn tình cảm rất tốt, vốn nên là lên giường, nhưng Liêu Kiếm Tiên sư muội chết rồi, nguyện vọng này cũng liền thất bại. Nhưng chết rồi chôn cùng một chỗ là có thể, cho nên sư muội hắn bám vào Liêu Kiếm Tiên trên thân, tiến vào trong phần mộ, các ngươi nói ta phân tích có đạo lý hay không? Linh thần một chán dây đen, phân tích rất có đạo lý, lần sau đừng phân tích. Có ý tứ gì a? Ta phân tích không đúng sao? Phùng Kỳ chính nhìn về phía Lộ Dũng cùng Vệ Ưng, hai người các ngươi nói, ta phân tích có đạo lý hay không? Hai người nhìn xem Phùng Kỳ chính cái kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp, bị ép gật đầu. Lộ Dũng nói, Phùng tướng quân phân tích, so ta xem qua tất cả chỉ nói nhảm bản đều là sắc. Vệ Ưng gật đầu phụ họa. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, đó là đương nhiên, ta Phùng đại thông minh, trí tuệ gần với vương gia, có thể nói là thiên hạ đệ nhị người thông minh, loại này động não sự tình với ta mà nói. Hả? Cái gì gọi là trí nói nhảm bản, các ngươi nói cho ta rõ. Vệ Ưng một chỉ Lộ Dũng, hắn nói, ta cảm thấy Phùng tướng quân phân tích hợp tình hợp lý. Lộ Dũng biểu lộ cứng đờ, hung tợn trừng mắt liếc cười trên nỗi đau của người khác Vệ Ưng, chợt biến sắc, hai chân như nhũn ra, bởi vì Phùng Kỳ chính ma quyền sát trưởng hướng hắn đến. Ngốc chó, ngươi cảm thấy ta phân tích không đúng sao? Lộ Dũng khóc không ra nước mắt, vội vàng nói, Phùng tướng quân bất giận, ta nói chí nói nhảm bản, không phải nói ngài phân tích ly kỳ, là nói ngươi phân tích vô cùng đặc sắc, có thể xưng thiên hạ đệ nhất thần thám. Thiên hạ đệ nhất thần thám, cái danh hiệu này đủ vang dội, quả thực chính là ta vì ta chế tạo riêng. Ha ha ha. Phùng Kỳ chính thật cao hứng, vỗ vỗ Lộ Dũng bà bay, à, ngươi làm sao ngay tại chỗ bên trên rồi? Lộ Dũng, Linh Thần một mặt bất đắc dĩ, đang muốn nhường Phùng Kỳ chính đừng làm rộn thời điểm, một sĩ binh chạy tới, khởi bẩm vương gia, Dê thứ sử phái người đến bẩm báo, nói là Tiêu quận chúa giá lâm Tú Châu, người ngay tại phủ thứ sử. Linh Thần đầu góc chuyển một chút mới phản ứng được Tiêu quận chúa, nói chính là Tiêu Nhan Tịch. Hắn khó nén vẻ mừng rỡ, tiểu tịch tịch đến Tú Châu. Sở dĩ cao hứng, không chỉ là bởi vì nhìn thấy Tiêu Nhan Tịch, mà là bởi vì Tiêu Nhan Tịch lúc này đến Tú Châu, khẳng định là có cái gì liên quan tới Liễu Bạch Y hay manh mối. Không phải nàng không cần thiết chạy xa như vậy, ở kinh thành chờ mình trở về là được. Chương 1986, ai? Chương 1986, ai? Đi, trở về. Linh Thần dẫn người chạy về Tú Châu thành thời điểm, trời đều tối đen. Một đường phóng ngựa, đi tới phủ thứ sử. Hạ quan tham kiến vương gia. Thứ sử Dương Hành Văn sớm ngay tại cổng chờ lấy. Linh Thần tung người xuống ngựa, Tiêu quận chỗ đâu? Về vương gia, phía trước sảnh. Linh Thần đi tới tiền sảnh. Dương Hành Văn đang muốn đi theo vào, lại bị Phùng Kỳ Chính níu lấy về sau cổ áo cho túm trở về. Dương Hành Văn đang muốn nổi giận, xem xét là Phùng Kỳ Chính, lập tức điệu xỉu. Phùng tướng quân có gì phân phó? Phùng Kỳ Chính thở dài, ai? Vương gia bên người cũng là bởi vì các ngươi dạng này đổ đần quá nhiều, cho nên hắn mới mệt mỏi như vậy. Dương Hành Văn một chán dấu chấm hỏi, không hiểu thấu chịu đống nhiên mắng, trong lòng rất là không hiểu, là hạ quan làm gì sai sao? Còn mời tướng quân chỉ rõ. Phùng Kỳ Chính lắc đầu, thật không biết ngươi cái này thứ sử là làm sao lên làm. Bên trong là ai? Tiêu quận chúa, Tiêu Trác vương phi, vương gia nữ nhân, bọn hắn nhanh 2 năm không gặp mặt, cái này thật vất vả đoàn tụ, ngươi đi theo vào làm gì? Sợ vương gia mệt mỏi cho hắn đẩy cái mông sao? Dương Hành Văn biểu lộ phút chốc cứng đờ. Chợt, đông nhiên giật mình tỉnh lại, trong lòng cảm kích, nếu không phải Phùng Kỳ Chính nhắc nhở, hắn đần độn đi theo vào, cái này thứ sử có phải là xem như làm đến đầu rồi. Hắn cúi người cúi đầu, đa tạ Phùng tướng quân nhắc nhở, hạ quan vô cùng cảm kích. Phùng Kỳ Chính một mặt ghét bỏ, đừng lo lắng, nhanh đi cho vương gia an bài chỗ ở, vương gia đêm nay chú định có một trận đại chiến, trước hừng đông sáng không phong thương. Hạ quan cái này liền đi. Dương Hành Văn vội vàng mà đi, đồng thời phân phó bên người tâm phúc, đi đem bản quan chân tàng lão tiểu lấy 2 vò đưa đến Phùng tướng quân gian phòng. Một bên khác, Linh Thần đi vào tiền sảnh. Tiêu Nhan Tịch nghe tới động tĩnh, ngẩng đầu nhìn đến, cái kia thanh tịnh con ngươi nháy mắt trở nên kích động, như có sóng nước dập dờn, bước chân vô ý thức dịch chuyển về phía trước động. Bọn hắn phân biệt nhanh 2 năm. Linh Thần giang hai cánh tay, đem Tiêu Nhan Tịch ôm vào trong ngực. "Tiểu Tịch Tịch, muốn bị phu không?" Tiêu Nhan Tịch gật đầu, khẽ ừ Linh Thần đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt trắng nõn, làn da của nàng càng thêm bóng loáng non mịn, thổi qua liền phá. Lúc trước đi theo chính mình nam chinh bắc chiến, phơi gió phơi nắng, mặc dù thiên sinh lệ chất, nhưng làn da kém xa hiện tại. Linh Thần cúi đầu, ngậm chặt nàng nở nang cánh môi, tham lam mút vào. Tiêu Nhan Tịch thổ khí như lan, bị nhãn như tơ, ngửa đầu nhận hôn. "Linh Lang, nơi này không được." Tiêu Nhan Tịch toàn thân như nhũn ra, hai chân không tự chủ ma sát, cũng may còn có một tia lý trí. Linh Thần cũng lấy lại tinh thần, nơi này đích xác không thích hợp, cười xấu xa nói, "Đêm nay, vi phu đem 2 năm này tích xúc đều cho ngươi." Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng, chỉ sợ đã cho đạm đài thành người ta. "Ê." Linh Thần có chút xấu hổ, vội vàng nói, "Yên tâm, khẳng định cho ngươi lưu lại." Linh Lang thật đúng là cùng hưởng ân huệ đâu. Linh Thần lúng túng sờ sờ cái mũi, đổi chủ đề, hỏi, "Tiểu Tịch Tịch, chúng ta hải tử còn không có đặt tên a?" "Hải tử? Cái gì hải tử?" "Linh Thần, ta đi chiêu hòa lúc trước mấy ngày, chúng ta cố gắng như vậy, ngươi đừng nói không có mang thai." Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng lắc đầu. Linh Thần giật mình, "Không nên à, bổn vương thương pháp thiên hạ vô song, làm sao lại không có mang thai đâu?" Tiêu Nhan Tịch có chút tự trách nói, "Linh Lang, thật xin lỗi, là vấn đề của ta." Thử Tô nói, "Ta có chút cung lạnh, cho nên khó mà mang thai." Linh Thần méo méo khuôn mặt của nàng, "Cái này có cái gì thật xin lỗi? Những năm này ngươi đi theo ta đánh đông giải bắc, điều kiện có hạn, thường xuyên màn trời chiếu đất, uống băng ăn cây hoàng bá, đây chính là ngươi cung lạnh nguồn gốc vị trí. Nhưng mà, lấy Thử Tô xét thuốc, ngươi hiện tại hẳn là chữa trị khỏi a." Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Chợt do dự một chút nói, "Nhưng mà Tử Tô nói, ta trời sinh chính là không dễ thụ thai thể chất." Linh Thần a một tiếng, "Cái gì không dễ thụ thai, tại bổn vương nơi này không tồn tại." "Không dễ, vậy chúng ta liền làm nhiều, hỏa lực toàn bao trùm, trong đất nhiều vùng giống tử, liền không tin không có nảy mầm." Tiêu Nhan Tịch mặt từng đỏ, chợt nói, nhưng mà Nguyệt tướng quân đã sinh, là đối thủ tử. Phải không? Đến vội vàng đem cái tin tức tốt này nói cho lão Phùng. Linh Thần hướng bên ngoài hô hai tiếng. Phùng Kỳ chính chạy vào, cười hát hát nói, nhanh như vậy liền xong việc rồi. Linh Thần nao nao, sau đó hiểu rõ ra, tức giận trợn mắt. Phùng Kỳ chính nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, Tiêu của chúa, đã lâu không gặp. Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt, là rất lâu không gặp, Phùng tướng quân phong thái càng hơn dĩ vãng. Phải không? Ta cũng cảm thấy ta càng ngày càng xoái. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, cái này khờ hàng xưa nay không biết kiêm tốn là cái gì. Tiêu Nhan Tịch mỉm cười bật cười, đúng rồi, chúc mừng Phùng tướng quân. Phùng Kỳ chính có chút ngập bước, chúc mừng ta. Vì sao chúc mừng ta? Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, Nguyệt tướng quân sinh, là đối thủ tử. Phùng Kỳ chính ổ một tiếng, ai? Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch đều kinh ngạc đến ngây người. Lão Phùng, ngươi có nghe hay không rõ ràng tiểu tịch tịch? Nghe tới, không phải nói Nguyệt tướng quân sinh sao? Hả? Phùng Kỳ chính đột nhiên khẽ giật mình, nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, ngươi nói chính là tiểu người sao? Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy im lặng, không phải còn có tháng thứ hai tướng quân sao? Vậy ngươi nói tiểu người ta, ngươi nói Nguyệt tướng quân ta lập tức không có kịp phản ứng. Sinh, ta có nhi tử, ha ha ha. Phùng Kỳ chính hưng phấn xông lại muôn ôm Tiêu Nhan Tịch, có thể là đột nhiên cảm thấy không đúng kỉnh, quay người ôm lấy Linh Thần xoay quanh, ta lão Phùng cũng có bé con, ha ha ha. Linh Thần cũng rất thay Phùng Kỳ chính vui vẻ, chính là biểu lộ có chút mất tự nhiên, cuối cùng đưa tay gọt ra đầu hắn, mau buông ta xuống, eo sắp bị ngươi cắt đứt. Phùng Kỳ chính đem hắn buông ra, tiếng cười không ngừng, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước. Linh Thần, lão Phùng, ngươi đi làm cái gì? Ta muốn về gian phòng, cho nhi tử ta lấy cái tên rất hay. Ê, vậy ngươi cố lên. Ta muốn cho ta nhi tử lấy một cái trên đời này em thai nhất danh tự. Phùng Kỳ chính cười lớn chạy đi. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Đúng rồi, ngươi cái này không chối từ khổ cực theo kinh thành chạy tới, có phải là có quan hệ Liễu tiền bối tin tức? Thái sơ các tin tức linh thông, Tiêu Nhan Tịch khẳng định đã sớm biết Liễu Bạch Y xảy ra chuyện tin tức. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, tiếp vào kiếm tiên tiền bối xảy ra chuyện tin tức về sau, ta liền lập tức nhường Thái sơ các thám tử toàn lực truy tra, nhưng mà thật đúng là tìm tới một điểm manh mối. Tiêu Nhan Tịch nói, theo trong tay áo lấy ra một trang giấy triển khai, phía trên là một bức ảnh hình người. Đây là ai? Linh Thần nhìn xem vẽ lên người hỏi, có thể thấy được đối phương là nữ nhân, một bộ đồ đen, mang theo mặt áo, chỉ có thể nhìn thấy một đôi có chút ngoan lệ mắt phượng. Tiêu Nhan Tịch khẽ lắc đầu, đây là ta căn cứ phía dưới thám tử cung cấp manh mối họa, Đào Hoa Sơn cháy ngày ấy, một cái lên núi thợ săn nhìn thấy qua nữ nhân này bên trên Đào Hoa Sơn. Sở dĩ lưu ý, là bởi vì nữ nhân này giẫm lên nhánh cây đang bay, thợ săn nghĩ lầm nhìn thấy thần tiên. Chương 1987, có phải là tại thừa cơ mắng hắn đâu? Chương 1987, có phải là tại thừa cơ mắng hắn đâu? Giẫm lên nhánh cây bay, cái này nói rõ không là cái gì vấn đề, liền xem như nhị lưu cao thủ, hay là tam lưu, tỉ như vệ ương loại kia, khinh thân thuật đằng phong tạo cực, ở trên nhánh cây mượn lực cũng không hiếm lạ. Linh Thần nhìn chằm chằm trên bức họa nữ nhân, hỏi, có thể xác định nữ nhân này niên kỷ sao? Tiêu Nhan Tịch nói, căn cứ thợ săn khẩu thuật, nữ nhân này rất trẻ trung. Nhưng mà ta cảm thấy hắn nhìn thấy nữ nhân này ở trên nhánh cây mượn lực phi hành, kinh động như gặp thiên nhân, sau đó có thể sẽ não bổ nữ nhân này dung mạo. Cho nên, ta đến Tú Châu, còn có một cái mục đích, chính là nhìn một chút cái này thợ săn. Linh Thần khẽ gật đầu, biết cái này thợ săn ở chỗ nào sao? Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Linh Thần đem Vệ Ưng hô vào. Tiêu Nhan Tịch nói, Vệ Ưng, ngươi đi một chuyến Tân Lương huyện phía dưới Thiết Du thủ thôn, tìm một cái gọi Lý Nhị Hàm thợ săn, đem hắn mang đến phủ thành chủ, nhớ lấy, chớ có hù đến hắn. Vệ Ưng cúi người, vâng. Cái này Thiết Du thủ thôn cách Tú Châu thành không xa, ra roi thúc ngựa, 4 canh giờ liền có thể đánh cái vừa đi vừa về. Đêm đó, Dương Hành Văn thiết tiến cho Tiêu Nhan Tịch bảy tiệc mời khách. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch trở về phòng. Trong gian phòng sớm đã nhờ người chuẩn bị nước nóng, thuận tiện tắm rửa. Chính như Phùng Kỳ chỉnh đoán, đêm nay nhất định là hỏa lực bay tán loạn một đêm. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Nhan Tịch theo Linh Thần trong ngực tỉnh lại, nhìn xem Linh Thần gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng lặng lẽ rời giường, mặc quần áo lúc chân mày cau lại, có chút thế ẩm sưng, trên thân khắp nơi đều là tối hôm qua vui thích lúc dấu vết lưu lại. Mặc dưới quần áo giường, hai chân mềm nhũn, kém chút liền cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Một cái hữu lực đại thủ kéo lại eo của nàng. Tiêu Nhan Tịch vỗ vỗ phình lên bộ ngực, lòng còn sợ hãi. Làm sao sớm như vậy liền tỉnh rồi? Vệ Ưng hẳn là trở về. Linh Thần khẽ gật đầu, cũng mặc quần áo tử tế xuống giường, nàng nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, ngươi có thể chứ? Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp phím hồng, không có việc gì, vừa rồi chỉ là không có đứng vững. Không có đứng vững? Ngươi nói như vậy lộ ra vi phu tối hôm qua giống như không có hết sức như. Tiêu Nhan Tịch đỏ mặt không nói chuyện, còn không có hết sức. Nàng đều nhanh ngất đi. Sau khi rửa mặt, hai người tới bên ngoài. Lộ Dũng, Vệ Ưng trở về rồi sao? Lộ Dũng cúi người, về vương gia, trời vừa mới sáng lúc trở về, còn mang về một người. Linh Thần ừ một tiếng, phân phó nói, nhường Vệ Ưng đi nghỉ ngơi, ngươi đem người kia đưa đến tiền sảnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch đi tới tiền sảnh chờ một hồi, Lộ Dũng mang một cái thân thể rắn chắc, làn da thô ráp đen nhánh nam tử trung niên đi đến. Vị này là đại huyền nhiếp chính vương, vị này là Tiêu của chúa, còn không mau mau bài kiến. Lộ Dũng nhắc nhở. Cái sau bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nặng nề mà đập cái đầu, sợ hãi nói, thao, qua loa. Linh Thần. Thảo dân Lý Nhị Hàm, cho vương gia, cho Tiêu quận chúa dập đầu. Linh Thần khỏe miệng có chút run rẩy, nếu không phải nhìn đối phương kinh hoàng bộ dáng, hắn cũng hoài nghi người này có phải là tại thừa cơ mắng hắn đâu. Đứng lên mà nói, tạ vương gia. Lý Nhị Hàm lơm lớp lo sợ bỏ lên, thần sắc kinh hoàng cúi đầu. Tiêu Nhan Tịch thanh âm ôn nhu, Lý Nhị Hàm, ngươi đừng sợ, tìm ngươi đến chỉ là hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi phải thành thật trả lời. Lý Nhị Hàm cuống quýt gật đầu, vâng. Tiêu Nhan Tịch hỏi, nghe nói ngươi tại Đảo Hoa Sơn phụ cận nhìn thấy một cái thân mặc áo đen nữ tử dẫm lên nhánh cây phi hành. Lý Nhị Hàm liên tục gật đầu. Ngươi đem tình huống lúc đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, chuyện quan trọng không chi tiết. Lý Nhị Hàm đang muốn nói, Tiêu Nhan Tịch đột nhiên nhường hắn chờ một chút, sau đó nói với Lộ Dũng, ngươi đi tìm Dê Thứ Sử, giúp ta lấy một chút vẽ tranh lúc thuốc màu, truy nã trọng phạm lúc lại chân dùng, nghĩ đến là có thuốc màu. Vâng. Lộ Dũng lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu trở về, trong tay mang theo một cái hộp. Quân chúa, ngài muốn thuốc màu. Tiêu Nhan Tịch lấy ra, toàn bộ đều tốt, bày ra ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó nâng bút nói, Lý Nhị Hàm, hiện tại có thể nói. Lý Nhị Hàm một bên hồi tưởng vừa nói, tháng trước mạng, trong nhà ấu tử sinh bệnh chậm chạp không thấy khá, Thảo Dân liền nghĩ lên núi đánh chút thịt rừng cho hắn bồi bổ thân thể, quan phủ phát qua thông báo, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần Đảo Hoa Sơn, Thảo Dân cũng không dám, chỉ dám tại Đảo Hoa Sơn bên ngoài săn bắn. Ngày ấy Thảo Dân săn một con thỏ hoang, cái kia thỏ hoang chết tại dưới một thân cây, Thảo Dân nhặt thỏ thời điểm, nghe tới hô hô tiếng gió, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người dẫm lên nhánh cây bay tới, ngừng tại Thảo Dân đỉnh đầu trên cành cây, thẳng đến nàng rời đi, Thảo Dân mới lấy lại tinh thần, đây là gặp được thần tiên. Linh Thần hỏi, ý của ngươi là nàng không có phát hiện ngươi? Vâng. Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi nói tiếp, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, nói tốt có thưởng. Lý Nhị Hàm ánh mắt sáng lên, Thảo Dân tuân mệnh, Thảo Dân nhất định thật tốt nói. Chợt, Lý Nhị Hàm một bên cố gắng nghĩ lại, một bên nói, mà Tiêu Nhan Tịch thì là căn cứ hắn nói tới, vung bút thành họa. Lý Nhị Hàm nói cho tới khi nào xong thôi, Tiêu Nhan Tịch cũng vẽ xong. Lý Nhị Hàm, ngươi đến xem, trong tranh tình cảnh cùng ngươi ngày đó nhìn thấy có hay không ra bảo. Lý Nhị Hàm tiến lên, nhìn thấy Tiêu Nhan Tịch vẽ ra đến cảnh tượng, tại chỗ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đây là hoa sao? Hắn thì thầm, muốn sờ lại không dám, thần, thật sự là thần, cùng Thảo Dân ngày đó nhìn thấy tràng cảnh giống nhau như lúc. Linh Thần ở một bên cũng cảm khái Tiêu Nhan Tịch màu vẽ chi thuật quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Tiêu Nhan Tịch tiếp tục hỏi, Lý Nhị Hàm, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, còn có cái khác sao? Tỷ như, ngươi lúc đó nhìn thấy nữ nhân này, cảm giác nàng bao nhiêu tuổi? Có hay không nói qua cái gì, hoặc là làm qua cái gì kỳ quái động tác? Lý Nhị Hàm đột nhiên giống như là tại Tiêu Nhan Tịch dưới sự nhắc nhở nhớ ra cái gì đó, mắt lộ ra suy tư. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Lý Nhị Hàm hồi tưởng đến nói, nàng giống như nói một câu nói. Linh Thần vội vàng nói, lời gì? Lời nàng nói rất thơ bảo, Thảo Dân không có đọc qua sách, nghe không hiểu nhiều, tựa như là cái gì xuân qua vậy, sau đó nói cái gì dương lịch năm. Tiêu Nhan Tịch suy tư một chút nói, có phải là xuân qua vậy, trung tiết mặt trời rực rỡ năm. Vẫn còn hoa đảo nước chảy bên trên, không từ lá trúc say tôn trước, duy chào đón thanh thiên. Lý Nhị Hàm lắc đầu, không có đằng sau, chỉ có hai câu. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, không sao, ngươi suy nghĩ lại một chút. Thanh âm của nàng giống như là bao nhiêu tuổi người phát ra. Quân chúa tha mạng, lúc ấy có gió, nàng đứng được lại cao, tiểu nhân thực tế nghe không rõ lắm. Tiêu Nhan Tịch khoát khoát tay, nói, không có việc gì, ngươi suy nghĩ lại một chút, còn có thể nghĩ đến cái khác sao? Lý Nhị Hàm nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Linh Thần cảm thấy thất vọng, khoát tay một cái nói, Lý Nhị Hàm, mời đại phu cho ngươi tiểu nhi tử chữa khỏi bệnh, cần bao nhiêu bạc? Cần 3 lượng bạc. Lý Nhị Hàm nhỏ giọng nói, khắp khuôn mặt là tự trách, cũng là bởi vì hắn vô dụng, không có tiền mời đại phu, mới khiến cho hắn tiểu nhi tử bệnh một mực không thấy khá. Linh Thần phân phó nói, Lộ Dũng, mang xuống hắn đi, thưởng ngân 10 lượng. Lý Nhị Hàm lập tức sửng sốt, chợt quỳ rạp xuống đất, loảng xoảng dập đầu tạ ơn, đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Chương 1988, đi theo vương gia, ta không hối hận. Chương 1988, đi theo vương gia, ta không hối hận. Linh Thần nhìn xem Tiêu Nhan Tịch tác phẩm hội họa, khẽ lắc đầu, không biết tuổi tác, không biết dung mạo, chỉ dựa vào nửa gương mặt cùng một bức thân hình đồ, muốn tìm được người này cũng sợ là không dễ dàng. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, liền trước mắt manh mối mà nói, Thái Sơ các muốn tìm được người cũng rất khó khăn. Nàng nhìn xem đồ bên trên nữ tử chân dung, suy tư một lát, nói, ta thử nhìn một chút có thể hay không bỏ đi giả giữ lại thực. Có ý tứ gì? Tiêu Nhan Tịch nói, ta trước đó cùng Vũ Điệp nghiên cứu thảo luận qua họa kỹ, nàng học qua dịch dung thuật, coi như chỉ có nửa gương mặt, cũng có thể căn cứ xương cốt vẽ ra mặt khác nửa tấm, bỏ đi giả giữ lại thực. Nhưng mà ta không có nàng bản sự như vậy, chỉ có thể hết sức thử một lần. Linh Thần khẽ gật đầu, Vũ Điệp đích xác có loại này bản sự. Tiêu Nhan Tịch đang muốn biết, Phùng Kỳ chính hùng hùng hổ hổ xông vào, trong miệng hô to, ta nghĩ đến, ha ha ha. Linh Thần một mặt không nói nhìn xem hắn, ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Danh tự à, nhi tử ta danh tự, ta nghĩ một đêm, rốt cục nghĩ đến một cái đã dễ nghe lại bá khí danh tự. Linh Thần vừa cười vừa nói nghe một chút. Phùng Kỳ chính ngóc đầu lên, lớn tiếng nói, nhi tử ta danh tự liền gọi. Phùng. Không. Định. Linh Thần khỏe miệng nụ cười phút chốc cứng đờ, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, chỉ thấy Tiêu Nhan Tịch khỏe miệng có chút run rẩy mấy lần. Thế nào? Có phải là rất bá khí? Phùng Kỳ chính một mặt chờ mong mà nhìn xem Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch, hy vọng có thể được đến bọn hắn tán đồng. Linh Thần do dự một chút, nói, muốn không ngươi suy nghĩ lại một chút. Không phải nói cái tên này không tốt, chỉ là ta cảm thấy ngươi còn có thể nghĩ đến tốt hơn. Không có khả năng có so cái này còn bá khí danh tự, ta nghĩ một đêm, mới nghĩ đến như thế uy vũ bá khí danh tự. Nhi tử ta về sau liền gọi Phùng Vô Địch. Linh Thần nói, mấu chốt là cái tên này dễ dàng bị đánh, Phùng Vô Địch, thật ngu cuồng, ai thấy đều nghị phân cao thấp. Phùng Kỳ Chính chẳng hề để ý, ta Phùng Kỳ Chính cùng Tiểu Nguyệt Hải Tử còn sợ đánh nhau. Nhi tử ta về sau nhất định có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tiêu Nhan Tịch cười khẽ, mặc dù không hiểu, nhưng tôn trọng. Linh Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, con của ngươi, quan danh quyền tại ngươi. Nói xong, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, nói, vậy ngươi trước họa, ta cùng lão Phùng đi Lý Nhị Hàm nói địa phương đi xem một chút, có lẽ có thể tìm tới đầu mối gì cũng khó nói. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Đi, lão Phùng. Phùng Kỳ Chính đi theo Ninh Thần đằng sau, ngươi nói nhi tử ta nhũ danh là cái gì? Đại danh Phùng Vô Địch, nhũ danh Địch Địch thế nào? Ninh Thần cả một cái lớn im lặng, còn Địch Địch, nghe giống như là hồ cha. Gọi là cái gì? Phùng Phùng. Không không. Còn Lục Lục đâu? Ninh Thần mắt trợn trắng, sau đó phân phó vừa đưa xong Lý Nhị Hàm trở về Lộ Dũng, đi kêu lên lão thiên sư, liền nói bổn vương tại cửa phủ chờ hắn. Vâng. Ninh Thần cùng Phùng Kỳ Chính đi tới bên ngoài phủ, chờ nửa ngày, chỉ có Lộ Dũng một người trở về, về vâng ra, lão thiên sư không tại, bọn hắn nói lão thiên sư sớm liền ra ngoài. Phùng Kỳ Chính nói thầm, khẳng định lại đi giáo phường sở cho nơi đó cô nương đưa ấm áp. Ninh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, thiếu nói bậy, nào có sáng sớm liền đi giáo phường sở. Lại nói, Liêu Tiền Bối tung tích không rõ, lão thiên sư còn có tâm tư đi uống hoa tửu. Lộ Dũng do dự một chút, túi người nói, vương gia, bọn hắn nói lão thiên sư lấy danh nghĩa của ngươi cùng phụ thứ sử chi 50 lượng bạc, sau đó lên tiếng hỏi giáo phường sở vị trí về sau liền rời đi. Ninh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ. Ta nói cái gì tới? Lão nhân này thật không đứng đắn. Phùng Kỳ Chính reo lên. Nhưng Ninh Thần cảm thấy lão thiên sư không phải như thế không có yên lòng người, hắn mặc dù tính tình thoải mái, vui cười giận mắng, không bám vào một khuôn mẫu, nhưng tuyệt đối không phải người không phân biệt nặng nhẹ. Được rồi, trước đừng quản lão thiên sư, đi thôi. Ninh Thần mang Phùng Kỳ Chính, Lộ Dũng cùng 10 tên linh an quân, thẳng đến Đào Hoa Sơn. Buổi trưa vừa qua, Ninh Thần xuất hiện tại Lý Nhị Hàm nói tới địa phương. Nơi này là Đào Hoa Sơn phía tây, bây giờ đã là cuối thu, gió lạnh rền vang, cỏ cây khô héo. Mọi người tản ra, cẩn thận điều tra. Vâng. Ninh Thần thì là đi tới Lý Nhị Hàm nói gốc cây kia trước. Thả người nhảy lên thân cây. Lúc ấy cái kia áo đen nữ nhân chính là đứng tại căn này trên cành cây, nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói, xuân đi vậy, trung tiết mặt trời rực rỡ năm. Vẫn còn hoa đảo nước chảy bên trên, không từ lá trúc say tôn trước. Trước đây một câu mặt chữ ý tứ là chân quý cảnh đẹp, nhưng trên thực tế là đang hoài niệm quá khứ. Về sau hai câu, hoa đảo, nước chảy, say rượu. Cái này rất phù hợp Liễu Bạch Y Lìa tình huống. Những lời này là cái kia áo đen nữ nhân nhìn xem Đào Hoa Sơn nói, cái này liền nói rõ nàng cùng Đào Hoa Sơn, hay là Liễu Bạch Y có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như hiểu rõ Liễu Bạch Y Lìa quá khứ, có lẽ có thể tìm tới đáp án. Hắn lúc trước tiến về Chiêu Hòa thời điểm đáp ứng Liễu Bạch Y Lìa, chờ hắn trở về, nhất định đến Đào Hoa Sơn, nghe hắn giảng chuyện xưa của mình. Đáng tiếc, hắn trở về, còn chưa kịp nghe Liễu Bạch Y Lìa cố sự, hắn trước hết mất tích. Chờ trở về hỏi một chút lão thiên sư, hắn có lẽ biết Liễu Bạch Y Lìa quá khứ. Linh Thần ngay tại đánh giá lại, đột nhiên một tiếng hét thảm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái Ninh An quân tướng sĩ ngã xuống. Linh Thần đứng được cao, thấy rõ ràng, hơn 20 cái người áo đen đột nhiên theo bốn phương tám hướng bọc đánh đi qua. Nơi này có cây tươi tốt, mặc dù bây giờ khô héo, nhưng người trốn vào đi rất khó bị phát hiện. Linh Thần mặt trầm như nước, đây chính là đi theo hắn Nam Trinh Bắc Chiến Linh An quân tướng sĩ, mỗi một cái đều là cơ bảo. Cẩn thận, địch tập, toàn bộ hướng ta tụ lại. Linh Thần hô to, đồng thời người theo trên cây bay nhào ra ngoài, như ứng kích trường không, nào về phía một cái Linh An quân binh sĩ. Nam xuống. Linh Thần nghiêm nghị quát, ném ra ở trong tay bảo kiếm. Bởi vì trong bụi cỏ, một người áo đen ném ra ngoài trong tay hình bán nguyệt binh khí. Cái kia binh khí xoay tròn cấp tốc bay ra, giống như tử thần liêm đao, quét gãy một người cao cỏ dại, chém về phía một cái Ninh An quân binh sĩ. Suy một tiếng, tan mộng kiếm tính cả vỏ kiếm cắm vào Ninh An quân binh sĩ dưới chân mặt đất. Ninh Thần sắc mặt băng lãnh, trong lòng tức giận đã đạt tới đỉnh phong. Hắn không có thể ngăn lại người áo đen binh khí, khoảng cách quá xa, cho dù đem hết toàn lực, còn là muộn một bước. Cái kia nửa tháng lưỡi dao chém vào một cái Ninh An quân binh sĩ cổ. Ninh Thần rơi xuống đất, nhìn xem ngã trên mặt đất, giữa cổ kẹp lấy lưỡi dao, máu tươi tuôn ra, thoi thóp Ninh An quân binh sĩ, hai đầu lông mày sát cơ điên cuồng phun trào. Vương, vương gia. Linh Thần vội vàng ngồi xổm người xuống, ngươi nói, có cái gì nguyện vọng cứ việc nói ra, vương gia nhất định làm được. Đuổi theo, đi theo vương gia. Ta không hối hận, tiếp sau. Hắn còn chưa nói hết, nhưng Linh Thần biết hắn muốn nói gì. Ngay vào lúc này, phía sau vang lên cỏ dại bị giẫm đổ thanh âm. Là người áo đen kia, hắn đến thu hồi binh khí của mình. Linh Thần quay đầu nhìn lại, người áo đen đối đầu một đôi băng lãnh như đao con ngươi, nhường hắn khắp cả người phát lạnh. Chương 1989, Liều Diễn Kỳ thời điểm đến chương 1989, Liều Diễn Kỳ thời điểm đến Linh Thần đưa tay, rút kiếm ra khỏi vỏ. Bang một tiếng, Linh Thần tay cầm ra khỏi vỏ tàn mộc kiếm, hàn quang chiếu rọi lông mi, tràn đầy sắc cơ. Linh An quân mỗi một cái đều là ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, thủ hộ sơn hà, xứng với đại Việt Nam nhi bốn chữ chân hán tử, bây giờ lại bị các ngươi bọn này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt ám toán, bổn vương ở đây thể, mặc kệ các ngươi là ai, đều muốn trả giá giá cao thảm trọng. Lời còn chưa dứt, Linh Thần như thiểm điện lướt đi, tàn mộc hóa thành hàn mang, đâm về đối phương huyết hầu. Ken một tiếng, tia lửa tung tóe. Linh Thần con mắt nhắm lại, người áo đen trong tay nắm chặt một cây truy thủ, hắn vừa rồi một kiếm này đúng là bị ngăn lại. Đối phương có nhất lưu thân thủ phản ứng cùng tốc độ. Nếu như xuất hiện cái này 20 người đều là nhất lưu cao thủ, kia liền phiền phức. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, trường kiếm như mang đâm ra. Ba tiếng kim loại giao minh âm thanh qua đi, Linh Thần kiếm động xuyên bả vai của đối phương. Người áo đen phát ra rên lên một tiếng, ánh mắt thống khổ, toàn thân run rẩy. Linh Thần như thiểm điện rút kiếm ra, sau đó một kiếm đập ở trên đầu của hắn, đem hắn đập ở trên mặt đất. Hàn mang lấp lóe, tay chân của hắn gần đều bị đánh gãy. Thật tốt còn sống, chẳng cần biết ngươi là ai, bổn vương đều sẽ điều tra ra, để ngươi nhìn tận mắt tam tộc bị tru. Người áo đen toàn thân run rẩy kịch liệt lên, cũng không biết là đau còn là dọa. Đột nhiên, nơi xa vang lên súng kiếp âm thanh. Xem ra Ninh An Quân đã kịp phản ứng. Nếu như những người này đều là nhất lưu cao thủ, như vậy Ninh An Quân khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng nếu như Ninh An Quân hội tụ vào một chỗ, lấy súng kiếp hộ thân, những người áo đen này cũng không dám tùy tiện tới gần. Linh Thần quay người, đang định đi cùng Ninh An Quân tụ họp, đột nhiên một người áo đen đẩy ra cỏ dại lao đến. Nhìn thấy Linh Thần, bước chân trì trệ. Khi hắn nhìn thấy đổ vào Linh Thần dưới chân, tay chân gân bị trọn, cùng dòi núp nhích đồng bạn, ánh mắt biến đổi, quay đầu liền chạy. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Người áo đen cảm giác được tử vong uy hiếp, bộc phát ra tiềm lực vô cùng, chạy nhanh chóng, trong lúc nhất thời Linh Thần cũng không đuổi kịp. Một đuổi một chạy. Nhưng đột nhiên, Linh Thần dừng lại thân thể, ý thức được chính mình khả năng mắc lừa. Người này có thể là cố ý dẫn hắn chạy. Linh Thần quay người hướng gốc cây kia phương hướng lao đi. Nhưng đột nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng xé gió. Bốn đạo màu đen hàn mang theo bốn phương tám hướng như thiểm điện bắn về phía Linh Thần. Linh Thần nhảy lên thật cao. Bốn đạo hàn mang ở dưới chân hắn va chạm, kim loại giao minh dây thanh lửa cháy hoa. Không phải mũi tên, mà là bốn đạo hài đồng lớn bằng cánh tay xích sắt một mặt cột một cái sắc bén quỷ trảo hình dáng đồ vật. Linh Thần hạ xuống xong, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy Phùng Kỳ Chính cùng cái khác Linh An quân binh sĩ hội tụ vào một chỗ. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có Phùng Kỳ Chính cùng xung kích, những người áo đen kia tùy tiện tới gần cũng muốn thiệt thòi lớn. Không phải, Linh An quân tuyệt không phải những người áo đen này đối thủ. Nhưng cùng lúc, hắn cấp tốc quan sát bốn phía, tùy thời thoát thân. Những người này mục tiêu rõ ràng là hắn. Xem ra Liễu Bạch Đế liền mất tích bắt đầu, chính là một trận nhằm vào hắn âm mưu. Đánh lén hắn bốn người xuất hiện, đều là toàn thân áo đen, vải đen che mặt. Bọn hắn mang theo quỷ trảo xích sắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần, tùy thời mà động. Đột nhiên, bốn người đồng thời xuất thủ. Xích sắt đầu mút quỷ trảo hướng Linh Thần thân thể khác biệt bộ vị đánh tới. Ken một tiếng, tia lửa tung tóe, một cái quỷ trảo bị Linh Thần trong tay kiếm chống mở, đồng thời thân thể lăng không, như con quay xoay tròn, tránh đi còn lại quỷ trảo. Lúc rơi xuống đất, Linh Thần thân như quỷ mị, như thiểm điện lướt về phía một người trong đó. Nhưng đối phương không chút nào hoảng. Linh Thần sinh lòng cảnh giác. Quả nhiên, ngay tại hắn cách đối phương nhưng mà một chỗ lúc, đối phương tránh ra thân thể, sau lưng hắn lại còn có một cái vóc người gầy tiểu nhân người áo đen, nâng lên cánh tay nhắm ngay hắn, trên cánh tay cột thám khí. Siêu siêu siêu. Lít nha lít nhít ngân châm hóa thành hàn mang bắn ra. Linh Thần mũi chân điểm một cái, tàn động kiếm mua đến kín không kẽ hở, tại đinh đinh đang giòn vàng trong âm thanh như thiểm điện rút lui. Veo một tiếng, phía sau hắn, đồng thời vang lên tiếng xé gió. Linh Thần phía sau lưng phát lạnh. Dưới chân hắn đạp một cái, cả người lăng không rút lên trượng hơn cao. Ba đạo bức ép kình phong mũi tên theo dưới chân hắn bắn qua. Bốn người này thân thủ cao siêu, phối hợp ăn ý. Không đúng, là tám người phối hợp ăn ý, những này tay cầm quỷ trảo xích sắt người, phía sau còn ẩn giấu bốn cái dáng người gầy tiểu nhân người áo đen, nhưng người khó lòng phòng bị. Linh Thần lặng lẽ liếc nhìn toàn trường, trong lòng đã có dự định. Nhưng mà, ngay tại hắn theo giữa không trung hạ xuống xong, một đạo hắc ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi theo bên cạnh trong bụi cỏ lướt đi, như thiểm điện đánh út về phía hắn. Linh Thần trong lòng run lên, nhưng không chút kinh hoàng, tàn mộng kiếm hướng nghiêng xuống phương đâm tới. Ken một tiếng, hai thanh kiếm mũi kiếm tinh chuẩn đụng vào nhau. Sức mạnh đáng sợ nhường một chút rút kiếm đều xuất hiện uốn lượn, sau đó lại nháy mắt thẳng băng. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Linh Thần cười lạnh một tiếng, mượn lực bay ra ngoài. Lúc này, cách hắn gần nhất người áo đen ném ra trong tay quỷ trảo xích sắt. Nhưng mà, Linh Thần lại là mũi chân tại đánh tới quỷ trảo bên trên một điểm, lần nữa mượn lực bay ra ngoài. Đa tạ đưa tiễn, ngày khác tất có thâm tạng. Lời còn chưa dứt, thấy lạnh cả người càn quét toàn thân. Chỉ thấy cách hắn chỗ không xa, đột nhiên cỏ khô lá bay đầy trời. Tàn mộng phát ra một tiếng kiếm minh, trên thân kiếm như có hàn mang chảy xuôi. Một kiếm quét ngang, kiếm khí như xương, như một đạo trong suốt tuyến kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra, cùng một đạo khác bức ép đầy trời cây cỏ bay loạn kiếm khí ở trước người Linh Thần không đủ nửa trượng địa phương va chạm. Theo anh một tiếng, cái kia phiến địa phương một mảnh bầm mèo, như là bị vò nát, kình khí bốn phía. Linh Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị chấn bay ngược ra ngoài, ngã vào trong bụi cỏ. Thân thể run lên, khoe miệng tràn ra một vòng vết máu. Cũng không chờ hắn nghỉ ngơi, một đạo thân ảnh màu đen cầm kiếm mà đến, tốc độ nhanh chóng như đất bằng phi hành, trong tay kiếm từ đuôi đến đầu vung lên. Một đạo kiếm khí đem mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu, cây cỏ bay tán loạn, đánh út về phía Linh Thần. Linh Thần có chút chật vật lấy chuẩn chuẩn bước tránh đi đánh tới kiếm khí. Linh Thần quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng khi hắn quay đầu lại thời điểm, đối phương đã đến trước người, vẫn như cũng là từ dưới lên trên vung ra một kiếm. Nhưng lần này cũng không có kích phát kiếm khí. Linh Thần huy kiếm mà cản. Ken một tiếng, một cỗ sức mạnh đáng sợ đem Linh Thần trực tiếp chấn động đến hai chân lao chùi, ngược lại trượt ra mấy trượng xa, cánh tay run lên, tàn mộng kiếm vang dội ken ken. Linh Thần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đối diện người áo đen. Đối phương chính là thợ săn nhìn thấy nữ tử áo đen kia. Có thể để Linh Thần hiếu kỳ chính là, đối phương nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập hận ý, tựa như cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Ngươi đến tột cùng là ai? Linh Thần chậm rãi mở miệng hỏi, đồng thời âm thầm bật khí. Có tốt, Mặc trên người đạm đài thanh nguyệt đưa vô cấu băng tẩm tơ dệt áo mã bảo, ngăn lại kiếm khí nổ tung đại bộ phận tổn thương, tăng thêm cái kia đạo khí có chỗ tinh tiến, còn có lực đánh một trận. Nếu là lúc trước, hắn chỉ có thể chém ra một đạo kiếm khí, như vậy hiện tại đã thành người khác thịt trên đất. Ngươi chết thời điểm nhất định sẽ biết ta là ai. Nói, trong tay kiếm chỉ hướng Ninh Thần, theo ta được biết, lấy ngươi cái kia nông cạn đạo hạnh, chẳng không ra đạo thứ hai kiếm khí, thúc thủ chịu trói đi. Ninh Thần ánh mắt co rụt lại, đối phương nói như thế khẳng định, hiển nhiên không ít điều tra mình. Nhưng mà, nàng còn không biết chính mình tại Tây Lương có đột phá. Đã như thế, theo chết vào tay hay còn chưa biết được. Liều diễn kỹ thời điểm đến. Chương 1990, thế đạo này bản chất chính là được làm vua thua làm giặc. Chương 1990, thế đạo này bản chất chính là được làm vua thua làm giặc. Làm sao ngươi biết ta chẳng không ra đạo thứ hai kiếm khí? Ninh Thần trong tay kiếm chỉ hướng áo đen nữ nhân, nhưng vừa dứt lời, lùn người xuống, Ninh Thần chống đỡ kiếm, nửa quỳ ở trên mặt đất. Nữ tử áo đen cười lạnh, "Ninh Thần, nếu không có niềm tin tuyệt đối, ta lại thế nào dám ở chỗ này bố trí mai phục? Ngươi làm sao lại biết ta nhất định sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ ngươi thần cơ diệu toán?" Ninh Thần nói, thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, nhìn chằm chằm áo đen nữ nhân, "Là cái kia thợ săn." Áo đen nữ nhân nói, "Còn không tính quá ngu." Ninh Thần cười khổ, "Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không nghĩ tới bổn vương vậy mà lại bị một cái thợ săn cho lừa gạt, hắn hẳn là chân chính thợ săn a." Không hổ là uy danh hiển hách đại huyền nhiếp chính vương, quả nhiên thông minh. Linh Thần lại là lắc đầu, cái này cùng thông minh không quan hệ, ngươi đã điều tra qua bổn vương, liền hẳn phải biết ta khi còn bé hàng xóm chính là thợ săn, cho nên thợ săn là cái dạng gì, bổn vương rất rõ ràng. Áo đen nữ nhân gật đầu, không sai. Chính là bởi vì điểm này, chúng ta mới tìm chân chính thợ săn, không phải sợ là không gạt được ngươi. Linh Thần trầm giọng nói, kế này cũng không hoàn mỹ, nếu như hôm nay bổn vương có việc, phái người khác đến dò xét đâu. Không quan trọng, ta bây giờ chính là không bao giờ thiếu thời gian, lại tìm cơ hội chính là, dù sao đã bỏ lỡ một cơ hội. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, bỏ lỡ một cơ hội rồi. Áo đen nữ nhân khoát khoát tay, không trọng yếu, trọng yếu chính là chúng ta thành công. Linh Thần cười khổ, các ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì phí hết tâm tư tính toán bổn vương? Áo đen nữ nhân nhìn chằm chằm Linh Thần, ngươi giết bao nhiêu người chính mình cũng không nhớ rõ a? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy giết người liền không cần phụ trách, những người kia liền không có thân bằng hảo hữu sẽ vì bọn hắn báo thù? Linh Thần, ngươi biết dưới gầm trời này có bao nhiêu người muốn giết ngươi sao? Linh Thần thở dài, hắn làm sao có thể không biết? Xem ra bổn vương giết đối với ngươi người rất trọng yếu. Áo đen nữ nhân không nói gì, ánh mắt băng lãnh. Linh Thần lạnh nhạt nói, mặc kệ bổn vương giết ai, bổn vương đều không hối hận, bởi vì bổn vương giết đều là đáng chết người. Nữ tử áo đen thanh âm trở nên bén nhọn, đáng chết người. Linh Thần, ngươi có phải hay không muốn nói chính mình là công bằng chính nghĩa hóa thân? Linh Thần lắc đầu, không có, chỉ là muốn nói bổn vương thắng, có tư cách nói bọn hắn là đáng chết người. Bổn vương nếu là thua, bọn hắn tự nhiên cũng có tư cách nói bổn vương là đáng chết người. Thế gian này nào có cái gì công bằng? Chỉ có được làm vua thua làm giặc. Nữ tử áo đen đột nhiên phát ra một trận cười lạnh, ta cho là ngươi sẽ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức để giáo huấn ta, không nghĩ tới lại biết nói ra cái thế đạo này bản chất. Nhưng mà nếu để cho người trong thiên hạ biết đã từng hô to vì thiên địa đứng tâm, mà sống dân đứng mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì thiên hạ mở thái bình đại huyền nhiếp chính vương, lại có mặt khác một bộ sắc mặt, không biết có thể hay không rất thất vọng. Linh Thần cười nhạt một tiếng, người hơi có chút đầu óc đều sẽ đem mấy câu nói đó tổng kết vì ba cái chữ. Lời nói dâu thuyết. Mấy câu nói đó quá mức chủ nghĩa lý tưởng. Nếu không phải phụ hoàng sủng ta, chỉ bằng mấy câu nói đó, ta liền có thể chết một vạn lần, bởi vì những việc này liền đế vương cũng chưa tới. Kỳ thật ban đầu, bổn vương sắc thực đầy ngập nhiệt huyết, đồng thời đem cái này bốn câu lời nói biến thành hành động. Về sau mới phát hiện, cái này bốn câu lời nói cơ hồ chính là nói xuông. Linh Thần dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như bây giờ nhường bổn vương nặng nói, vậy bản vương sẽ nói vì thiếu nữ đứng tâm, vì ngự tỷ đứng mệnh, vì thiếu phụ kế tuyệt học, vì quả phụ mở thái bình. Linh Thần lời nói miễn cưỡng nói xong, thân thể run lên, khóe miệng tràn ra một vòng vết máu. Áo đen nữ nhân cười lạnh, xem ra ngươi sắp không chịu được nữa, Linh Thần a Linh Thần. Nếu như ngươi khi đó có giác ngộ như vậy, há lại sẽ rơi vào hôm nay hạ trạng. Linh Thần cười khổ nói, bổn vương 16 tuổi mang binh, áo mới, ngựa hay, tuổi nhỏ đắc ý, tự nhiên là lòng mang khát vọng, đầy ngập nhiệt huyết, thề phải làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Hiện tại lớn tuổi, dần dần sống rõ ràng, bổn vương làm không được vì cái này đứng mệnh, vì cái kia kế tuyệt học. Duy nhất có thể làm, chính là nhường bách tính ăn no mà ấm. Áo đen nữ nhân ánh mắt khinh thường, xem ra ngươi còn không có sống rõ ràng, ngươi bây giờ muốn chết rồi, nhưng cái kia ăn no mà ấm bách tính ở nơi nào? Nhưng có một người cản ở trước người ngươi. Linh Thần mắt trợn trắng, ngươi nói lời này không lỗ tâm a? Cái này địa phương cất chim cũng không có lấy ở đâu bách tính. Có bản lĩnh ngươi đem ta đưa đến khu náo nhiệt, nhìn xem có hay không bách tính cản tại bổn vương trước người. Áo đen nữ nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người nói, đem hắn mang đi. Chờ một chút. Linh Thần gọi nàng lại, ngươi còn không có nói cho ta Liễu Bạch Đi ở nơi nào? Sống hay chết? Áo đen nữ nhân không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, hắn chết rồi. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, nhưng cũng không hề tức giận, bởi vì hắn biết điều đó không có khả năng. Đối phương bắt Liễu Bạch Đi là vì dẫn hắn đến. Như vậy chính mình không có bị với tay trước, Liễu Bạch Đi thì chính là mồi câu, là át chủ bài, bọn hắn không có khả năng giết Liễu Bạch Đi thì đúng lúc này, nơi xa vang lên Phùng Kỳ Chính thanh âm. Vương gia, vương gia, người ở chỗ nào a? Nơi này là áo đen nữ nhân tuyển chọn tỉ mỉ, nơi này có dại tươi tốt, so người đều cao. Phùng Kỳ Chính lo lắng Ninh Thần an toàn, mang mấy cái Ninh An quân tiến đến tìm kiếm. Nhưng nơi này có dại quá cao, hắn một bên hô, một bên nhảy nhót, nhìn như vậy đến càng xa. Ninh Thần nghe tới Phùng Kỳ chính thanh âm, trong lòng lại là treo lên, hắn diễn lâu như vậy hí, chính là vì nhường áo đen nữ nhân buông lòng cảnh giác, bây giờ hắn có 7 thành 5 chắc thoát thân, nhưng Phùng Kỳ chính vừa đến, không đủ 5 thành 5 chắc, tăng thêm những cái kia Linh An Quân, thoát thân tỷ lệ đã không đủ 3 thành. Vương gia, vương gia, người ở chỗ nào a? Tốt xấu lên tiếng cái khí, thả cái giấm cũng được a. Phùng Kỳ chính thanh âm càng ngày càng gần. Áo đen nữ nhân băng lãnh thanh âm vang lên, các ngươi mang Ninh Thần rời đi trước, ta đi giải quyết bọn hắn. Ninh Thần gấp. Cái này áo đen nữ nhân thân thủ cao tuyệt, Phùng Kỳ chính bọn người tuyệt không phải đối thủ, nhất là xuất kỳ bất ý dưới tình huống, Phùng Kỳ chính một thân man lực còn không có thi triển liền bị một kiếm dây. 4 cái tay cầm quỷ trảo xích sắt người hướng Ninh Thần đi tới. Liên tại bọn hắn chuẩn bị dùng xích sắt buộc chặt Ninh Thần thời điểm, Ninh Thần đột nhiên nổi lên. Một kiếm quét ngang, kiếm khí như xương. 4 người căn bản không kịp né tránh, tất cả đều bay ngược ra ngoài, 2 chết 2 tổn thương. 2 cái bị một kiếm đeo đầu. Mặt khác 2 cái vận khí tốt, kiếm khí đánh trúng lồng ngực của bọn hắn, lưu lại một đạo đáng sợ vết thương, bay ngược ra ngoài, ngã vào trong bụi cỏ. Áo đen nữ nhân muốn đi giết Phùng Kỳ Chính, không nghĩ tới Ninh Thần lại còn có thể chém ra một đạo kiếm khí. Nhìn xem đổ xuống thủ hạ, nàng cặp kia nguyên bản liền ngoan lệ ánh mắt tràn ngập sát khí. Người muốn chết. Lời còn chưa dứt, người như đất bằng phi hành, nháy mắt đến Ninh Thần trước mặt, kiếm trong tay như là rắn độc lẻ lưỡi, mang tê tê tiếng xé gió đâm về Ninh Thần ngực. Chém ra đạo thứ 2 kiếm khí Ninh Thần, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, 2 chân như nhũn ra, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể tới kịp giơ kiếm đón đỡ. Chương 1991, lựa là ta thả chương 1991, lựa là ta thả ken một tiếng. Áo đen nữ nhân kiếm đâm tại Ninh Thần trong tay trên thân kiếm. Ninh Thần một tay cầm chuôi kiếm, một tay đẩy thân kiếm. Nhưng sức mạnh đáng sợ nhường thân kiếm xuất hiện vô lượng, theo thân kiếm thẳng băng, Ninh Thần trực tiếp 2 chân lao chùi, cả người bắn ngược ra ngoài. Khô héo cây cỏ tại cổ của hắn cùng trên mặt lưu lại lít nha lít nhít chảy thương. Phúc. Miễn cưỡng ổn định thân thể Ninh Thần phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi đến. Áo đen nữ nhân trong tay kiếm chỉ hướng Ninh Thần, đã ngươi muốn chết ở trong này, vậy ta thành toàn ngươi, mang đầu của ngươi trở về tế điện con ta cũng giống như vậy. Chợt, phân phó thủ hạ, Ninh Thần giao cho ta, các ngươi đi đem những người khác tất cả đều giết. Ninh Thần trong lòng gấp, có thể chạm ra 2 đạo kiếm khí là cực hạn của hắn, lúc này chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, toàn thân bất lực, chống đỡ kiếm mới không có đổ xuống. Lão Phùng, lui về dưới cây, lấy súng kiếp tự vệ. Ninh Thần hô to. Nhưng vào lúc này, một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Ninh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khói đen cuộn, sóng lửa thuận gió lan lộn, hướng lấy bọn hắn cuốn tới. Gió thật to, cho nên thế lửa lan tràn tốc độ rất nhanh. Mấy cái kia đi giết Phùng Kỳ chính bọn người người áo đen cũng bị đại hỏa bức trở về. Áo đen nữ nhân ánh mắt âm tàn, dưới chân đạp một cái, như mũi tên hướng Ninh Thần mà tới. Ninh Thần lại là cắn răng một cái, đem hết toàn lực xông vào cuốn tới trong hỏa hoạn. Áo đen nữ nhân bước chân trì trệ, khó có thể tin nhìn xem xông vào trong hỏa hoạn Ninh Thần. Đại hỏa càng quét đến trước mặt, nóng bỏng nhiệt độ làm cho áo đen nữ nhân không ngừng lùi lại. Thủ hạ của hắn chạy tới, hội chủ, Ninh Thần đã tự tiêu, nơi đây không nên ở lâu, mau bỏ đi đi. Áo đen nữ nhân ánh mắt ấm lãnh, tràn ngập sự không cam lòng. Nàng một bên lui lại, một bên nhìn chằm chằm hừng hực liên hỏa, Ninh Thần, ngươi thật chết sao? Ninh Thần tự nhiên không chết, trên người hắn xuyên vô cấu băng tẩm tơ áo mã bảo, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không phải hắn làm sao dám mạo hiểm xông vào trong lửa. Ninh Thần hai tay ôm đầu, dùng ống tay áo che kín đầu mặt, xông qua đại hỏa, đằng sau là đốt cháy cháy đen đất trống, hắn trông kiếm, lảo đảo đi lên phía trước. Mặc dù như thế, nóng bỏng nhiệt độ nhường nguyên bản liền thể lực hao hết hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, trước mắt trận trận biến đen, nhiều lần kém chút mất đi. Ngay tại hắn thể lực triệt để hao hết, đổ xuống thời điểm, một thân ảnh như man như lao đến, nâng lên hắn liền chạy, mặt đất vừa bị đại hỏa nướng qua, cho tàn còn mang hỏa tinh, hắn một bên chạy một bên giơ chân, a a a. Bỏng chết lao tử, bỏng chết lao tử. Một đường chạy như điên, rốt cục xông ra đốt cháy khu vực. Vương gia. Mấy cái tay cầm súng tiếp Ninh An quân binh sĩ vây quanh. Phùng tướng quân, Vương gia đây là làm sao rồi? Phùng Kỳ chính đem Ninh Thần buông xuống, nhường hắn nằm ngang, một bên vỡ xuống bên hông túi nước cho Ninh Thần tưới, có mạch đập, chỉ là ngất đi, Vương gia cắt nhân thiên tướng, phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Phùng tướng quân, chân của ngươi. Một sĩ binh kinh hô. Phùng Kỳ chính giày đều thiếu nát, chân khẳng định tụ thương. Phùng Kỳ chính cởi giày, bít tất đã sớm nốt xuyên, trên chân che kín lớn nhỏ không đều bong bóng. Mẹ nó, đều thành thịt kho tàu móng heo. Phùng Kỳ chính lẩm bẩm, dùng túi nước trôi một chút, đau đến nghe răng trợn mắt, tiện tay kéo xuống và áo cuốn lấy chân, mặc vào thiếu nát giày, sau đó lại sờ sờ Ninh Thần mạch đập, vừa cười vừa nói, còn tốt, mạch đập càng ngày càng có lực. Mẹ nó, đừng để ta bắt lấy những cái kia vương bát đản, không phải đem bọn hắn đầu bẻ xuống. Khó chịu, tranh thủ thời gian rút. Nghe tôi thanh âm, Phùng Kỳ chính cúi đầu nhìn lại, một mặt kinh hỉ, ha, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Ninh Thần vội vàng nói, chú ý bốn phía, địch nhân rất mạnh, nếu không phải đám lửa này, ta căn bản trốn không thoát đến. Lửa là ta thả, thế nào? Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, một bộ nhanh khen ngợi nét mặt của ta. Ninh Thần nhìn về phía hắn, ngươi thả. Phùng Kỳ chính liên tục gật đầu, nơi này cỏ quá cao, ta tìm không thấy ngươi, liền thả một mũi lửa. Ninh Thần khoe miệng giật một cái, ngươi liền không sợ đốt chết ta? Trên người ngươi xuyên cái này áo mãng bào không phải Đạm Đài Thanh Nguyệt đưa ngươi món kia dùng vô cấu băng tẩm tơ dệt thành sao? Ngươi nói với ta cái đồ chơi này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ninh Thần, vậy ta có hay không nói cho ngươi, ta cũng không có một đôi dùng vô cấu băng tẩm tơ dệt thành giày. Vậy ngươi hỏi Đạm Đài Thanh Nguyệt muốn a, thuận tiện giúp ta cũng muốn một đôi. Ngươi nhìn chân của ta, đều nhanh biến thành thịt kho tàu móng heo, có phải là nhìn nghĩ gần một ngụm. Phùng Kỳ Chính nâng lên chân của mình cho Ninh Thần nhìn. Nhìn thấy Phùng Kỳ Chính giày đều thiếu nát, Ninh Thần trách cứ tất cả đều biến thành đau lòng. Kỳ thật cổ của hắn, trên mặt, trên chân cũng đều đốt ra bong bóng, nhưng không có Phùng Kỳ Chính nghiêm trọng như vậy. Bởi vì con đường tiếp theo là Phùng Kỳ Chính khiêng hắn chạy. Ninh Thần cười mắng, vội vàng đem ngươi chân túi lấy ra. Chân túi? Ta vừa rồi đều nghe được mùi thịt, ngươi nghe, có phải là rất thơm? Nhìn không được nghĩ gặp một ngụm. Ninh Thần, ngươi ngứa ra đúng không? Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, ta biết, ngươi khẳng định là bởi vì không có vung gia vị, nhưng mà chân của ta tự mang mối vị. Ninh Thần một trận buồn nôn, ngậm miệng, tranh thủ thời gian rút. Địch nhân thân thủ ở trên ta. Phùng Kỳ Chính giật mình, siêu phẩm cao thủ. Là siêu phẩm cao cao thủ, cảm giác thân thủ của nàng có thể cùng tiểu đạm tử ganh đua cao thấp. Cơ mờ, lợi hại như vậy a? Cái kia đi nhanh lên. Phùng Kỳ Chính nói, đỡ dậy Ninh Thần, ngồi xổm người xuống nói, đi lên. Ninh Thần lắc đầu, trên chân ngươi có tổn thương, để bọn hắn thay phiên con ta là được. Bọn hắn tay chân lèo khèo, có ngươi lảo đảo, ngũ tạng lục phủ đều có thể cho ngươi điên lệch vị trí, nào có ta ổn định. Ninh An quân binh sĩ không phục lắm, bọn hắn không có như thế suy yếu a. Nhưng mà Ninh Thần lại là biến sắc, cẩn thận, không kịp rút kiếm. Ta ngậm kiếm mang vỏ kiếm, lau một cái Ninh An quân binh sĩ lỗ tai đầm ra, ken một tiếng, theo trong bụi có bay ra quỷ trảo xiên xích, bị chấn động đến bay ngược trở về, mà Ninh Thần cũng bị chấn động đến lảo đảo rút lui. Cũng may có Phùng Kỳ Chính vị mới không có ngã xuống. Được cứu vớt, Ninh An quân binh sĩ mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi, nhưng phản ứng cấp tốc, hướng bị trảo xiển xích bay ra địa phương bắn một phát. Cũng không có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, xem ra là không có đánh trúng địch nhân. Đa tạ vương gia ân cứu mạng. Linh Thần trầm giọng nói, đừng nói nhảm, nhanh lắp đạn dược. Những người khác cảnh giác bốn phía, hai người vì một tổ, xem kẽ nổ súng, thay phiên lắp đạn, bảo đảm có một khẩu súng bên trong tùy thời có đạn dược. Vâng. Lão Phùng, chúng ta chú ý ám khí, chậm rãi hướng bên kia cây di động, bên kia địa thế cao, thuận tiện phòng thủ. Vừa rồi cái kia bốn cái sử dụng thiết trảo quỷ trảo xích sắt người rõ ràng bị hắn giải quyết, hai chết hai tổn thương. Hiện tại sử dụng quỷ trảo xích sắt, hẳn là giấu tại bốn người kia đằng sau thân hình gầy tiểu nhân người áo đen. Như vậy trừ quỷ trảo xích sắt, bốn người này trong tay liền còn có cái khác ám khí. Chương 1992, phá địch kế sách ở chỗ Phùng Kỳ Chính. Chương 1992, phá địch kế sách ở chỗ Phùng Kỳ Chính. Linh Thần đoán không sai, tại bọn hắn trong quá trình di động, trừ quỷ trảo xích sắt, còn có ám khí không ngừng bày ra. Hắn mặc dù cơ hồ kiệt lực, nhưng Phùng Kỳ Chính ngăn lại mấy cái ám khí vẫn là có thể. Lão Phùng, bên trái, nổ súng. Theo Ninh Thần lời nói, Phùng Kỳ Chính trong tay thép vân tay đâm ra ngoài, ken một tiếng, đánh bay phóng tới tên nỏ, đồng thời mặt hướng bên trái hai tên Linh An quân bên trong một người, hướng ám khí phóng tới phương hướng bắn một phát súng. Trong bụi cỏ hoàn toàn yên tĩnh, tựa như đạn chỉ đánh gãy cỏ khô, vẫn chưa làm bị thương người. Nhưng mà, trong bụi cỏ, một cái vóc người nhỏ gầy như khỉ người áo đen, một tay chăm chú đè ép đầu vai, đỏ thắm máu tươi thuận khe hở tuôn ra. Đánh chúng, có mùi máu tươi. Lộ Dũng nhẹ giọng nói. Linh Thần nghe nói, đoạt lấy một cái Linh An quân trong tay binh lính súng kiếp, hướng trong bụi cỏ đưa tay bắn một phát. Phình một tiếng, khô héo cây cỏ bay tán loạn. Trong bụi cỏ truyền đến một tiếng vật thể ngã xuống đất tiếng vang, là cái kia thụ thương người áo đen trong lực đạn ngã xuống đất bỏ mình. Tam nhãn súng kiếp, độ chính xác không cao, nhưng xác suất có thể đền bù độ chính xác. Ba viên đạn, chỉ cần có một viên đánh trúng, không chết cũng bị thương. Linh Thần dưới chân lảo đảo, thở hổn hển, hắn hiện tại hai chân như nhũn ra, mặc kệ là nổ súng còn là xuất kiếm, đều phải thừa thế xông lên. Sau việc về sau cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều càn quét toàn thân, nhường hắn muốn té ngã thật tốt ngủ một giấc. Lộ Dũng đội vàng đỡ lấy Linh Thần, đem hắn trong tay súng kiếp đưa cho Linh An quân binh sĩ. Nhưng Linh Thần căn bản nghỉ ngơi không được, lão Phùng đằng sau nổ súng. Phùng Kỳ Chính trong tay thép vân tay ném ra, đem theo đuổi có chỗ sâu bay ra quỷ trảo xích sắt đánh bay. Một cái Linh An quân binh sĩ trực tiếp bắn một phát súng, trong đuổi có tạm thời quy về yên tĩnh. Nhưng mà đúng lúc này, một thân ảnh giống như quỷ mị theo trong đuổi có hiện lên. Một cái Linh An quân binh sĩ vừa nâng lên thương, kết quả lùn người xuống quỳ trên mặt đất, trên đuổi của hắn cắm một thanh mảnh mỏng như lá liêu phi đao. Một cái khác Linh An quân hướng phi đao phóng tới phương hướng bắn một phát súng. Linh Thần trầm giọng nói, Lộ Dũng, bên trái bổ xuống. Lộ Dũng đao trong tay thuận thế bổ ra, ken một tiếng, vừa vặn theo trong bụi cỏ bắn ra phi đạo va chạm. Lúc này, có một thân ảnh như quỷ mị theo bụi cỏ hiện lên. Linh Thần phía bên phải Linh An quân đột nhiên đối với trong bụi cỏ bắn một phát súng. Linh Thần ánh mắt nghiêm trọng, là cái kia áo đen nữ nhân. Nữ nhân này thân thủ cao tuyệt, hắn hiện tại mệt mở hơi hai, căn bản không làm gì được đối phương. Cái đang chết này nữ nhân, như thế đại hỏa đều không có ngăn lại nàng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không nghĩ biện pháp giải quyết hết nữ nhân này, bọn hắn hôm nay sợ là đều phải đặt xuống ở trong này. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, đại não quay nhanh, suy tư cách đối phó. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi xuống Phùng Kỳ Chính trên thân, có phá địch kế sách. Linh An quân nghe lệnh, toàn bộ ngồi xuống, hai người một tổ, phòng bị tứ phương. Linh An quân nửa ngồi trên mặt đất, nhấc thương cảnh giới, đem Linh Thần bảo hộ ở giữa. Lộ Dũng, chú ý phòng thủ ám khí. Vâng. Lão Phùng, đưa lỗ thai tới. Phùng Kỳ Chính lại gần, Linh Thần ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu. Phùng Kỳ Chính nghe xong, khẽ gật đầu, không có vấn đề, giao cho ta. Nhất định phải cẩn thận một chút. Linh Thần một bên nói, một bên đem trên thân áo mãng bảo cởi ra đưa tới. Phùng Kỳ Chính mặc vào, thầm nói, có chút gấp. Linh Thần, lúc này liền đừng chọn. Dứt lời, Linh Thần cùng một cái Linh An quân binh sĩ muốn quá mức thường, lặng lặng chờ lấy. Cây cỏ lắc lư, một đạo hắc ảnh hiện lên. Linh Thần đưa tay bắn một phát. Tiếng súng qua đi, Phùng Kỳ Chính xông ra ngoài. Một đám lưu cầu mẹ nó, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba, cút ngay cho ta đi ra. Cái kia vừa già lại xấu áo đen nữ nhân, Linh Thần nói ngực của ngươi lại làm lại dẹp, giống như là bị chen qua sữa bò sữa, nói ngươi còn mặc quần yếm, ngồi có thể hút thổ, có phải là thật hay không? Lão bà, đi ra nhường lão tử nhìn một cái, có phải là đều cùng rồi? Ngươi có phải hay không xấu đến bị nhìn đều phải dọa tê liệt? Đi ra, cút ngay cho ta đi ra. Phùng Kỳ Chính lên tiếng mắng to. Hắn chính mắng thời kình, đột nhiên phía sau lưng phát lạnh. Hắn dùng tay áo bao lấy tay, bảo vệ cái cổ, cấp tốc quay người. Một thanh trường kiếm sắc bén như thiểm điện đâm tới, chính giữa ngực của hắn. Một kiếm này nhanh chóng tàn nhẫn, vô cấu băng tẩm tơ áo mãng bào đều không thể hoàn toàn ngăn lại, mũi kiếm đâm vào đầu vai. Nhưng mà vết thương cũng may không sâu. Phùng Kỳ Chính nhịn đau, dùng bọc lấy ống tay áo tay, một phát bắt được thân kiếm, đem bản kiếm ra về sau, đột nhiên hướng phía trước kéo một phát, sau đó tay phải nắm tay, đem hết toàn lực đánh ra. Áo đen nữ nhân ánh mắt khinh thường, đơn trưởng đi đón một quyền này. Quyền trưởng tương giao, phì một tiếng, Phùng Kỳ Chính nắm đấm đỉnh lấy tay của nàng, hung hăng nện tại lồng ngực của nàng. Chói hai tiếng xương nứt vang lên. Áo đen nữ nhân bàn tay xương cốt vỡ vụn, vặn mèo thành chân gà, lồng ngực tựa như là bị một thanh đại truy nện vào như vậy, cảm giác lồng ngực tựa như sụp đổ, cả người như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, tiến đụng vào trong bụi cỏ, ngã xuống đất, khí huyết cuồn cuộn, hoẹ ra một ngụm máu tươi đến. Phùng Kỳ Chính như một đầu man như vào tới. Cái kia áo đen nữ nhân giãy giụa lấy đứng dậy, kết quả bị xông lại Phùng Kỳ Chính đụng thẳng. Phanh! Áo đen nữ nhân trực tiếp bắn ngược ra ngoài, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều tan ra thành từng mảnh như vậy. Phùng Kỳ Chính lần nữa vọt tới. Cái kia áo đen nữ nhân không chỉ thân thủ đến, năng lực kháng đòn cũng không phải tầm thường, chịu Phùng Kỳ Chính một quyền, cùng một lần dã man va chạm, lại còn có thể đứng lên được. Nhìn xem xông lại Phùng Kỳ Chính, trong ánh mắt của nàng mang chấn kinh. Chợt, đưa tay giương lên, mấy viên lá liêu phi đao bắn ra. Phùng Kỳ Chính không kịp né tránh, trực tiếp dùng tay áo bảo vệ đầu của mình. Liêu diệp đao bắn ở trên người, bị vô cấu băng tẩm tơ dệt áo mãng bảo cản lại, nhưng thứ này ngăn không được cảm giác đau, đau đến Phùng Kỳ Chính kích toa gọi bậy, lớn tiếng chào hỏi áo đen nữ nhân mẹ nàng. Phùng Kỳ Chính vừa mắng, một bên cắm đầu xông về phía trước. Áo đen nữ nhân tay trái gãy xương, tức ngực khó thở, vừa đề khí liền đau dữ dội, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chật vật lui lại. Không có cách nào, nàng bị Phùng Kỳ Chính một quyền đánh bay thời điểm, kiếm cũng rời tay bay ra, không biết rơi đến nơi đâu rồi. Lúc này, nàng đã nhớ tới Phùng Kỳ Chính chỗ đặc thù. Kỳ thật nàng đã sớm biết Phùng Kỳ Chính trời sinh thần lực, nhưng cũng không có coi ra gì, lực lượng đại năng lớn đến nơi đâu. Nàng một cái siêu phẩm cao thủ, còn sợ hãi một cái ma phu. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, Phùng Kỳ Chính lực lượng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Nói cho đúng đến, nàng là bị Linh Thần ám toán. Đệ nhất, Phùng Kỳ Chính mắng đủ bẩn, nhường nàng có chút mất lý trí. Thứ hai, nàng căn bản không biết Linh Thần trên thân bộ y phục này có thể chống cự đau thương, lúc này mới cho Phùng Kỳ Chính cơ hội phản kích. Nếu như sớm biết, nàng liền sẽ không cùng Phùng Kỳ Chính cứng đối cứng, trực tiếp một kiếm dây hắn. Linh Thần một câu thanh sấm. Hắn đã sớm nói, liền xem như siêu phẩm cao thủ, cũng đừng bị Phùng Kỳ Chính bắt lấy, nếu không không chết cũng phải lột ra. Chương 1993, bỏ lỡ cơ hội tốt. Chương 1993, bỏ lỡ cơ hội tốt. Phùng Kỳ Chính một chiêu đắc thủ, không chút do dự, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh, đây là thân là một người lính tối thiểu nhất tố dưỡng. Hắn thế như mãnh hổ, phóng tới áo đen nữ nhân. Áo đen nữ nhân đã bị thiệt lớn, không còn dám cùng Phùng Kỳ Chính cứng đối cứng. Nàng mặc dù bị thương, nhưng thân là siêu phẩm cao thủ, nàng lui lại tốc độ phi thường đến, Phùng Kỳ Chính trong lúc nhất thời căn bản đuổi không kịp. Cái này khiến Phùng Kỳ Chính mười phần nổi nóng. Cho lão tử lưu lại. Phùng Kỳ Chính giống giận, hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, mặt đất bị đạp ra một cái hố đến, như là sư tử hổ thỏ, nào về phía áo đen nữ nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, hai bên trong bụi cỏ đột nhiên bay ra hai thanh quỷ trảo xích sắt. Phùng Kỳ Chính né tránh không kịp, một thanh quỷ trảo xiển xích quấn lấy hắn cánh tay trái, một thanh khác quấn lấy đùi phải của hắn, theo xiển xích kéo căng, Phùng Kỳ Chính cả người trực tiếp hành không. Cũng may hắn mặc vô cấu băng tầm tơ bệnh quần áo, quỷ trảo không cách nào đâm xuyên, lúc này mới không có thụ thương. Nhưng cái này cũng chọc giận Phùng Kỳ Chính. Bỏ tới đây cho lão tử. Trong bụi cỏ, hai cái gầy tiểu nhân người áo đen cho là mình bắt Phùng Kỳ Chính, thật tình không biết chính bọn hắn mới là thú săn. Phùng Kỳ Chính cánh tay trái bỗng nhiên một cử động, giắt xích sắt người áo đen, không bị khống chế hướng thẳng đến Phùng Kỳ Chính bay tới. Người áo đen bại lộ tại bên ngoài hai mắt, rõ ràng tràn ngập vẻ sợ hãi, sau đó trực tiếp đụng vào Phùng Kỳ Chính năm đấm. Phình một tiếng, một cái trọng quyền đánh vào người áo đen ngực. Chói hai tiếng xương nứt bên trong, người áo đen lồng ngực trực tiếp sụp đổ, bay ngược tiến vào trong bụi cỏ, mặc dù không nhìn thấy còn sống không, nhưng đoán đều có thể đoán được, giữ nhiều lành ít. Giải quyết một người về sau, Phùng Kỳ Chính bắt lấy cuốn lấy hắn chân quỷ trảo, lại là đột nhiên kéo một cái. Nhưng người áo đen này dù sao thông minh, trực tiếp buông tay, từ bỏ quỷ trảo xích sắt. Phùng Kỳ Chính tay trái tay phải, các bắt một cây quỷ trảo xích sắt, hai tay khuấy động, xích sắt trực tiếp cuốn ở cánh tay của hắn bên trên, tựa như là đeo lên một bộ khung sắt. Hai tay đụng một cái, tia lửa tung tóe. Mẹ nó, ai dám cùng lão tử đánh một trận? Phùng Kỳ Chính giống to, cắm đầu xông về phía trước, nhưng bị hai cái người áo đen một phen cản trở, cái kia áo đen nữ nhân không thấy. Lão bà, đi ra cùng lão tử một trận chiến, ngươi cái heo không song sâu, chó không gặm người quái dị, cút ngay cho ta đi ra, ngươi trốn đi là đang lén lén đánh giá chiến sao? Muốn hay không lão tử điều một vạn đại quân giúp ngươi? Phùng Kỳ Chính chửi gầm lên, mắng rất bẩn rất khó nghe. Nhưng mà, cái kia áo đen nữ nhân từ đầu đến cuối không có hiện thân. Nàng dưới sự khinh thường bị thiệt lớn, bị thương rất nặng, lúc này tuyệt đối không dám cùng Phùng Kỳ chính cứng đối cứng. Nhưng nàng vẫn chưa rời đi, mà là ngồi trong bóng tối, tùy thời mà động. Ngực của nàng xương gãy, vừa đề khí đau dữ dội, nàng nhất định phải trì hoãn một chút, sau đó tìm đem Phùng Kỳ chính nhất kích tất sát cơ hội. Phanh! Nơi xa truyền đến một tiếng súng vang. Đang tìm kiếm áo đen nữ nhân Phùng Kỳ chính nao nao, sau đó quay đầu liền hướng súng vang lên phương hướng phóng đi. Hắn một đường xông về đến, nhìn thấy Ninh Thần bình yên vô sự, hỏi: "Làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi?" Ninh Thần lắc đầu: "Không có việc gì, chính là lo lắng ngươi có nguy hiểm, gọi ngươi trở về." Phùng Kỳ chính phàn nàn: "Ta đều nhanh bắt được cái kia áo đen nữ nhân, ngươi đảo cái gì luận a? Nữ nhân kia bị ta đả thương, nếu không phải đột nhiên toát ra hai cái sử dụng bị trảo xích sắt ra hỏa, ta liền bắt được nàng." Ninh Thần hỏi: "Nàng thụ thương rồi?" "Ừm, chịu ta một quyền, tay đều vặn bẹo thành chân gà." Ninh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra kế hoạch của hắn có hiệu quả. Nhưng mà siêu phẩm cao thủ cũng không phải dễ giết như vậy, coi như nhất thời chủ quan bị thiệt lớn, nàng muốn trốn, Phùng Kỳ chính cũng đuổi không kịp. Thừa dịp nàng thụ thương, nhanh lên rút. Phùng Kỳ chính reo lên: "Sợ cái gì? Có ta ở đây, nàng chỉ cần dám ra đây, ta liền nhường nàng biết cái gì gọi là mánh con lửa không ra cầu, ra cầu làm chết trâu." Ninh Thần đưa tay gọt ra đầu hắn: "Cái gì lộn xộn? Đi nhanh lên, nàng tại trên tay ngươi ăn thiệt tỏi, là quá chủ quan. Nàng lần sau lại ra tay, thế tất sẽ nhất kích tất sát, không cho ngươi cơ hội phản kháng, còn có, chân ngươi không thương à?" Nói chưa dứt lời, vừa nói Phùng Kỳ chính chỉ cảm thấy lửa đau rát. "Đau chết ta." Phùng Kỳ chính đem chân ngã vào Lộ Dũng trước mặt: "Ngốc chó, cho ta thổi một chút, ta thổi không đến." Lộ Dũng biểu lộ cứng đờ, trong lòng tự nhủ: "Ngươi nhưng khi người a." Ninh Thần im lặng đến cực điểm: "Đừng hồ nháo, trước rút về đi lại nói." Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, ngồi xổm người xuống. Ninh Thần vẫy tay: "Chân ngươi đều như thế, Lộ Dũng công ta là được." Ninh An Quân chú ý phòng bị bốn phía, cái kia áo đen nữ nhân mặc dù thụ thương, nhưng nàng thủ hạ đều là cao thủ, cẩn thận một chút. Nơi xa, sườn dốc bên trên, áo đen nữ nhân tay trái rủ xuống, run nhẹ nhẹ, khóe môi nhếch lên vết máu, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm rút lui Ninh Thần bọn người. "Hội chủ, có muốn đuổi theo hay không?" Áo đen nữ nhân không nói gì, qua một hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng, nàng không phải là không muốn truy, mà là hiện tại thụ thương nghiêm trọng, đuổi kịp cũng không có nắm chắc lưu lại Ninh Thần. Trọng yếu nhất chính là, tay của nàng nhất định phải lập tức trị liệu, cùng vết thương trên người, nàng không muốn lưu lại hai hoàng ẩm. Nàng chậm rãi mở miệng: "Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt, lần này sai tại ta, đã sớm nghe nói cái kia Phùng Kỳ chính sức lực khác hẳn với thường nhân, ta căn bản không có để ở trong lòng, không nghĩ tới bị thiệt lớn. Còn có trên người hắn quần áo, đao thương bất nhập, cũng tại dự liệu của chúng ta bên ngoài. Rút đi, lại tìm thời cơ." Người áo đen túi người nói: "Vâng." Áo đen nữ nhân suy tư một chút, cầm ra một bao thuốc bột giao cho người áo đen: "Hoàng Vũ Huy giữ lại không được." "Vâng, thuộc hạ rõ ràng." Người áo đen tiếp nhận thuốc bột, cấp tốc rời đi. Áo đen nữ nhân nhìn xem Linh Thần rời đi phương hướng, ánh mắt băng lãnh như rắn độc, thanh âm đoán độc mà ngon lệ: "Linh Thần, không giết ngươi, thế không bỏ qua." Bên này, Linh Thần bọn người rút đến ngoài núi. Tất cả ngựa đều lưu tại nơi này. Linh Thần trở mình lên ngựa, sau đó phân phó Lộ Dũng: "Ngươi mang lên Linh An Quân, đi thăm dò một chút, phong tỏa Đào Hoa Sơn phía tây tướng lĩnh là ai. Cha rõ ràng về sau, lấy bổn vương danh nghĩa, lập tức bắt người." Đào Hoa Sơn bị phong tỏa, bốn phương tám hướng đều có chú quân. Bọn hắn lại là chém giết, lại là phong cháy, phía tây chú quân một người đều không đến, đủ để chứng minh vấn đề. Lộ Dũng cúi người, thuộc hạ tuân mệnh. "Tất cả mọi người, theo ta đi." Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính phóng ngựa về thành. Khi thấy Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính dáng vẻ chật vật, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem Linh Thần trên mặt, trên cổ, lít nha lít nhít vết chảy cùng bong bóng. "Vương gia, đây là làm sao rồi? Chúng ta gặp được tập kích." Vệ Ưng quỳ rạp xuống đất: "Thuộc hạ có tội, thuộc hạ hẳn là theo vương gia cùng đi, xin vương gia trách phạt." "Đừng nói nhảm, lão Phùng bị thương không nhẹ, nhanh đi đem phủ y tìm đến." "Vâng." Vệ Ưng chạy như bay. Không bao lâu, Lôi Lôi kéo kéo đem phủ y mang đến. Tiêu Nhan Tịch vì Ninh Thần xử lý vết thương, phủ y cho Phùng Kỳ Chính xử lý vết thương. Ninh Thần trầm giọng nói: "Vệ Ưng, ngươi mang lên Linh An Quân cùng Mạch Đao Quân các 20 tên, đi Đào Hoa Sơn tiếp ứng Lộ Dũng." "Thuộc hạ tuân mệnh." Chương 1994, ngươi là một cái thọ chương 1994, ngươi là một cái thọ thứ sử Dương Hành Văn, chi phủ phó Ba Ung, hai người biết được Ninh Thần thụ thương, kém chút tại chỗ hủ chết. Đây cũng không phải là nói đùa, Nhiếp Chính Vương tại Tú Châu thụ thương, làm không cẩn thận bọn hắn là muốn rơi đầu. Hai người liền quỳ mang bỏ chạy tới. "Hạ quan bảo hộ bất lực, nhường vương gia thụ thương, tội đáng chết vạn lần, cầu vương gia nghiêm trị." "Hạ quan đáng chết, lại nhường vương gia bị thương, hạ quan đáng chết a." Hai người quỳ ở trước mặt Ninh Thần, thấp thỏm lo âu. "Đi đi, việc này không trách các ngươi hai người, là bổn vương chủ quan." Ninh Thần khoát khoát tay, ngăn lại hai người kêu rên. Hắn là chiến trường sát phạt người, thụ thương chính là chuyện thường. Lại không phải ăn đảo đảo thật mắt lạnh, đâm cái gai nhỏ đều muốn khóc đi bệnh viện nương tháo. "Các ngươi lập tức phái người đi, đem cái kia gọi Lý Nhị Hàm thợ săn bắt trở lại." "Hạ quan tuân mệnh." Dương Hành Văn lĩnh mệnh, vội vàng phân phó thủ hạ đi làm. Đúng lúc này, lão tiên sư bước nhanh từ bên ngoài đi vào. "Tiểu tử thối, vừa trở về liền nghe nói ngươi thụ thương rồi." Nhìn thấy Ninh Thần cùng Phùng Kỳ chính chật vật dạng, lão tiên sư vẫn còn có chút khiếp sợ, ngươi tốt xấu cũng là siêu phẩm cao thủ, ai có thể đem ngươi làm cho chật vật như vậy? Ninh Thần mắt trợn trắng, một cái thân thủ không kém Đạm Đài Thanh Nguyệt cao thủ thần bí. Lão tiên sư giật mình, không kém Đạm Đài Thanh Nguyệt. Ninh Thần khẽ gật đầu. Phùng Kỳ chính phàn nàn nói, "Ta nói lão tiên sư, ngươi chạy đến nơi đâu rồi? Hôm nay nếu là ngươi tại, vương gia nhà ta cũng sẽ không thụ thường, cái kia áo đen nữ nhân cũng chạy không thoát. Lão thiên sư nói, các ngươi cũng không có nói cho lão phu nói muốn đi ra ngoài a. Cho nên, lão phu sáng sớm liền đi tìm hiểu Liễu tiểu tử tin tức. Phùng Kỳ chính nhịn không được chửi bậy, ngươi nhưng dẹp đi đi, đi giáo phường sở tìm hiểu tin tức. Nói bậy, ta rõ ràng đi chính là Vân Quế phường. Lão thiên sư gọi là một cái nghĩa chính ngôn tử. Linh thần bọn người, cái này có cái gì khác biệt sao? Đều là Yên Hoa Liễu hạng chi địa, khác biệt duy nhất chính là một cái là quốc doanh, một cái là xí nghiệp tư nhân. Phùng Kỳ chính, ngươi còn rất kiêu ngạo. Lão thiên sư cơ cơ ống tay áo, ngươi cái này mặt đen bé con hiểu cái gì? Yên Hoa Liễu hạng chi địa, từ trước đến nay đều là tam giáo cửu lưu tụ tập vị trí, cũng là tin tức lưu truyền rộng nhất địa phương. Muốn đối phó Liêu tiểu tử, coi như cái kia áo đen nữ nhân thân thủ không thể so Đạm Đài Thanh Nguyệt kém, một người kia cũng đối phó không được Liêu tiểu tử. Lão phu giam khẳng định, bọn hắn có rất nhiều người, mà lại thân thủ cao cường. Nhiều người như vậy, lão phu liền không tin trong đó không có một hai cái tham hoa háo sắc hạng người, chỉ cần bọn hắn đi tầm hoan tác nhạc, say rượu đọc nhấn rõ từng chữ một chữ nửa ngữ, lão phu cái này ấm áp liền không có tặng không. Phùng Kỳ chính bĩu môi, cắt một tiếng, đối với Lao Thiên gương tốt bày ra xem thường, bởi vì hắn biết Lao Thiên sư cái gọi là đưa ấm áp, chính là dùng tiền tìm cô nương cho hắn rót rượu, uống xong liền đi, tinh khiết lãng phí tiền. Tại những cô nương kia trong mắt, Lao Thiên sư loại này chính là người ngốc nhiều tiền đại quan trùng. Linh thần lắc đầu bật cười, Lao Thiên sư nói không sai, bọn hắn cũng không phải là một người, người đích sắc không ít, mà lại thân thủ đều rất không tệ. Nhưng mà Lao Thiên sư lần này là ấm áp là tặng không. Nếu như đối phương là đám mỗ hợp, Lao Thiên sư làm như vậy có lẽ hữu dụng. Nhưng chúng ta hôm nay gặp được, trừ từng cái thân thủ cao thủ, hẳn là có nghiêm ngặt kỷ luật, sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình, hẳn là sẽ không đi Yên Hoa Liễu hạng chi địa, coi như muốn đi, cũng sẽ không tại Tú Châu tầm hoan làm vui. Lao Thiên sư khẽ gật đầu, thở dài nói, xem ra lão phu cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, sớm biết hôm nay đi theo các ngươi tốt. Linh thần khoát khoát tay, lão thiên sư cũng không cần tự trách, chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, tối thiểu nhất trước mắt Liễu tiền bối hẳn là còn sống. Lão thiên sư thần sắc vui mừng, vì cái gì nói như vậy? Linh thần nói, cái kia áo đen nữ nhân, luôn miệng nói muốn giết ta vì nàng báo thù, mặc dù ta không biết con trai của nàng là ai. Nhưng nếu như nàng bắt Liêu tiền bối là vì đối phó ta, như vậy ta không chết trước đó, Liêu tiền bối chính là nàng át chủ bài, nàng tuyệt sẽ không tùy tiện giết Liêu tiền bối. Linh thần nói xong, chau mày, lẩm bẩm một câu, quá xả đạn. Phùng Kỳ chính hét lên, cái gì? Ngươi dắt chứng rồi? Là cái kia áo đen nữ nhân kéo sao? Linh thần khỏe miệng co giật, cố nén quất hắn xúc động. Phùng Kỳ chính mở to hai mắt nhìn, thật dắt rồi. Dắt chứng là rất đau, ta trước kia liền kéo qua, muốn không ngươi cùng Tiêu quận chúa về phòng trước, nặn một cái, bôi chút thuốc ngày mai hẳn là liền không sao. Linh thần thực tế nhịn không được, đưa tay gọt ra đầu hắn, ta nói chính là chuyện này quá nói nhảm, không thích hợp, ngươi tại nói linh tinh cái gì? Phùng Kỳ chính ôm đầu ồ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, không có dắt ngươi vừa rồi khỏe miệng co giật cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi đau đâu. Linh thần một chán dây đen, thật sự là phục cái này khờ hàng. Tiêu Nhan Tịch vội vàng đổi chủ đề, vương gia nói chuyện này không thích hợp là có ý gì? Linh thần thu liễm tâm tư, nói, dùng Liêu tiền bối đến uy hiếp ta, các ngươi không cảm thấy chuyện này rất quỷ dị sao? Lão thiên sư nói, trên giang hồ không ít người đều biết ngươi cùng Liêu tiểu tử quan hệ không tệ, dùng hắn uy hiếp ngươi, không có gì không đúng kinh a. Linh thần mấy tay, không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp. Bọn hắn bắt Liêu tiền bối uy hiếp ta, đây chính là rừng đảo kiếm tiên Liễu Bạch Tỷ, thành danh mấy chục năm nhân vật, coi như thiên hạ này tàng long hoa hổ, Liễu tiền bối cũng là đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại. Hữu nhân của ta nhiều, nhưng bằng hữu của ta cũng không cần thiếu, rất nhiều người có thể so sánh Liêu tiền bối tốt bắt nhiều, dù cho chạy đến kinh thành đi bắt tiểu tịch tịch, hoặc là thường xuyên hướng y quán chạy tự tô, có phải là đều so bắt Liêu tiền bối dễ dàng? Đám người sửng sốt, đúng là như thế. Tiêu Nhan Tịch nói, vương gia lời nói rất đúng, bắt kiếm tiên tiền bối, trình độ hung hiểm không thua gì đối mặt tiên quân bản mã. Bước lên như thế lớn hiểm, lại bắt kiếm tiên tiền bối uy hiếp vương gia, cái này đích xác không phù hợp lẽ thường. Cái này có cái gì không phù hợp lẽ thường? Phùng Kỳ chính lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn về phía Linh Thần, ngươi là một cái thỏ. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, hung hăng gọi hắn một cái đầu ra, ngươi cái cửa hàng, có phải là ngựa ra, muốn để bổn vương thưởng ngươi dừng lại đánh vậy? Phùng Kỳ chính ông đầu, chậm chậm nói, không phải. Ý của ta là cái kia áo đen nữ nhân lúc đầu mục tiêu chính là kiếm tiền tiền bối, ngươi chỉ là nhân tiện ôm cỏ đánh thỏ. Linh thần mấy người hai mặt nhìn nhau. Phùng Kỳ chính lời này không phải không có lý. Mạo hiểm bắt Liễu Bạch Tỷ uy hiếp hắn, cái này phi thường không hợp lý. Nhưng nếu như theo Phùng Kỳ chính nói, kia liền hợp lý. Linh thần nhịn không được, ngẩng đầu lại gọi hắn một cái đầu ra, vì cái gì Liễu tiền bối không thể là con thỏ kia? Phùng Kỳ chính gật đầu, cũng được. Linh thần bị tức cười, ngươi ngược lại là dễ nói chuyện. Lúc này, Tiêu Nhan Tịch đột nhiên nói, đúng rồi Linh Lang, ta đã bỏ đi giả giữ lại thực. Căn cứ xương cốt vẽ ra cái kia áo đen nữ nhân đại khái dung mạo, ngươi hôm nay cùng với nàng giao thủ qua, nhìn xem ta vẽ ra đúng không? Linh thần gật đầu, tốt. Chương 1995, tiền toàn hoa trên sống đao. Chương 1995, tiền toàn hoa trên sống đao. Tiêu Nhan Tịch mang tới chân dung, Linh thần chỉ nhìn liếc mắt, liền lắc đầu nói, không giống. Tiêu Nhan Tịch hỏi, nơi nào không giống? Dung mạo niên kỷ đều không đúng. Linh thần suy tư nói, mặc dù nàng vải đèn che khuất nửa gương mặt, đồng thời thi phấn trang điểm, nhưng y nguyên khó nén lông mi khỏe mắt ở giữa nếp nhăn, tuyệt đối đã có tuổi. Tiêu Nhan Tịch đội bằng hỏi, cái kia Ninh Lang cảm thấy nàng bao lớn niên kỷ. Linh thần trầm tư một hồi, nói, tối thiểu nhất 50 tuổi hướng lên trên. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, cái kia Ninh Lang nhìn xem, ta vẽ ra lông mi cùng cái kia áo đen nữ nhân giống hay không? Linh Thần bật cười, không có chút nào chỗ tương tự, cái kia thợ săn bị mua được, cho nên hắn hình dung áo đen nữ nhân, cùng ta gặp được hoàn toàn không phải một người. Dạng này, ta đến nói, ngươi đến vẽ. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Rất nhanh, thuốc màu, vải vẽ đều chuẩn bị kỹ càng. Linh Thần chậm rãi hình dung, Tiêu Nhan Tịch vẽ tranh. Rất nhanh, một cái đại khái hình tượng vẽ ra. Linh Thần một bên hồi tưởng, vừa nói, mặt trái xoan, sống mũi thẳng tắp, miệng ta nhìn không thấy. Miệng rất mỏng, nhọn cái cằm, khoe mắt có khỏa nốt ruồi. Phùng Kỳ chính mở miệng bổ sung. Linh Thần kinh ngạc nhìn về phía nàng, nữ nhân kia bị ta một quyền đánh thổ huyết, nàng lau khỏe miệng vết máu thời điểm, xốc lên trên mặt vải đèn ta nhìn thấy. Linh Thần vui mừng, còn nữa không? Phùng Kỳ chính nghĩ nghĩ, nói, ngực không lớn, ta một quyền kia đánh vào ngực nàng, có thể cảm giác được. Linh Thần chớp mắt, còn có đây này. Phùng Kỳ chính hồi tưởng đến nói, cái mông ngược lại là ngạo nghễ ưỡn lên, xem xét liền có thể sinh nhi tử. Lời vô ích, nàng luôn mồm hô hào muốn giết ta vì nàng nhi tử báo thù. Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, giơ tay lên nói, đúng rồi, nàng bắt đầu là dùng trưởng cản quả đấm của ta, ta nhìn thấy trên cổ tay của nàng giống như là có một đóa hoa, là hình xăm còn là bất ta cũng không biết. Hoa? Hoa gì? Ta cho ngươi họa. Phùng Kỳ chính hỏi Tiêu Nhan Tịch muốn bút vẽ, tại ngươi trên giấy vẽ ra. Linh Thần nhìn hồi lâu, hầu nghi nói, ngươi xác định đây là hoa, không phải bọ hung? Phùng Kỳ chính cười hát nói, cũng có khả năng, dù sao nữ nhân kia lớn lên giống một đống phân. Linh Thần trợn mắt, còn là ngươi nói, nhường tiểu tịch tịch hòa đi. Phùng Kỳ chính nói cho Tiêu Nhan Tịch, nói, cùng loại với một đóa hoa đào bộ dáng. Tiêu Nhan Tịch một lần nữa điều thuốc màu, sau đó căn cứ Phùng Kỳ chính nói vẽ ra. Phùng tướng quân, ngươi xem một chút đúng hay không? Phùng Kỳ chính tiến tới, sau khi xem xong liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là như vậy, chỉ có điều ngươi họa so với nàng trên cổ tay phải lớn. Linh Thần liếc mắt nhìn, hoa đào. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, nhưng chợt nói, đây coi là không online tác. Nói thế nào? Tiêu Nhan Tịch nói, bởi vì tại Tú Châu cùng Linh Châu, cùng hoa đào liên quan đồ vật quá nhiều, tỉ như hoa đào phấn, hoa đào mặt, đào hoa phiến trở chút, mà lại Tú Linh hai châu không ít nữ nhân, trên cổ tay đều có hoa đào hình xăm, hay là tại mi tâm họa hoa đào. Linh Thần nhíu mày, đúng lúc này, chỉ nghe lão thiên sư đột nhiên nói, nữ nhân này nhìn xem giống như đã từng quen biết ta. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão thiên sư cầm Tiêu Nhan Tịch vừa họa chân dung tại tường tận xem xét. Phùng Kỳ chính miệng tiểu nói, sẽ không phải là lão thiên sư ngươi đưa qua ấm áp nữ nhân a? Lão thiên sư một mặt nghiêm túc lắc đầu, ngươi cái này mặt đen tiểu tử, thật sự là ngu không ai bằng, cái nào yên hoa liễu hạng chi địa cô nương sẽ là cái tuổi này nữ nhân. Phùng Kỳ chính phản bác, ai nói không có, mụ tú bà, hậu viện vẩy nước quét nhà sông suối, không đều là cái tuổi này nữ nhân. Hắc, ngươi cái này mặt đen tiểu tử, cùng lão phu cũng làn đến qua gặp qua hạng người a. Phùng Kỳ chính mí mắt lật một cái, nhỏ giọng thầm thì, hai ta cũng không giống nhau, tiền của ta toàn hoa trên lưới đao, không giống có chút hai đồ đần, tiền toàn hoa trên sống đao. Lão thiên sư mặt tối sầm, mặt đen tiểu tử, ta nhìn thân ngươi tay không sai, vừa vặn lão phu cũng hiểu sơ quyền cước, muốn không chỉ điểm một chút ngươi. Phùng Kỳ chính ánh mắt sáng lên, ma quyền sát trưởng, kích động, được a. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, vô nào ma phu, cùng lão thiên sư độc thủ, đơn thuần tìm hai bạn. Đi, lão phùng trên chân ngươi còn có tổn thương, thành thật một chút. Nói xong, nhìn về phía lão thiên sư, lão nhân gia ngài suy nghĩ thật kỹ, đã gặp ở nơi nào trên bức họa người. Lão thiên sư cúi đầu suy nghĩ. Qua một hồi lâu, lắc lắc đầu nói, lớn tuổi, nghĩ không ra. Linh Thần cười khổ một tiếng, nói, không có việc gì, ngài từ từ suy nghĩ, nhớ tới nói cho ta. Lão thiên sư gật đầu, nhìn xem chân dung chăm chú suy nghĩ. Linh Thần phân phó người đi đem thứ sử Dương Hành Văn gọi tới. Linh Thần chỉ lão thiên sư trong tay chân dung, phân phó nói, ngươi đi tìm thêm chút họa sĩ đến, đem vẽ lên người vẽ xuống tới, mang đến phụ cận châu, huyện, thôn, để bọn hắn toàn lực hiệp tra, bắt trên bức họa người. Hạ quan tuân chỉ. Mãi cho đến chợ tối, Lộ Dũng cùng Vệ Ưng trở về. Nhìn thấy Linh Thần, hai người lúc này quỳ xuống, Lộ Dũng mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, thuộc hạ hành sự bất lực, đuổi tới lúc, cái kia thủ đảo Hoa Sơn phía tây tướng lĩnh Hoàng Vũ Huy đã bị người độc chết, xin vương gia trách phạt. Linh Thần nhíu mày, chết rồi. Vâng, thuộc hạ đuổi tới lúc, đã độc phát thân vong, chết địa phương rời xa đại doanh, hẳn là lặng lẽ đi gặp người nào thời điểm bị độc chết. Linh Thần thở dài, còn là muộn một bước a. Thuộc hạ vô năng, xin vương gia trách phạt. Linh Thần khoát khoát tay, cái này không trách được trên người ngươi, địch nhân so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn. Hy sinh cái kia hai cái Ninh An quân tướng sĩ thi thể mang về sao? Về vương gia, mang về. Linh Thần trầm giọng nói, mua hai bộ thượng hạng quan tài, tìm người nhìn một chỗ phong thủy bảo địa, hậu táng. Mặt khác, bỏ mình tiền trợ cấp dựa theo ba lần phát, phái người đi hai người bọn họ quê quán, truyền bổn vương mệnh lệnh, phân phó nơi đó quan viên, đối với hai người già quyến nhiều hơn trông nom. Hai người này oanh liệt hy sinh, chính là anh hùng, đi chép tại nơi đó huyệt trí. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Vệ Ưng đi làm việc phát tang sự tình, Lộ Dũng dẫn người đi một chuyến Hoàng Vũ Huy nhà. Vâng. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần mỏi mệt xoa xoa mi tâm. Đêm đó, Linh Thần tùy tiện ăn chút gì, buôn ba một ngày, thể nội cái kia đạo khí triệt để bị rút sạch, tăng thêm lại thụ thường, cả người lại khốn lại mệt, sớm liền nằm xuống. Linh Lang, muốn. Tiêu Nhan Tịch đi tới bên giường. Linh Thần cười khổ, tiểu Tịch Tịch, vi phu hôm nay thật mệt mỏi, đêm mai lại cho ngươi. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gắt giọng, ta là nói Linh Lang uống thuốc lại nghỉ ngơi. Nguyên lai là thuốc không phải muốn. Linh Thần đứng dậy tiếp nhận Tiêu Nhan Tịch trong tay chén thuốc, nắm lô mùi uống một hơi cạn sạch. Cửu Dương dưỡng nguyên canh, rất lâu không uống. Ngủ một giấc đến ngày thứ hai buổi sáng. Linh thần tỉnh lại, tinh thần khôi phục hơn phân nửa. Cửu Dương dưỡng nguyên canh, Linh thần nguyện phong hắn là thiên hạ đệ nhất thần dược. Dựa theo trước mắt tình huống này, lại có 2-3 ngày hắn liền có thể triệt để khôi phục. Nhưng mà Linh thần còn không có cao hứng bao lâu. Dương Hành Văn đến, hắn nói cho Linh thần, cái kia gọi Lý Nhị Hàm thợ săn chạy liền đi tìm, tìm không thấy ngươi liền đào hố đem chính mình chôn. Linh thần mặt trầm như nước, hại chết 2 cái Linh An quân binh sĩ, không phải một câu chạy liền không sao. Chương 1996, đào mộ nghiệm thi. Chương 1996, đào mộ nghiệm thi. Liên tiếp mấy ngày đi qua, không hề có một chút tin tức nào. Linh thần biết, cái kia áo đen nữ nhân khẳng định là tránh ở nơi nào dưỡng thương. Chờ thương thế tốt lên về sau, nàng liền sẽ giống như là một đầu ẩn nút ở trong bụi cỏ tùy thời mà động rắn độc, tìm cơ hội cho chính mình một ngụm. Những người giang hồ này, 10 phần khó đối phó. Bọn hắn lưu lạc giang hồ, thân thủ cao tuyệt, kinh nghiệm phong phú. Trong gian phòng, dưới ánh nến, Tiêu Nhan Tịch nhìn xem Linh thần nhíu chặt lông mày, vươn tay nhẹ nhàng giúp hắn vuốt lên, "Linh lang đừng lo lắng, đối phương nếu là hướng về phía ngươi đến, vậy khẳng định sẽ còn lại ra tay, như vậy chỉ cần lấy tính chế động là đủ." Linh thần thở dài, bị động phòng ngự không phải tính cách của ta, chủ động xuất kích mới là ta am hiểu. Dứt lời, Linh thần kéo lại Tiêu Nhan Tịch mềm mại vòng eo, đưa nàng đặt ở dưới thân. "Tiểu Tịch Tịch, tìm không thấy cái kia đáng chết áo đen nữ nhân, ngươi lại mỗi ngày cho bổn vương uống Cửu Dương dưỡng nguyên canh, bổn vương hiện tại hỏa khí rất lớn, đã không thể xuất kích, kia liền ra gà." Màn che rơi xuống, từng kiện quần áo bay ra bay xuống trên mặt đất. "Tiểu Tịch Tịch, an tâm một cái đi." Nhưng lại tại cái này trong lúc nấu chốt, bên ngoài đột nhiên vang lên la hét ầm ĩ âm thanh. "Lão thiên sư, ngươi không thể đi bảo, vương gia đã nghỉ ngơi." "Cái kia lão thiên sư ngài chờ một lát." Vệ ương đang muốn tiến lên gõ cửa thời điểm, cửa chính mình mở, Linh thần mặt đen lên, hất lên áo mãng bảo đi ra. "Đêm hôm khuya khoắt lăn tăn cái gì?" Lão thiên sư nhìn xem Linh thần, cảm khái, "Trẻ tuổi thật tốt." Linh thần cúi đầu liếc mắt nhìn, che kín trên thân áo mãng bảo, tức giận nói, "Muộn như vậy, lão thiên sư tìm ta chuyện gì?" Lão phu nhớ tới trên bức họa nữ nhân là ai rồi. Linh thần đội bằng hỏi, "Ai?" Lão thiên sư thần sắc do dự, muốn nói lại thôi. Linh thần nhíu mày, "Lão thiên sư, đến cùng là ai?" "Đừng thừa nước đục thả câu." Lão thiên sư do dự nói, "Không phải lão phu thừa nước đục thả câu, chỉ là quá mức nghe rợn cả người." Lão phu đột nhiên nhớ tới, bức họa kia bên trên người rất giống là Liêu tiểu tử sư muội. Linh thần cùng Vệ Ưng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bao quát mặc quần áo tử tế đi ra một chân mới vượt qua ngưỡng cửa Tiêu Nhan Tịch, cũng bị cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Lão thiên sư nhìn xem ba người phản ứng, "Các ngươi cũng cảm thấy rất ly kỳ đúng hay không?" Linh thần sau khi lấy lại tinh thần nói, "Đâu chỉ là ly kỳ, những cái kia chí nói nhảm bản cũng không dám như thế biết, một cái chết rồi mấy chục năm người phục sinh. Các ngươi nhìn, ta trên cánh tay tóc gáy đều dựng lên đến." Lão thiên sư nói, "Liêu tiểu tử sư muội Thẩm Liên Nguyệt, năm đó lưu lạc giang hồ thời điểm, lão phu từng có mấy lần gặp mặt, chẳng qua là lúc đó nàng mới trên dưới 20 tuổi, ngày thường xinh đẹp như hoa, vì vậy lão phu có chút ấn tượng. Lão phu từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên bức họa người có cảm giác đã từng quen biết." Vừa rồi đột nhiên nhớ tới, hai đầu lông mày cùng Thẩm Liên Nguyệt giống nhau đến mấy phần, chỉ có điều một cái tuổi trẻ, một cái lớn tuổi. Tiêu Nhan Tịch đi tới, khẽ không lời, "Lão thiên sư, ngài còn nhớ rõ lúc tuổi còn trẻ Thẩm Liên Nguyệt hình dạng thế nào sao?" Lão thiên sư gật đầu. "Lão thiên sư, xin di ra thư phòng, vãn bối cần tiền bối khẩu thuật, vì lúc tuổi còn trẻ Thẩm Liên Nguyệt chân dung." Mấy người đi tới thư phòng. Tiêu Nhan Tịch chuẩn bị kỹ càng bút mực thuốc màu. "Lão thiên sư, thỉnh giảng." Lão thiên sư gật đầu, một bên hồi tưởng, một bên khẩu thuật. Đại khái thời gian một nén hương, một người mặc màu vàng nhạt váy dài, tay cầm bảo kiếm, dung mạo xinh đẹp nữ tử sôi nổi tại trên giấy. Tiêu Nhan Tịch cầm lấy họa, "Lão thiên sư, ngươi xem một chút giống hay không?" Lão thiên sư nhìn xem vẽ lên người, sợ hai thán phục liên tục, "Giống, giống, rất giống." Diệu thủ màu vẽ, Tiêu cô nương họa kỹ quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Tiêu Nhan Tịch cúi người, "Lão thiên sư quá khen." Linh thần nhìn xem vẽ lên mỹ nhân, "Cái này Liêu tiền bối lúc còn trẻ ăn rất tốt, cái này Thẩm Liên Nguyệt ngày thường xinh đẹp như vậy, khó trách Liêu tiền bối đối với nàng nhớ mãi không quên." Tiêu Nhan Tịch đột nhiên lạnh lùng nói, "Đẹp là thật vẻ đẹp, liền sợ là cái xà hạt mỹ nhân, lầm kiếm tiên tiền bối cả đời." "Có ý tứ gì?" "Cái này Thẩm Liên Nguyệt, cùng ngươi nhìn thấy áo đen nữ nhân, tối thiểu nhất có 8 thành giống nhau." Linh thần giật mình, "Ý của ngươi là nói, lão thiên sư nói chính là thật, Thẩm Liên Nguyệt còn sống?" Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, "Họa núi họa thế, họa sĩ họa xương. Trên bức họa này Thẩm Liên Nguyệt, sư mạo cùng ngươi nhìn thấy áo đen nữ nhân có 8 thành tương tự, cơ bản có thể kết luận chính là một người." Tiêu Nhan Tịch nói là một người, mặc dù chỉ có 8 thành nắm chắc, nhưng cơ bản có thể xác định, hẳn là không sai. Đám người lần nữa bị kinh đến. Một cái chết rồi mấy chục năm người còn sống, ai nghe có thể không tiếp sợ. Cái kia áo đen nữ nhân chính là Thẩm Liên Nguyệt, không sai. Linh thần gần từng chữ nói, nói vô cùng chắc chắn. Đám người nhìn về phía hắn. Linh thần chậm rãi nói, "Còn nhớ rõ ta ngày đó tại Liêu Tiền Bối cư trú nhà tranh trước suy đoán sao? Ta nói Liêu Tiền Bối khẳng định là nhìn thấy một cái nhường hắn vạn phần khiếp sợ người, mới có thể thất thủ quẳng vò rượu cùng con rối. Thẩm Liên Nguyệt phù hợp tất cả điều kiện. Liêu Tiền Bối khẳng định là nhìn thấy nàng, mới có thể không kiềm chế được nỗi lòng, đem coi như chân bảo con rối dẫm vào trong đất bùn. Liêu Tiền Bối kiếm gỗ đào là bị người bẻ gãy, chúng ta vẫn cho là địch nhân, bây giờ nghĩ lại, là chính hắn bẻ gãy mới đúng. Còn có, áo đen nữ nhân câu kia, xuân qua vậy, trung tiết mặt trời rực rỡ năm." Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng gật đầu, vương ra lời nói, hẳn là chân tướng. Linh thần trầm giọng nói, "Vệ Ưng, thông báo Dương Hành Văn, nhường hắn ngày mai phái khám nghiệm tử thi theo bổn vương bên trên đảo Hoa Sơn, đào mộ nghiệm thi." "Vâng." Hôm sau, tới gần giữa trưa, Ninh Thần một nhóm người tới Đào Hoa Sơn Thẩm Liên Nguyệt trước mộ. Ninh Thần lạnh nhạt nói, "Thẩm Liên Nguyệt, như bổn vương đoán sai, quấy nhiễu ngươi nghỉ ngơi, bổn vương sẽ mời Lao Thiên Sư tự thân vì ngươi chọn một chỗ phong thủy bảo địa, tự mình lấp đất lập địa, đốt hương cầu nguyện. Nếu như không có đoán sai, vậy ngươi tốt nhất là chính mình trước thời hạn chọn một chỗ phong thủy bảo địa, đem chính mình chôn sống." Dứt lời, Ninh Thần lui lại mấy bước, trầm giọng nói, "Đào." Tiến lên đào mộ chính là Ninh An Quân. Những người chết này chồng bên trong leo ra sống Diêm Vương, cũng sẽ không quan tâm có thể hay không quấy nhiễu vong hồn, bởi vì không có vong hồn dám tới gần nơi này chút sát thần. Một lát sau, một cái Ninh An Quân binh sĩ hô nói, "Vương gia, thấy quan tài." Ninh Thần nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, "Có vấn đề, quan tài 3 năm 5 liền hư thối, Thẩm Liên Nguyệt chết rồi mấy chục năm, quan tài lại còn tại, cái bình thường này sao?" "Quá bình thường." Đứng tại mộ phần bên cạnh lão thiên sư quay đầu nói, "Quan tài này là dùng thượng hạng gỗ sam chế tạo, bên trên một lần lại một lần chống phân hủy sơn, bên ngoài còn khỏa vải dầu, đừng nói mấy chục năm, tiếp qua mấy trăm năm đều không nhất định sẽ mục nát. Cái này cố quan tài lão phu là biết, Liêu tiểu tử lúc ấy tìm trên đời này tốt nhất thợ thủ công chế tạo, nếu không phải thời gian không kịp, hắn chỉ sợ sẽ dùng tơ vàng gỗ chính nam." Lúc này, quan tài bị mang ra ngoài. Trừ bên ngoài bao khỏa vải dầu hư thối, quan tài hoàn chỉnh, chỉ có một ít mục nát dấu vết mà thôi. Chương 1997, nàng lại thật còn sống. Chương 1997, nàng lại thật còn sống mở quan tài. Theo Ninh Thần ra lệnh một tiếng, phong quan tài đinh bị một viên rút lên. "Chờ một chút." Ngay tại Ninh An quân binh sĩ sắp mở ra nắp quan tài thời điểm, Ninh Thần đột nhiên kêu bọn hắn lại. Hoàn toàn là ra ngoài bản năng, nhưng hắn cảm giác được nguy hiểm. Ninh Thần chậm rãi tiến lên, nhìn xem quan tài, chau mày, tựa như quan tài này bên trong ẩn giấu hồng thủy manh thú. Phùng Kỳ chính hỏi, "Làm sao không ra rồi?" Ninh Thần nhìn chằm chằm quan tài, dùng trong tay kiếm gõ gõ, "Ta cảm thấy trong này có nguy hiểm." "Nguy hiểm?" Phùng Kỳ chính lập tức cản ở trước mặt Ninh Thần, "Vậy ngươi lui lại, ta đến mở quan tài." Ninh Thần lay mở hắn, "Ngươi cái thô tục vũ phu, ta đều nói khả năng có nguy hiểm, chả ta lui lại, ngươi mở quan tài. Thế nào, cái kia nguy hiểm sẽ trốn tránh ngươi đúng không?" Ninh Thần đá hắn một cước, "Đường Viễn đi lên, quản tốt chính mình tay." Hắn thật sợ cái này hai hàng tiện tay đem nắp quan tài mở ra. Phùng Kỳ chính đưa cổ nhìn xem quan tài, sau đó nhìn về phía Lao Thiên Sư, "Lao Thiên Sư, ngươi cái kia phủ cho ta đến mấy chương?" "Cái gì phủ?" Phùng Kỳ chính nói, "Vương gia nói quan tài này bên trong khả năng có nguy hiểm, có thể sẽ sát chết bùng dậy, đến mấy chương có thể trấn áp thi thể phủ." "Lao Thiên Sư, không có. Ngươi không phải thiên sư sao? Liền cái này đều không có." "Lao Thiên Sư." Phùng Kỳ chính nhỏ giọng thầm thì, "Nguyên lai là cái giả thiên sư, cái gì cũng không phải." Lao Thiên Sư mặt mo tối sầm, lại nghĩ chỉ điểm Phùng Kỳ chính mấy chiêu. Tiêu Nhan Tịch tiến lên, "Vương gia, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì không ổn rồi?" Ninh Thần lắc đầu, "Không có, chính là bản năng cảm giác được có nguy hiểm. Quan tài này là Liêu tiền bối thủ bút, xem xét chính là dụ tâm, vì bảo hộ sư muội hắn không bị hậu nhân quấy nhiễu, quan tài này bên trong khả năng che kín cơ quan âm khí. Điểm trọng yếu nhất là, cái kia áo đen nữ nhân không đơn giản, nàng nhất định có thể đoán được thân phận của mình giấu không được quá lâu, chúng ta khẳng định sẽ mở quan tài nghiệm thi, nàng có thể hay không trước thời hạn ở trong quan tài động tay chân." Tiêu Nhan Tịch gật đầu, "Rất có thể." Vệ Ưng dùng dây thừng treo lại nắp quan tài một góc. "Vâng." "Tất cả mọi người rời khỏi 10 trượng." Linh Thần lui ra ngoài về sau, hạ lệnh, "Vệ Ưng, kéo." Vệ Ưng lĩnh mệnh, hai tay phát lực, đứng tại 4-5 trượng, chậm rãi kéo ra nắp quan tài. Ầm ầm một tiếng, nắp quan tài rơi xuống đất. Trong quan tài cũng không có cái gì ám khí bay ra ngoài. Linh Thần bật cười, "Xem ra là ta suy nghĩ nhiều." Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. "Quỷ hỏa, là quỷ hỏa." Tiêu Nhan Tịch tiếng nói chưa rơi, liền nghe có người hô to, chỉ thấy trong quan tài vậy mà toát ra ngọn lửa xanh lục. Lúc này vào lúc giữa trưa, trong quan tài toát ra quỷ hỏa, nhiều người không khỏi lông tơ đứng đấy. Linh Thần thì là biến sắc, nghiêm nghị giống to, "Nằm xuống, đều nằm xuống. Chó má quỷ hỏa, đây rõ ràng là lân trắng tiêu đốt." Linh Thần lời nói, so thánh chỉ đều có tác dụng. Tất cả mọi người hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, ngã nhào xuống đất. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nằm xuống trong nháy mắt, vang một tiếng, cái kia quan tài nổ, ánh lửa càng quét, khói đen như là mây hình nấm bay lên, kinh thiên động địa. Bùn đất bị nổ lên cao mấy chục mét, lốp bốp rơi xuống. Linh Thần bọn người tránh tại bên ngoài hơn 10 trượng, đều rơi đầy người bùn đất. Tất cả mọi người bị cái này tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động đến trước mắt biến đen, lỗ tai ông tắc hưởng. Tiêu Nhan Dịch thay Linh Thần lau trên mặt bùn đất, "Vương gia, ngài không có sao chứ?" Lúc nổ, Linh Thần che lỗ tai của nàng, đều không có quan tâm chính mình. "Cái gì?" Linh Thần chỉ thấy Tiêu Nhan Dịch miệng há ra hợp lại, lỗ tai ông tắc hưởng, cái gì đều nghe không được. Cảm giác có người túm hắn quần áo, Linh Thần quay đầu nhìn lại, là Phùng Kỳ Chính, chỉ thấy cái sau cũng là miệng há ra hợp lại. Linh Thần vỗ vỗ lỗ tai, lớn tiếng nói, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nghe không được." Phùng Kỳ Chính trừng mắt hai con mắt to nhìn xem Linh Thần, lớn tiếng nói, "Ngươi nói cái gì đây?" "Ta nghe không được." "Ta hỏi ngươi có sao không?" Linh Thần lúc này hơi có thể nghe tới một chút, có lẽ là Phùng Kỳ Chính thanh âm lớn, hô lớn, "Ta không sao, ngươi đây? Ngươi nói cái gì?" "Linh Thần." Hắn bỏ lên, hướng Vệ Ưng phương hướng chạy tới. Vệ Ưng cách nổ tung điểm gần nhất, bởi vì dây thừng kia chỉ có dài 4-5 trượng. Linh Thần đến trước mặt, nhìn thấy Vệ Ưng nằm trên mặt đất bịt lấy lỗ tai, mặt mũi tràn đầy thống khổ, mắt trợn trắng. Nhìn thấy Linh Thần, Vệ Ưng giãy giụa lấy muốn đứng lên. Linh Thần ép tay, ra hiệu hắn nằm đừng núp đích. "Ngươi không sao chứ?" Vệ Ưng đần độn nhìn xem Linh Thần. Linh Thần không khỏi một trận lo lắng, sẽ không phải bị nổ ngốc hả? Lúc này, Lão Thiên Sư đi tới, theo một cái bình nhỏ bên trong đổ ra hai hạt đan dược, một hạt cho Linh Thần, một hạt cho Bệ Ứng, ra hiệu bọn hắn ăn hết. Chợt, hắn lại đem đan dược phân phát cho những người khác. Cũng không biết Lão Thiên Sư cho chính là đan dược gì. Ăn mọi người rất nhanh liền khôi phục lại. Lộ Dũng lung lay đầu, lòng còn sợ hãi, túi người nói, đa tạ vương gia ân cứu mạng. May mắn vương gia tâm tư tỉ mỉ, không phải bọn thuộc hạ sợ là đều bị nổ chết. Những người khác đội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Linh Thần khoát khoát tay, đều đứng lên đi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt rơi xuống nổ tung địa phương, cố quan tài kia đã không thấy, mặt đất bị sinh sinh nổ ra một cái hố to, trước đó chôn quan tài hố lại bị bùn đất vùi lấp. Linh Thần sắc mặt tái xanh, thật điên rồi, nếu không phải hắn phát giác được không thích hợp, cái này một nổ có thể đem bọn hắn toàn bộ mang đi, chỉ sợ Lao Thiên Sư cũng khó thoát kiếp nạn này. Hiện tại, không cần mở quan tài nghiệp thi. Đáp án rõ ràng, Thẩm Liên Nguyệt còn sống. Bởi vì Liễu Bạch Y có thể sẽ ở trong quan tài bố trí cơ quan ám khí, nhưng tuyệt đối sẽ không chôn thuốc nổ, bởi vì vài thập niên trước còn không có thuốc nổ, trọng yếu nhất chính là một khi nổ tung, Thẩm Liên Nguyệt hải cốt không còn, Liễu Bạch Y tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Đột nhiên, Linh Thần ánh mắt lóe lên, phân phó Ninh An Quân, khóc, nhanh khóc. Ninh An Quân tướng sĩ một mặt bất bức, khóc cái gì? Nhanh khóc, liền nói bổn vương bị trọng thương, tính mệnh hấp hối. Tiêu Nhan Tịch lập tức hiểu rõ ra, vương gia là muốn lấy này dẫn Thẩm Liên Nguyệt đi ra. Linh Thần gật đầu, mặc dù bổn vương còn không có biết rõ ràng Thẩm Liên Nguyệt vì sao nhất định phải đưa bổn vương vào chỗ chết, nhưng nàng nếu là biết bổn vương còn sống, chỉ là bị thương, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này ám sát bổn vương cơ hội. Vương gia ngươi thế nào? Tiêu Nhan Tịch trước kêu khóc. Linh An Quân lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo kêu khóc. Vương gia, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Đều nát, cái này cái kia khối thịt là ngươi a? Ai làm? Lão tử muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập ở trên người Phùng Kỳ Chính, nhìn xem hắn ngao ngao gào khan. Linh Thần một chán dây đen, mắt trợn trắng. Linh Thần hạ giọng nói, các ngươi tiếp tục khóc, bổn vương đến bố trí tiếp xuống nhiệm vụ, Vệ Ưng cùng Lộ Dũng tiếp xuống chớ lộ diện, đối ngoại tuyên bố đều bị nổ chết, còn chết rồi bốn cái Ninh An quân binh sĩ, còn lại Ninh An quân đều không giống nhau trình độ thụ thương. Bổn vương cách gần đó, thụ thương nghiêm trọng. Lão Thiên Sư, lão Phùng cách xa, bị thương nhẹ. Tiểu Tịch Tịch cách xa nhất, không có thụ thương, toàn lực cứu chữa người bị thương, bảo đảm hắn tính mệnh. Đều nhớ rõ ràng, ai nếu dám tiết lộ ra ngoài, đừng trách bổn vương không khách khí. Chương 1998, đột hạ sát thủ. Chương 1998, đột hạ sát thủ. Vệ Ứng, Lộ Dũng, hai người các ngươi trước một bước rời đi, giấu tại âm thầm, tùy cơ ứng biến. Nhớ lấy, an toàn trên hết. Vâng. Vệ Ứng cùng Lộ Dũng túi người lĩnh mệnh, sau đó cấp tốc rời đi. Linh An Quân, hai người một tổ, nhấc lên bổn vương cùng Lao Thiên Sư bọn người, cấp tốc rút lui. Nhớ lấy, muốn giả bộ ra thất kinh bộ dáng. Vâng. Tại cách Đào Hoa Sơn một chỗ không xa nhỏ trên ngọn núi thấp, cái kia áo đen nữ nhân nhìn Đào Hoa Sơn phương hướng. Thằng đến nổ tung tiếng vang truyền đến, thủ hạ của nàng đội vàng chạy tới, ngữ khí mang theo hưng phấn, hội chủ, nổ. Áo đen nữ nhân khẽ gật đầu, đưa tay vung khẽ, trên tay của nàng đánh lấy thanh nẹp, Phùng Kỳ Chính một quyền kia quá nặng đi, tay của nàng kém chút liên thế. Lập tức phái người đi tìm hiểu tin tức, cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh. Vâng, thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Áo đen nữ nhân ánh mắt ngoan lệ, lẩm bẩm, Linh Thần, ta liền ở chỗ này chờ ngươi chết tin tức. Sau hai canh giờ, áo đen nữ nhân thủ hạ trở về. Áo đen nữ nhân ngữ khí dồn dập hỏi, Linh Thần chết sao? Hắn thủ hạ cúi đầu xuống, nói, Linh Thần không có chết, chỉ là bị trọng thương, hắn hai cái thân vệ thay hắn cản một kiếp, hắn lúc này mới sống tiếp được. Cái gì? Áo đen thanh âm nữ nhân bén nhọn, không cam tâm nói, Lão Thiên gia thật sự là đuôi mù, dạng này đều không chết. Hội chủ, mặc dù không chết, nhưng thụ thương rất nặng. Cái kia Lão Thiên Sư, Phùng Kỳ Chính, đều bị thương. Áo đen nữ nhân nghiêm nghị nói, ta muốn chính là hắn chết, không phải thụ thương. Dứt lời, nàng ngóng nhìn Tú Châu thành phương hướng, ánh mắt tàn nhẫn, Linh Thần, tính ngươi mạng lớn, nhưng ta đòn sát thủ còn không có dùng, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên này, Linh Thần bị khẩn cấp đưa về Tú Châu thành. Làm Dương Hành Văn cùng Phó Bá Ung biết được Linh Thần lại thụ thương, tại chỗ dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ. Bọn hắn ngay cả mình chôn chỗ nào đều nghĩ kỹ. Hai người mang Tú Châu nổi tiếng đại phu chạy đến, kết quả bị cản tại ngoài cửa. Tiêu Nhan Tịch nói, hai vị đại nhân, nhường đại phu đều trở về đi. Vương gia đã vượt qua lo lắng tính mạng, tiếp xuống cần tĩnh dưỡng, ai cũng không nên quấy nhiễu. Những ngày tiếp theo, phủ thứ sử người liền thấy Tiêu Nhan Tịch mỗi ngày nấu thuốc, ba lần không gián đoạn. Tin tức truyền ra, mọi người đều biết Linh Thần lần này bị thương rất nặng. Thật tình không biết, Linh Thần uống chính là Cửu Dương Dưỡng Nguyên canh. Liền Lao Tiên sư cùng Phùng Kỳ Chính đều dính Linh Thần ánh sáng, mỗi ngày đều có Cửu Dương Dưỡng Nguyên canh uống. Dương Hành Văn cùng Phó Ba Ung, mỗi ngày đều phái người đưa tới các loại vật đại bổ, an càng là không dám thất lễ, Sơn Trung Tẩu thú Vân Trung Yến, Lục Điệu Nưu Dương Hải Đệ Tiên, mỗi ngày không giống nhau. Ngắn ngủi một tuần lễ, Linh Thần cảm giác chính mình béo một vòng. Quá bổ, cho hắn bổ đến đều chảy máu mũi. Đương nhiên, có Tiêu Nhan Tịch ở bên người, hàng lửa còn là rất thuận tiện. Đêm hôm ấy, liền kém cái kia cuối cùng khẽ run rẩy, Linh Thần đột nhiên ngừng lại. Tiêu Nhan Tịch đang muốn mở miệng, Linh Thần lại làm một cái im lặng thủ thế, sau đó cắn răng nghiến lợi chỉ phía trên. Ý tứ là nóc nhà có người. Hắn nghe Quỷ Ảnh môn sư Minh nói qua, bọn hắn chuyện thích làm nhất chính là tại nam nhân tiết trong nháy mắt đó xuất thủ. Bởi vì một cái chớp mắt kia đại não là trống không, là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Linh Thần hoài nghi, nóc phòng người cũng đánh chính là cái chủ ý này. Hắn nhường Tiêu Nhan Tịch chính mình dừng dung, sau đó lặng lẽ mặc quần áo tử tế, mang theo kiếm đi tới phía dưới cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhảy cửa sổ mà ra, lặng yên không một tiếng động. Người này không đơn giản. Vì dẫn áo đen nữ nhân đi ra, bảo vệ cho hắn là trong chặt ngoài lòng. Hắn cư trú sân nhỏ bốn phía, xuống ống đầy đủ Ninh An quân cùng Mạch Đao quân, phối hợp lẫn nhau trực ban. Mặt khác, sát vách sân nhỏ ở chính là Lão Thiên Sư cùng Phùng Kỵ Chính. Người này vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên nóc nhà của hắn, không làm kinh động bất luận kẻ nào, có thể thấy được tu vi chi cao. Linh thần hoài nghi đối phương chính là cái kia áo đen nữ nhân, nhưng lúc này hắn cũng không lo lắng. Lão Thiên Sư ngay tại sát vách sân nhỏ, bốn phía cũng đều là hắn người. Mặt khác, hắn lặng lẽ điều động 5,000 tú châu chú quân vào thành. Linh thần kiểm tra một chút, Hoa Baby, Tụ Tiễn, bao quát tử tô điều phối thuốc mê đều mang ở trên người. Lần trước là chủ quan, những vật này đều không mang. Lần này, tuyệt đối sẽ không nhường áo đen nữ nhân chạy mất. Linh thần ngẩng đầu, nhìn xem mái hiên, quỳ hai chân xuống một mực, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng nóc phòng. Bạch, thân giữa không trung, tan mộng ra khỏi vỏ, trên thân kiếm hàn quang chiếu rọi lông mi, tràn đầy sắc cơ. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ trên nóc nhà thân ảnh, cả người đều sửng sốt. Cái sau toàn thân áo trắng, trong tay mang theo một vỏ rượu, xốc xếp tóc dài theo gió phiêu lãng. Liêu Tiền Bối. Linh thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nghe tới thanh âm, Liễu Bạch Di quay đầu nhìn tới. Dưới ánh trăng, Liễu Bạch Di lìa râu ria sồm soàm, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy. Linh thần thu kiếm, mũi chân điểm nhẹ, người rơi tại nóc nhà bên trên, hắn nhìn xem tiểu tụy mà chật vật Liễu Bạch Di. Liêu Tiền Bối, ngươi không sao chứ? Liễu Bạch Di không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem Linh thần. Liêu Tiền Bối, ngươi làm sao rồi? Linh thần chỉ cảm thấy Liễu Bạch Di nhìn ánh mắt của hắn có chút lạ lẫm. Liễu Bạch Di vẫn không có nói chuyện, chỉ là ngửa đầu được một hớp rượu, sau đó đem bầu rượu đưa cho Linh thần. Linh thần ngơ ngác một chút, tiến lên tiếp nhận bầu rượu, nói: Liêu Tiền Bối, ngươi trận này đi chỗ nào rồi? Nhìn dáng vẻ của ngươi khẳng định là biết Thẩm Liên Nguyện còn sống, các ngươi hẳn là gặp mặt qua. Mặc dù ta không biết tình huống cụ thể, nhưng ta có thể hiểu được ngươi thống khổ. Thẩm Liên Nguyện sau khi chết, Liễu Bạch Di bảo thủ, quy định phạm vi hoạt động, đem chính mình nốt tại Đào Hoa Sơn, cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng lại còn sống? Cái đang chết kia nữ nhân, lầm Liễu Bạch Di cả một đời. Việc này đặt tại ai trên thân đều phải sụp đổ. Tiền Bối, mọi người chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng. Ta biết ngươi rất thống khổ, muốn tìm người uống rượu, vạn bối liền bồi ngươi say một cuộc, có chuyện gì ngày mai lại nói. Dứt lời, Linh thần ngẩng đầu lên, rót hai ngụm rượu, sau đó đem bầu rượu đưa cho Liễu Bạch Y Lìa. Liễu Bạch Y Lìa vươn tay, nhưng lại không phải tiếp Linh thần đưa tới vỏ rượu, mà là ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành kiếm chỉ, như thiểm điện đâm ra. Phanh! Vỏ rượu bị kiếm chỉ đánh nát, rượu vẩy ra, Linh thần giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Liễu Bạch Y Lìa sẽ đối với hắn đột hạ sát thủ, như thiểm điện lùi lại, nhưng vẫn là mượn. Liễu Bạch Y Lìa tốc độ quá nhanh. Kiếm chỉ đâm vào lồng ngực của hắn, vô cấu băng tẩm tơ dệt áo mãng bảo vậy mà đều không có thể ngăn lại. Hai ngón tiết thứ nhất đốt ngón tay trực tiếp đâm vào Ninh thần ngực, toàn tâm đau đớn nhường Ninh thần kêu lên một tiếng đau đớn. Trong tay tàn mộng kiếm đánh tới hướng Liễu Bạch Y lìa đầu. Liễu Bạch Y lìa lùi lại, Ninh thần ngực lưu lại hai cái huyết động. Ngay tại Ninh thần rút kiếm lúc, Liễu Bạch Y lìa đột nhiên đánh tới, một trường đập tại trên thân kiếm, đem Ninh thần đập bay ngược ra ngoài. Chợt kiếm chỉ chém ra, như trong suốt dây nhỏ kiếm khí xé rách không khí, chém về phía bay rất ra ngoài Ninh thần. Chương 1999, Kim Đằng Trùng chương 1999, Kim Đằng Trùng Linh thần ngơ ngác, đây chính là Liễu Bạch Y chém ra kiếm khí, nhanh chóng lăng lệ. Bạch. Thời khắc mấu chốt, tàn mộng ra khỏi vỏ. Nhưng lại tại hắn huy kiếm lúc, đột nhiên đầu vai siết chặt, một cái tay đem hắn kéo về phía sau. Là Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư một tay đem Linh thần xách tới sau lưng, một cái tay khác đồng dạng là kiếm chỉ vung lên, kiếm khí bắn ra. Oanh một tiếng. Hai đạo kiếm khí giữa không trung va chạm, nhường cái kia phiến không khí xuất hiện nghiêm trọng bặm méo. Liêu tiểu tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Lão Thiên Sư trầm giọng hỏi. Liễu Bạch Di Lệ vẫn chưa nói chuyện. Linh thần nói, Lão Thiên Sư, Liễu Tiền Bối rất không thích hợp. Lão Thiên Sư nhìn chằm chằm Liễu Bạch Di Lệ nhìn một hồi, khẽ gật đầu, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, vẻ mặt ngây ngô, thoạt nhìn là không thích hợp. Lão Thiên Sư trước cầm xuống lại nói. Linh thần lời còn chưa dứt, Liễu Bạch Di Lệ vậy mà trước một bước đối với Lão Thiên Sư xuất tay. Tiểu tử, lui ra phía sau. Lão Thiên Sư nói với Linh thần, sau đó nhìn xông lại Liễu Bạch Di Lệ, thừ lạnh một tiếng, Liễu tiểu tử, học được bản sự, đều học xong khi dễ người già. Liễu Bạch Di Lệ tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Lão Thiên Sư trước mặt, lấy chỉ làm kiếm, xuất thủ tàn nhẫn. Bất quá, hắn đối mặt chính là Lão Thiên Sư. Hai người nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Phanh một tiếng, quyền trưởng tương giao. Liễu Bạch Di Lìa bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Liễu Bạch Di Lìa rơi tại nóc nhà bên trên, dưới chân điểm nhẹ, cả người lần nữa bay ra ngoài. Lão Thiên Sư, hắn muốn trốn. Linh thần nhắc nhở. Lão Thiên Sư ừ một tiếng, dưới chân một điểm, cướp ra ngoài. Nhưng bay ngược Liễu Bạch Di Lìa, một cước đem nóc nhà bên trên toàn nghề, cũng chính là nóc nhà thú đã gãy. Tảng đá điêu khắc nóc nhà thú, như là ra khỏi nòng đạn pháo hướng Lão Thiên Sư phóng tới. Lão Thiên Sư lách mình né tránh. Lúc này, Liễu Bạch Di đã rơi xuống đối diện trên nóc nhà, hai chân liên kích, vô số ngói xanh mang tiếng xé gió đánh tới, đem hành không lướt về phía đối diện nóc nhà. Lão Thiên Sư bước theo giữa không trung rơi xuống, làm rơi xuống đất. Lão Thiên Sư một lần nữa nhảy lên nóc nhà thời điểm, dưới ánh trăng chỉ còn lại Liễu Bạch Di bóng lưng, một cái lên xuống cắm vào trong bóng tối không thấy tung tích. Lão Thiên Sư phủi phủi bụi bặm trên người, tiểu tử thúi này không có chút nào kính già yếu trẻ, đối với ta lão nhân gia này hạ tử thủ, lần sau gặp mặt không phải đánh hắn cái mông không thể. Trong lúc nói chuyện, cầm ra một bình sứ nhỏ, ngón tay giữa nhọn máu tươi phá tiến vào trong bình, chợt đi đến bên người Linh Thần, "Tiểu tử, ngươi không sao chứ?" Linh Thần cười khổ, "Có việc, ngực hai cái huyết động, có thể không có chuyện gì sao?" Lão tiên sư vừa rồi không nên lưu thủ, ta biết ngươi là lo lắng làm bị thương Liễu tiền bối, nhưng hôm nay nhường hắn đào tẩu, lại nghĩ tìm tới hắn coi như chẳng phải dễ dàng. Lão tiên sư thở dài, nói, lão phu là cố ý thả hắn đi, hắn muốn lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Thần giật mình, có ý tứ gì? Xuống dưới lại nói, không phải một hồi máu của ngươi nên lưu quang. Theo dưới nóc nhà đến, Tiêu Nhan Tịch nhìn thấy Linh Thần đầu vai tổn thương, mặt mũi tràn đầy lo lắng, tranh thủ thời gian thay hắn trị liệu. Linh Thần thì là hỏi lão tiên sư, ngài vừa rồi nói Liễu tiền bối lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ là có ý gì? Ngươi hẳn là cũng nhìn ra, Liễu tiểu tử trạng thái rất không thích hợp. Linh Thần gật đầu. Lão tiên sư nói, lão phu cùng hắn giao thủ thời điểm, phát hiện hắn xuất thủ tàn nhẫn, lục thân không nhận, con mắt hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, lấy lão phu kiến thức, hắn hẳn là bị người dùng kim đằng trùng khống chế. Kim đằng trùng là cái gì? Tiêu Nhan Tịch tiếp lời, một loại cổ trùng, dựa vào hút kim huyết đằng chất lỏng mà sống sót, cho nên toàn thân hiện ra màu vàng, liền huyết dịch cũng là màu vàng, vì vậy mà gọi tên. Cái này kim đằng trùng 10 phần thưa thớt, có giá trị không nhỏ. Lão tiên sư gật đầu, không hổ là thái sơ các thiếu đông gia, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Lão tiên sư quá khen, vạn bối cũng chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy qua, chưa bao giờ thấy qua sống kim đằng trùng. Nghe nói cái này kim đằng trùng nhưng điều khiển người hành vi. Không sai. Kim đằng trùng ăn no về sau liền sẽ bài tiết một loại dịch nhờn, có rất mạnh gây ảo ảnh tác dụng. Nhưng nếu như nó cực đói, sẽ thôn phệ tay chân mình, đồng thời cũng sẽ phóng thích một loại dịch nhờn, nhưng là kịch độc. Nuôi cổ người phát hiện kim đằng trùng nấu trùng về sau, thường thường sẽ lấy kim huyết đằng chất lỏng, tăng thêm nhiều loại cái khác thảo dược, cùng nhau cho ăn. Loại này cổ trùng có cái rất lớn đặc điểm, đó chính là cơ hồ không đổi giọng, ấu trùng miễn cưỡng nhưng đổi. Nhưng trưởng thành kim đằng trùng, ăn quen một loại đồ ăn, tuyệt đối sẽ không đổi khẩu vị, cực đói tình nguyện ăn chính mình. Loại này trùng còn là loài lưỡng tính, chính mình sinh sôi. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, thao, người Nhật Bản, không, Nhật Bản trùng. Biến thái trình độ đều giống nhau. Cho nên, Lão Thiên Sư thả Liễu tiền bối, là bởi vì chúng ta không có cho ăn trong cơ thể hắn kim đằng trùng đồ ăn. Lão Thiên Sư gật đầu, loại này côn trùng, mỗi ngày một y. Linh Thần nhíu mày, nói như vậy, chúng ta vẹn vẹn tìm tới kim huyết đằng chất lỏng cũng không được, còn phải biết cái này kim huyết đằng chất lỏng bên trong thêm cái khác dược liệu gì. Không sai. Lão tiên sư nói, cầm ra một cái bình sứ, cùng Liễu tiểu tử giao thủ thời điểm, lão phu lấy hắn một giọt máu. Người cái kia gọi Tử Tô nữ nhân, không phải thiên hạ đệ nhất thần y sao? Ngươi nhường nàng phân tích một chút, trừ kim huyết đằng chất lỏng, cái khác dược liệu là cái gì? Chờ một chút. Linh Thần tò mò hỏi, cái này kim đằng trùng là làm sao cho ăn? Lão tiên sư nói, đương nhiên là cầm ra đồ ăn trực tiếp uy. Ý của ngài là, đem kim đằng trùng theo Liễu tiền bối thể nội lấy ra uy? Lão tiên sư gật đầu. Cái kia kiểm tra Liễu tiền bối huyết dịch có làm được cái gì? Làm sao? Liễu tiền bối mang thai kim đằng trùng cốt đủ rồi. Lão tiên sư, người tiểu tử này thông minh là thật thông minh, đần cũng là thật đần. Cái kia kim đằng trùng ăn no mới có thể bài tiết dịch nhẫn, khống chế Liễu tiểu tử. Linh Thần vỗ đầu một cái, thì ra là thế. Kim đằng trùng bài tiết dịch nhẫn là tại Liễu bạch tỷ lìa trong máu. Nhưng mà cái này dịch nhẫn có thể phân tích ra kim đằng trùng ăn chính là cái gì sao? Lão tiên sư nói, cái này cần nhìn ngươi nữ nhân bản sự. Nếu như nàng phân tích không ra, vậy chúng ta chỉ có thể bắt được Thẩm Liên Nguyệt, cậy mở miệng của nàng. Mà lại chúng ta chỉ có một ngày thời gian. Không phải Liễu tiểu tử nhưng là không còn. Linh Thần cười khổ, thư một phong, nhường người gọi tới Dương Hành Văn, đem Liễu Bạch Đĩ Đĩ máu giao cho hắn, nhường hắn phái người 800 dặm khẩn cấp mang đến kinh thành, tự tay giao đến Tử Tô trên tay. Được rồi, canh giờ cũng không còn sớm, từ giờ trở đi, lão già ta cũng cùng ngươi gọi là Tạ Tư Vũ sư mình, làm một lần nóc nhà thú, các ngươi an tâm ngủ, lão đầu tử thay các ngươi gác đêm. Lão thiên sư đứng người lên chắp tay sau lưng hướng bên ngoài đi đến. Linh Thần cười khổ, nhìn xem trước ngực vải trắng rỉ ra vết máu, tức giận nói, Liễu tiền bối một chiêu này quả nhiên là không tầm thường. Chờ đem hắn cứu trở về, nói cái gì cũng phải đem một chiêu này chuyển cho ta, xem như đền bù. Tiểu Tịch Tịch, đỡ vi phu đi trên giường. Mấy ngày kế tiếp liền vất vả ngươi ở phía trên. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đều thụ thương còn không có cái chính hình. Linh Thần cười nói, vết thương nhỏ mà thôi, lại không phải ta cái kia thiên hạ vô địch nhị đệ thụ thương. Đang nói, một cái Ninh An quân binh sĩ xuất hiện tại cửa ra vào, khởi bẩm vương gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Chương 2000, thật suối quẩy chương 2000, thật suối quẩy. Linh Thần nhìn về phía cổng, trầm giọng nói, tiến đến. Ninh An quân binh sĩ cúi đầu đi đến. Hành lễ về sau, ngẩng đầu một cái chính là Vệ Ưng. Linh Thần đã sớm nghe ra Vệ Ưng thanh âm, có phải là có phát hiện gì? Vệ Ưng gật đầu, về vương gia, thuộc hạ tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân. Ngày ấy, nổ tung qua đi, Linh Thần liền nhường hắn cùng Lộ Dũng giả chết, trốn ở trong tối, tùy thời mà động. Vương gia, ngày ấy nổ tung các ngươi rời đi về sau, quả nhiên có người áo đen đến đây xem xét, thuộc hạ cùng Lộ Dũng một mực âm thầm đi theo, nhưng có phát hiện cái kia áo đen nữ nhân. Vệ Ưng gật đầu, bọn hắn vào thành về sau, vẫn giấu tại Bắc thành một tòa tư nhân chuồng ngựa. Chúng ta nhìn chằm chằm vài ngày, xác định về sau mới đến bẩm báo. Vương gia, vừa rồi chúng ta ở bên ngoài phủ, giống như phát hiện kiếm tiên tiền bối tung tích. Lộ Dũng đã lặng lẽ đi theo. Linh Thần nhíu mày, Lộ Dũng theo dõi Liễu Bạch Tỷ Tỷ, bại lộ khả năng rất lớn. Nhưng mà Liễu Bạch Tỷ Tỷ hiện tại bị khống chế, có lẽ cảm giác không có thanh tỉnh lúc như vậy nhạy cảm. Các ngươi tiếp tục gâm thầm nhìn chằm chằm, xác định Liễu Bạch Tỷ Tỷ chỗ ẩn thân về sau lại đến bẩm báo. Thuộc hạ tuân mệnh. cẩn thận một chút, những người kia đều không phải loại lương thiện. Đa tạ vương gia quan tâm, thuộc hạ rõ ràng. Vệ ương hành lễ lui lại ra ngoài. Hôm sau, Dương Hành Văn cùng Phó Bá Ung lại một lần nữa trời sập, bởi vì Ninh Thần lại thụ thương. Trong thời gian ngắn như vậy, Ninh Thần đã thụ thương 3 lần. Bình thường người thụ thương 10 lần đều vô sự, nhưng thụ thương chính là nhiếp chính vương, chuyện này coi như lớn. Lần thứ nhất thụ thương, vậy hạ sẽ hỏi, Tú Châu trị an kém như vậy sao? Có lẽ là trách cứ vài câu, để bọn hắn tăng cường quản lý. Nhưng thụ thương 3 lần, đây cũng không phải là trị an kém, là bọn hắn vô năng. Hai người đứng tại Ninh Thần bên ngoài viện, ủ rũ. Dương Hành Văn quay đầu nhìn về phía Phó Ba Ung, do dự một chút, nói, bản quan gần nhất nhận biết một cái không sai thầy phong thủy, muốn không giới thiệu cho ngươi. Phó Ba Ung nhìn hắn một cái, gật đầu, cảm ơn. Nhưng mà không cần, ta đã tìm xong. Hai người vốn là cạnh tranh quan hệ, lúc này lại lộ ra phá lệ hòa hợp. Bởi vì, bọn hắn có thể muốn chết rồi. Người đều muốn chết rồi, còn có cái gì không bỏ xuống được. Phó Ba Ung hỏi, thứ sử đại nhân mộ chọn tốt rồi. Dương Hành Văn gật đầu, chọn tốt, ngay tại ngoài thành Đại Trúc Sơn, hai mặt bị nước bao quanh, là song long nôn châu chi thế, phong thủy bảo địa. Phó Ba Ung kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy. Ta mộ cũng tại Đại Trúc Sơn. Hai người hai mặt nhìn nhau. Dương Hành Văn nhíu mày, thật xui quậy. Phó Ba Ung biểu lộ cứng đờ, sau đó phát ra cười lạnh một tiếng. Hai người hòa hợp bầu không khí nháy mắt không còn sót lại chút gì. Dương Hành Văn đột nhiên nói, lần này thỉnh tội sổ gấp ngươi biết, thân là Tú Châu chi phủ, chủ quản luật lệ trị an, vương gia 3 lần thụ thương, ngươi tội đáng chết 3 lần. Phó Ba Ung hừ lạnh một tiếng, lúc này còn nghĩ nhường ta gánh tội thay, vương gia 3 lần thụ thương, Tú Châu lớn nhỏ quan viên đừng mong thoát đi mà hay. Cái này đạo thứ 3 thỉnh tội dưới sổ con quan biết, đương nhiên hạ quan cũng sẽ tại sổ gấp bên trong ghi chú rõ, thứ sử đại nhân cho tự chọn mộ địa, chính là song long nôn châu chi thế. Dương Hành Văn biến sắc, thầm nghĩ xấu, vừa rồi không có chú ý, này song long nôn châu chi thế phạm hoàng gia tối kỵ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn chung quanh một chút, nói, bản quan bao lâu nói qua. Hai người nhìn nhau, sau đó ghét bỏ bỏ qua một bên đầu. Lúc này, Tiêu Nhan Tịch đi ra. Hai người vội vàng tiến lên làm lễ. Dương Hành Văn vội vàng nói, quận chúa, vương gia thế nào? Nghe nói vương gia thụ thương, hạ quan đêm không thể say giấc, vạn phần lo lắng. Phó Ba Ung liên tục gật đầu, vương gia đi tới Tú Châu, nhiều lần thụ thương, hạ quan đáng chết à. Dương Hành Văn gật đầu, phó đại nhân, ngươi chủ quản Tú Châu luật pháp trị an, lại làm cho vương gia nhiều lần thụ thương, quả nhiên là tội đáng chết 1 lần. Đương nhiên, bản quan thân là Tú Châu thứ sử, hạ quan phạm sai lầm, bản quan khó mà thoát tội, làm phạt đổng nửa năm, lấy đó trừng trị. Phó Ba Ung trời sập, Dương Hành Văn tên vương bắt đàn này, lúc này đâm đau. Mẹ nó, xuất sinh a. Tiêu Nhan Tịch không hiểu quan trường ngươi lừa ta gạt, nhưng lấy nàng thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra hai người này bất hòa. Đấy là đúng, nếu như hai người này ở Trung Hòa Thuận, cái kia Tú Châu bách tính liền nên gặp nạn. Vương gia lần trước tổn thương còn chưa tốt, lần này lại bị tặc nhân đánh lén, bệnh tình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cần tĩnh dưỡng, hai vị đại nhân mời trở về đi, hết thể chờ vương gia có thể xuống giường lại nói. Đúng rồi, nói đến Tú Châu trị an chút yếu kém, cái này phủ thứ sử nha tặc nhân đều có thể tùy tiện chui vào. Hai vị đại nhân nhưng phải thật tốt bổ một cái này Tú Châu trị an. Dương Hành Văn cùng Phó Bá Ung sắc mặt đại biến. Quận chúa lời nói rất đúng, hạ quan làm dốc hết toàn lực quản lý Tú Châu trị an. Đa tạ quận chúa dạy bảo, hạ quan trở về liền tăng thêm tuần tra nhân thủ. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, cái kia thành Bắc cùng thành Tây phường thị hỗn loạn nhất, hai vị đại nhân phải nhiều hơn điểm tâm. Vâng, hai vị mời trở về đi. Hạ quan cáo lui. Nhìn xem hai người đi xa, Tiêu Nhan Tịch mỉm cười bật cười. Hai người này cũng là đủ không may, kỳ thật Ninh Thần thụ thương, cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Sở dĩ để bọn hắn tăng cường trị an quản lý, cũng là Ninh Thần chủ ý lần này đối mặt chính là siêu phẩm cao thủ, cái kia áo đen nữ nhân thủ hạ đều là nhất đẳng cao thủ, phổ thông sai dịch đối phương căn bản không để vào mắt. Ninh Thần để bọn hắn đi tuần tra thành Bắc cùng thành Tây phường thị, là tại tê liệt đối thủ, kéo dài thời gian, để bọn hắn cho là mình giấu rất tốt, bằng không thì cũng sẽ không phái phổ thông nha dịch đến tuần tra. Hắn hiện tại cần thời gian. Nếu như Tử Tô bên kia thuận lợi, như vậy lấy du chuẩn tốc độ, trước sau nửa tháng, liền có thể cầm tới kim đằng trùng thực đơn. Sự thật chứng minh, Ninh Thần cách làm rất hữu hiệu. Áo đen nữ nhân cho là mình giấu rất tốt, tiếp xuống hơn 10 ngày đều không có chuyển ổ, một mực giấu tại thành Bắc phường thị nhà kia trong chuồng ngựa. Nhưng nàng ám sát Ninh Thần hành động một mực không ngừng. Hơn 10 ngày, ám sát Ninh Thần 3 lần, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Áo đen nữ nhân hiện tại cũng rất đau đầu, bởi vì Lao Thiên Sư một tấc cũng không rời canh giữ ở Ninh Thần bên ngoài phòng, nàng thử nhiều lần, căn bản là không có cách tới gần. Thân thủ càng mạnh, càng dễ dàng bị Lao Thiên Sư phát hiện. Nàng một lần cuối cùng thử tới gần, kết quả kinh động Lao Thiên Sư, may mắn nàng rút lui phải kịp thời, không phải chính là một trận ác chiến. Thật tình cũng biết, nàng mỗi lần xuất hiện, Lao Thiên Sư đều biết, chỉ là bây giờ không phải là cầm xuống nàng thời cơ tốt nhất. Nhoáng một cái vài ngày đi qua, đêm khuya, Ninh Thần ngồi tại trước gương, nhìn xem bên trong chính mình, sờ lấy mặt nói, cũng không biết kim đằng trùng thực đơn lúc nào đưa đến. Còn tiếp tục như vậy, ta liền muốn béo thành heo. Gần nhất ăn ngủ, ngủ rồi ăn, người rõ ràng béo một vòng. Tiêu Nhan Tịch mỉm cười bật cười. Ninh Thần nhìn về phía nàng, ngươi còn cười. Nhìn ngươi cho ta nuôi đến béo thành dạng gì rồi. Ngươi đến phụ trách giúp ta giảm béo. Ninh Lang, đừng làm loạn, trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt lưu loát. Xem thường là ai đây? Ninh Thần đi qua, dự định ôm Tiêu Nhan Tịch lên giường, kết quả vừa dùng lực, kéo tới ngực tổn thương, đau đến nghe răng trợn mắt. Chương 2001, sư minh, tiếp sau thấy. Chương 2001, sư minh, tiếp sau thấy. Ngươi không sao chứ? Linh Thần lắc đầu, kéo tới vết thương, xem ra đêm nay đến bất vả tiểu tịch tịch ngươi ở phía trên. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đang muốn mở miệng lúc, bên ngoài vang lên một đạo bén nhọn lệ tiếng hót. Linh Lang, ta đi ra ngoài một chút. Linh Thần gật đầu. Tiêu Nhan Tịch ra ngoài không bao lâu liền trở về, thần sắc mừng rỡ. Linh Lang, thử tôi hồi âm. Tiêu Nhan Tịch dương lên trong tay mật tín cùng một cái lớn bằng ngón cái nhỏ nhỏ bình sứ. Linh Thần tiếp nhận mật tín mở ra. Phía trên chỉ có 6 cái chữ, án bảo, kim đằng chủ diện. Linh Thần mở ra bình sứ nhỏ liếc mắt nhìn, bên trong là một cái đậu nành lớn tiểu nhân màu đen rực hoàn. Tiêu Nhan Tịch cười nói tự nhiên, còn phải là Tử Tô, không hổ là thiên hạ đệ nhất thần y liễu. Thiên hạ đệ nhất thần y liễu. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, đúng vậy a, mọi người hiện tại đều như vậy xưng hô Tử Tô. Linh Thần nhíu môi, vị này thiên hạ đệ nhất thần y có chút không coi ai ra gì, bổn vương cũng không xứng bị nàng ở trong lòng sách một miệng sao? Tiêu Nhan Tịch mỉm cười bật cười. Linh Thần đem mật tín chuyển qua đèn đuốc bên trên tiêu đốt thành tro, sau đó trầm giọng nói, nên tìm Thẩm Liên Nguyệt tính tổng nợ. Tiểu Tịch Tịch, giúp ta liên lạc Vệ Ưng, sau đó mời Lão Thiên Sư cùng Lão Phùng đến một chuyến. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Ngày thứ hai ban đêm, cuối giờ tuất, thành bắc trong phường thị một nhà chuồng ngựa, hậu viện một căn phòng, ánh nến như nhưng. Trong gian phòng, nữ tử áo đen ngồi ở bên cạnh bàn, trước người một cái nhỏ mâm sứ, bên trong là chất lỏng màu vàng, một cái ngón út to bằng móng tay tiểu nhân màu vàng giáp trùng, ngay tại hút trong mâm màu vàng chất lỏng. Lúc này áo đen nữ nhân không có vải đen che mặt, mặc dù đã có tuổi, nhưng làn da vẫn như cũ trắng nõn, phong vận vẫn còn. Nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ, cũng là vạn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Đợi cái kia màu vàng giáp trùng ăn no căng bụng, trên thân chảy ra màu vàng dịch nhợn. Áo đen nữ nhân bưng nhỏ mâm sứ đi tới nội gian, đi đến bên giường, xốc lên màn che. Nằm trên giường một cái thân mặc áo trắng, nhìn qua râu ria sủng soàm, có chút nghèo túng xoái đại thúc. Chính là Liễu Bạch Tỷ Liễu Liễu Bạch Tỷ hôn mê bất tỉnh. Áo đen nữ nhân nặn ra miệng của hắn, uy một viên đan dược, lại đem màu vàng giáp trùng để vào trong miệng hắn. Một lát sau, Liễu Bạch Tỷ từ từ mở mắt, nhưng sắc thực ánh mắt ngốc trệ, thần sắc chất phác. Áo đen nữ nhân nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, "Sư huynh, ta biết ngươi yêu thẳng ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không biết ta muốn cái gì. Thiên hạ đệ nhất lại như thế nào? Tại quyền thế trước mặt, không chịu nổi một kích. Nếu như không có gặp qua quyền tiền chỗ tốt, có lẽ ta sẽ cùng ngươi ẩn cư rừng đảo sống hết đời. Nhưng ta kiến thức qua quyền lực đáng sợ, kim tiền mỹ lực, ta lại thế nào cam tâm gửi thân nhà tranh, nghèo khó cả đời. Ta cũng không có nghĩ qua muốn giết sư phụ, là hắn nhất định phải ngăn cản ta vinh hoa phú quý, ta..." Đông đông đông. Tiếng đập cửa đánh gãy nàng. Nàng cực nhanh cầm lấy vải đen che khuất mặt, trầm giọng nói, "Hội chủ, chúng ta khả năng bại lộ, số lớn nhân mã hướng chúng ta mà đến, cầm đầu chính là Lao Thiên Sư." Áo đen nữ nhân ánh mắt co rụt lại, nhưng không chút kinh hoàng, chúng ta giấu lâu như vậy, cũng nên bị phát hiện, lập tức. Nàng vốn muốn nói lập tức rời đi, nhưng lời đến khỏe miệng lại nhịn xuống, đáy mắt hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Cầm đầu chính là Lão Thiên Sư, đó có phải hay không nói Linh Thần bên người hiện tại không có có thể ngăn cản nàng người. Lần trước bị Phùng Kỳ Chính đả thương, cũng không phải là nàng thực lực không đủ, mà là chủ quan, đánh giá thấp Phùng Kỳ Chính sức lực. Lại cho nàng một cơ hội, Phùng Kỳ Chính liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nàng suy tư một chút, nói, tiến đến nói chuyện. Cửa đẩy ra, một người áo đen đi đến. Áo đen nữ nhân hỏi, chúng ta bại lộ tin tức còn có ai biết? Thuộc hạ tiếp vào thám tử báo cáo, lập tức chạy đến bẩm báo hội chủ, vẫn chưa cáo chi những người khác. Áo đen nữ nhân khẽ gật đầu, nhưng đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra. Tiến đến hồi báo người áo đen bị một kiếm động xuyên hết hầu, bị mất mạng tại chỗ. Áo đen nữ nhân không tình cảm chút nào nói, đã những người khác không biết, vậy thì chờ Ninh Thần người đổi tới, giúp ta kéo dài thời gian. Áo đen nữ nhân trở về nội gian, nhìn xem ánh mắt ngốc trệ Liễu Bạch Tỷ Điệp, "Sư minh, ngươi từng nói qua, nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì. Cái kia mời ngươi giúp ta ngăn chặn Lão Thiên Sư." Nàng cần Liễu Bạch Tỷ cùng tất cả thủ hạ ngăn chặn Linh Thần nhân mã. Dạng này, nàng liền có đầy đủ thời gian đi giết Linh Thần. Mặc kệ là hành động, còn có việc về sau giấu kín, một người đều tương đối dễ dàng. "Sư minh, lần này từ biệt, người ta không còn có cơ hội gặp mặt. Tiếp sau, đừng như vậy xuẩn." Nàng giết Linh Thần liền sẽ rời đi Tú Châu. Kim đằng trùng không chiếm được cho ăn, đến thời điểm Liễu Bạch Tỷ Lệ nhiều nhất chỉ có thể sống một ngày. Chợt, nàng tại Liễu Bạch Tỷ Lệ bên thai không biết thì thầm thứ gì. Chỉ thấy Liễu Bạch Tỷ Lệ chết lặng gật đầu. "Sư minh, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi còn có thể cùng một thế này một dạng thích ta." Áo đen nữ nhân nói xong, nắm lên bội kiếm đi tới bên giường, đẩy ra cửa sổ lộn ra ngoài, nên ngang rời đi. Phủ thứ sử, phòng thủ nghiêm mật. Nhưng loại này phòng thủ, tại siêu phẩm trong mắt cao thủ, sơ hở trăm chỗ. Trong gian phòng, Linh Thần một lần lau sạch lấy tàn một kiếm, trên thân kiếm hàn quang chiếu vào mi tâm, sắc cơ nghiêm nghị. "Linh Lang, cái kia Thẩm Liên Nguyệt thật sẽ đến không?" Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, "Sẽ, nhất định sẽ. Lão Thiên Sư không tại, không ai có thể ngăn cản nàng, nàng nhất định sẽ tới giết ta." Tiêu Nhan Tịch nói, "Chờ bắt được nàng, ta nhất định phải hỏi một chút nàng vì sao còn sống." Linh Thần mỉm cười, buồn vương cũng rất tò mò. Đêm nay, trăng sáng sao thưa, thẳng đến một mảnh mây đen ngắn ngủi che khuất ánh trăng. Một đạo hắc ảnh, như ưu linh tại giữa phòng ốc nhảy vọt, rơi xuống đất im ắng, xem những thủ vệ kia như không. Nàng phiêu lạc đến Linh Thần gian phòng trên nóc nhà, cảnh giác quan sát đến phía dưới. Áo đen nữ nhân ánh mắt co rụt lại, phát giác được không thích hợp. Trong sân này vậy mà không có thủ vệ, tất cả thủ vệ đều tại ngoài viện, đó căn bản không hợp lý. Nàng ý thức được khả năng có mai phục, không chút do dự, chuẩn bị rút lui. Nhưng đột nhiên, bước chân trì trệ, nghiêng hai lắng nghe. Chỉ nghe phía dưới trong gian phòng truyền đến kéo kẹt rường rung âm thanh, còn có tiếng rên của nữ nhân. Nguyên lai là tại mây mưa thất thường, này mới khiến thủ vệ thối lui đến ngoài viện. Nữ tử áo đen đấy mắt hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó lặng yên bay xuống tới, rơi xuống đất im ắng. Nàng vẫn chưa đi cửa chính, mà là đi tới cửa sau hộ, nghiêng tai lắng nghe. Bên trong giường rung âm thanh cùng tiếng rên rỉ vẫn còn tiếp tục. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa sổ từ bên trong khóa kín. Cái này không làm khó được nàng, nhẹ nhõm đẩy ra bên trong then cài cửa, đẩy ra cửa sổ lật đi vào. Lúc này, mây đen bay đi, ánh trăng về xuống. Trong phòng tia sáng u ám, nhưng mơ hồ có thể thấy rõ. Áo đen nữ nhân ngưng thần nín thở, rón rén đi tới nội gian trước giường. Giường lớn còn tại có tiết tấu lay động, nhưng nàng không có lưu ý đến, tiếng rên rỉ biến mất. Lúc này, đáy mắt của nàng chỉ có sát ý, một tay xốc lên màn tre, trường kiếm như mang, như thiểm điện đâm xuyên cao cao nổi lên chăn mền. Nhưng mà đúng vào lúc này, len ken một tiếng, một cái chạm giống thiết cầu rơi trên mặt đất, ù ù cục lăn đến nàng dưới chân, nhường nàng vô ý thức túi đầu nhìn lại. Chương 2002, cô phụ thật lòng người làm nuốt 1000 cây châm. Chương 2002, cô phụ thật lòng người làm nuốt 1000 cây châm. Mặc dù không biết thứ này là cái gì, nhưng bản năng cảm giác được nguy hiểm. Đồng thời, thân là siêu phẩm cao thủ, xúc cảm không phải bình thường người có thể so sánh, đâm ra kiếm nhường nàng rõ ràng ý thức được bên dưới chân không ai, có thể là đối đầu loại hình đồ vật. Ý thức được chính mình khả năng rơi vào cạm bẫy, áo đen nữ nhân như thiểm điện lui lại. Nàng vốn cho rằng cái này chạm rông tiết cầu bên trong sẽ bắn ra ám khí, cho nên lui lại thời điểm nhìn chằm chằm. Vang một tiếng, cái kia chạm rông tiết cầu nổ tung, hào quang chói mắt nhường nàng nháy mắt đâm mù. Nàng không khỏi trong lòng hoảng hốt. Cùng lúc đó, bén nhọn tiếng xé gió lên. Siêu siêu siêu, mấy đạo hàn mang theo trên xà nhà bắn xuống. Linh thần mang Tiêu Nhan Tịch liền tránh ở trên xà nhà. Ken ken ken, tia lửa tung tóe. Áo đen nữ nhân nghe âm thanh phần biệt bị, linh thần đánh ra phi đao, đúng là bị đánh rơi trên mặt đất. Nhưng nàng cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Một thanh phi đao vạch phá nàng đi bên trái bả vai. Không hổ là siêu phẩm cao thủ, hắn phản ứng xác thực không phải bình thường cao thủ có thể so sánh, mắt không thể thấy, nhưng cũng có năng lực tự vệ. Nhưng mà, linh thần vẫn chưa xuất thủ lần nữa. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Hắn mang Tiêu Nhan Tịch theo trên xà nhà nhảy xuống tới, phóng tới cửa sau. Vệ Ưng, xuống tiếp. Đã sớm đợi ở phía sau cửa sổ Vệ Ưng, lập tức tiến dần lên đến một mồi lửa thương. Bởi vì áo đen nữ nhân ở nội gian, cách rèm, linh thần trực tiếp mù nã một phát súng. Phanh một tiếng. Nội gian truyền đến tấm gương vỡ vụn thanh âm. Chính là một trận vỡ vụn âm thanh. Linh thần lập tức ý thức được, áo đen nữ nhân hẳn là đánh vỡ cửa sổ vọt tới trong sân nhỏ. Hắn cũng lập tức lật ra cửa sau, nhường mai phục tại này linh an quân giữ vững cửa sau, hắn thả người nhảy lên trên đỉnh. Hết thảy đều ở trong kế hoạch. Áo đen nữ nhân xông phá cửa sổ, đi vào trong sân, đang muốn lướt lên nóc nhà. Lại nghe một tiếng gầm thét vang lên, ngươi cái này lão bà, còn muốn trốn. Theo phùng kỳ chính thanh âm, ba mặt mái hiên, một mặt tường viện, đằng sau toát ra đại lượng linh an quân. Cùng lúc đó, phía dưới gian phòng, cũng xông ra đại lượng binh sĩ, súng kíp, cung tiễn, tất cả đều nhắm ngay nàng. Nàng bị nhốt tại sân nhỏ. Linh thần đứng tại nóc nhà bên trên, nhìn xem trong sân nhỏ áo đen nữ nhân. Thẩm Liên Nguyệt, bổn vương chiêu này bắt rùa trong hũ ngươi còn hài lòng? Cái kia áo đen nữ nhân thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Linh thần, ngươi như thế nào biết được thân phận của ta? Bổn vương muốn biết tự nhiên liền biết, dưới gầm trời này, rất ít có thể giấu được bổn vương sự tình. Thẩm Liên Nguyệt cười lạnh, Linh thần, ngươi thật đúng là khó giết, nhiều như vậy thuốc nổ đều không có nổ chết ngươi, còn có Liêu Bạch Đế phế vật kia, danh xưng kiếm tiên, mặt đối mặt đều không thể một kích chí mạng giết ngươi. Tiêu Nhan Tịch tức không nhịn nổi, Thẩm Liên Nguyệt, ngươi lầm Liêu tiền bối cả một đời, bây giờ còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, ngươi nhưng có tâm. Thẩm Liên Nguyệt chẳng thèm ngó tới, ta cũng không có nghĩ hắn trông coi ta cả một đời, là chính hắn nguyện ý, lại không phải ta ép buộc, chỉ có thể nói hắn đáng đời. Tiêu Nhan Tịch tức giận đến không nhẹ, cảm thấy nữ nhân này một điểm tâm đều không có. Linh thần lại là lạnh nhạt nói, ngươi nói không phải không có lý, bảo thủ cô độc sống quãng đời còn lại là hắn Liêu Bạch Đế đáng đời. Dương Đao kiếm tiên, nếu muốn nữ nhân nhưng thiên hạ chọn lựa, nhưng hắn lại vì ngươi tự nguyện phong tâm quá yêu, bản thân cầm tù. Trách thì trách hắn quá mức si tình, cuối cùng đổi lấy một câu đáng đời. Thật là chỉ là Liễu Bạch Y liễu mong muốn đơn phương sao? Nếu không phải lúc trước ngươi không có đối với hắn biểu lộ yêu thương, hắn sao lại đối với ngươi tình căn tâm trùng, theo bắt đầu mà kết thúc. Thẩm Liên Nguyệt, cô phụ thật lòng người làm nuốt 1000 cây châm. Thẩm Liên Nguyệt ánh mắt lấp lóe, không có phản bác, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Linh thần trầm giọng nói, bổn vương hỏi ngươi, lúc trước vì sao giả chết? Đã giấu mấy chục năm, vì sao lại muốn hiện thân? Còn có, ngươi luôn miệng nói bổn vương giết con của ngươi đến cùng là ai? Thẩm Liên Nguyệt ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm hắn. Linh thần, nhiều lời vô ích, để ngươi người tránh ra, ta nên đi. Linh thần nhìn ngu xuẩn như nhìn xem nàng. Phùng Kỳ chính trầm trầm nói, ngươi cái này lão bà, còn muốn đi? Coi nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thẩm Liên Nguyệt không để ý đến Phùng Kỳ chính trào phúng, mà là nhìn về phía Linh thần, tự tin nói, ngươi nếu không thả ta rời đi, Liễu Bạch Tỷ thì liền phải vì ta chôn cùng. Ngươi là muốn nói Liễu Bạch Tỷ thì thể nội kim đằng trùng? Thẩm Liên Nguyệt ánh mắt co rụt lại, ngươi như thế nào biết được? Bổn vương nói, chỉ cần bổn vương muốn biết liền có thể biết. Nhìn thấy bên cạnh ta vị này mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại thế gian tuyệt sắc sao? Nàng gọi Tiêu Nhan Tịch, bổn vương nữ nhân, cũng là thái sơ các tương lai các chủ. Thẩm Liên Nguyệt nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, ánh mắt mang đùa cợt, nàng tự nhiên là biết Tiêu Nhan Tịch. Thái sơ các danh xưng thiên hạ đệ nhất cát, nắm giữ thiên hạ tình báo, Tiêu thiếu các chủ thân là thái sơ các người thừa kế duy nhất, lại tự nguyện ủy thân cho Ninh thần làm tiểu. Ta nguyện ý. Như ngươi loại này trời sinh tính bạc lương, bạc tình bạc nghĩa người, liền chớ cùng ta nói chuyện, buồn nôn. Tiêu Nhan Tịch một mặt ngạo kiều đổi trở về. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn xem bị tức đến không nhẹ Thẩm Liên Nguyệt, gàn từng chữ nói, ngươi mấy lần muốn buồn vương mệnh, đêm nay không có khả năng để ngươi rời đi. Thẩm Liên Nguyệt cười lạnh, đã ngươi biết Liễu Bạch Y thể nội kim đằng trùng, như vậy liền hẳn phải biết, ta nếu không trở về, hắn sống không quá một ngày. Linh Thần khinh thường cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Linh Thần mỉm cười, nơi này liền không thể không nâng lên ta một cái khác hiền nội trợ, nàng gọi Tử Tô, dược tiên thương lục cao đồ, bây giờ được xưng là thiên hạ đệ nhất thần y. Nho nhỏ kim đằng trùng, đối với nàng mà nói không đáng giá nhắc tới, nhẹ nhõm nắm. Ngươi cho rằng bổn vương không biết các ngươi một mực giấu tại thành Bắc Phường thị chuồng ngựa sao? Bổn vương chỉ là một mực chờ đợi kinh thành đưa tới đối phó kim đằng trùng thuốc, này mới khiến các ngươi sống tạm nửa tháng có thừa. Thẩm Liên Nguyệt, ngươi mấy lần mưu hại bổn vương tính mệnh, cô phụ Liễu Bạch Y Liễu thực tình, nuốt một cây châm đều tính tiện nghi ngươi. Lại cho ngươi giới thiệu một người. Linh Thần chỉ hướng Phùng Kỳ Chính, vị này Phùng đại thông minh là mạch đao quân chủ tướng, đại huyền trung dũng hầu, xuất thân giám sát sở, trừ dũng manh thiện chiến, trung dũng vô song, am hiểu nhất tra tấn, dưới gầm trời này liền không có hắn không cậy ra miệng. Hắn am hiểu nhất sử dụng hình cụ, tên là con lừa gỗ. Nghe nói thứ này là vì những cái kia cùng hung cực các đã phụ chuẩn bị, nhưng từ khi bổn vương nhìn thấy thứ này, còn chưa hề thấy nữ phạm nhân dùng qua, một mực dùng ở trên người nam nhân, có lẽ ngươi sẽ trở thành bổn vương nhìn thấy cái thứ nhất cưới lên con lừa gỗ nữ nhân. Cho nên, ngươi hiện tại không nguyện ý trả lời bổn vương vấn đề, bổn vương không hề để tâm. Chờ bắt được ngươi, đem ngươi giao cho Phùng đại thông minh, bổn vương cam đoan, ngươi nhất định sẽ nói. Phùng Kỳ Chính ngẩng đầu lên, hai tay chống nạnh, lão bà, lao tử cái này có con lừa gỗ, có sắt con lửa, có mang gai ngược, có che kín điểm lồi, có cưỡi đi lên trước sau lay động một khắc đồng hồ không chỉ, cũng có phía dưới mang theo bánh xe nhưng lôi kéo đi đầy đường du hành. Ngươi nghĩ đến nghĩ không ra, ta chỗ này đều có, cam đoan để ngươi thoải mái lật trời. Chương 2003, sống phải thấy người, chết phải thấy sắt. Chương 2003, sống phải thấy người, chết phải thấy sắt. Thẩm Liên Nguyệt ánh mắt ấm lánh nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Chính, đáy mắt sát cơ lộ ra. Phùng Kỳ Chính không sợ chút nào, mắt hổ trợn lên. Linh Thần chậm rãi mở miệng, Thẩm Liên Nguyệt, bổn vương kiên nhẫn có hạn, đến 3 tiếng, ngươi nếu là không thúc thủ chịu trói, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện chính mình mệnh cứng rắn. 1, 2, 3, bắn tên. Siêu siêu siêu. Theo Linh Thần ra lệnh một tiếng, đầy trời mưa tên bắn về phía Thẩm Liên Nguyệt. Thẩm Liên Nguyệt trong tay ba thước thanh phong mang theo từng đạo hàn quang, thân ảnh lấp lóe. Ken ken ken. Tia lửa tung tóe. Từng đạo mũi tên bị đánh rơi trên mặt đất. Không hổ là siêu phẩm cao thủ, cùng Liễu Bạch Đi là cùng một cái sư phụ dạy dỗ đến, kiếm pháp đến. Vậy mà không có một mũi tên có thể đột phá phòng ngự của nàng. Không chỉ như vậy, Thẩm Liên Nguyệt lợi dụng đúng cơ hội, thân như quỷ mị, hướng đầu tường lao đi. Nhưng Ninh An Quân cũng không phải ăn chay, căn bản không cho nàng cơ hội. Phanh phanh phanh, tiếng súng đại tác. Thẩm Liên Nguyệt bị buộc bay ngược trở về, nàng liếc mắt nhìn cánh tay trái, bị viên đạn chảy ra. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm cơ hội phá vòng đây. Đột nhiên, thấy lạnh cả người lan khắp toàn thân, nhưng nàng sợn cả tóc gáy. Đồng thời, nàng phát hiện Linh Thần không thấy. Mà đúng lúc này, phịch một tiếng. Một thương này khoảng cách nghe rất xa, nhưng trong đêm tối 10 phần vang dội. Thẩm Liên Nguyệt liền phản ứng cũng không kịp, nàng cầm kiếm cánh tay trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, toàn tâm đau đớn, cùng đối với không biết sự vật sợ hãi, nhường nàng trường kiếm rời tay, phát ra một tiếng mang theo tiếng kêu thảm kinh khủng. Nhưng chợt, nàng như thiểm điện phóng tới Linh Thần gian phòng, thuận trước đó đánh vỡ cửa sổ lật đi vào. Cho dù bị thương, nhưng tốc độ vẫn như cũ kinh người. Linh Thần, muốn để ta thúc thủ chịu trói, ngươi si tâm vọng tưởng. Trong gian phòng, Thẩm Liên Nguyệt lên tiếng thét lên. Chợt, trong gian phòng ánh lửa đại tác, nàng đổ nhào ngọn đèn, phóng hỏa đốt gian phòng. Có đèn dầu chất dẫn cháy, mà lại Linh Thần gian phòng cũng không chỉ một cái ngọn đèn, cho nên thế lửa lan tràn rất nhanh. Mau bỏ đi, tất cả đều triệt hạ đi. Tiêu Nhan Tịch nhường trên nóc nhà binh sĩ tranh thủ thời gian triệt hạ đi, nóc phòng đốt sập, tất cả mọi người phải chết. Linh Thần từ trong bóng tối hiện thân, phiêu lạc đến trong sân nhỏ, lập tức hạ lệnh, người tới, cho ta tiếp tục lửa gian phòng chu vi, một con kiến cũng không thể thả đi, những người khác cứu hỏa. Cái này lão bà thật là một cái tên điên, đây là muốn tự tiêu sao? Phùng Kỳ Chính theo sát vách dưới nóc nhà đến, nhìn xem đại hỏa lan tràn gian phòng reo lên. Linh Thần hạ lệnh, lão Phùng, nhường Linh An Quân cùng Mạch Đao Quân nhìn chằm chằm, đừng để Thẩm Liên Nguyệt chạy. Lộ Dũng thông chi một chút đi, nhường cứu hỏa người cẩn thận điểm, đừng bị Thẩm Liên Nguyệt đánh lén, thay đổi trang phục mà chạy. Vệ Ưng, ngươi phụ trách không trung, đồng thời nhường người phong tỏa phủ thứ sử, cho phép vào không cho phép ra. Vâng. Ba người lĩnh mệnh, đơn giản thương lượng một chút, chia ra hành động. Linh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm tràn ngập đại hỏa. Hai khắc đồng hồ về sau, đại hỏa mới hoàn toàn bị dập tắt. Cả tòa phòng ở thiêu hủy nghiêm trọng, lung lay sắp đổ. Chờ nhiệt độ hạ, Linh Thần phái người đi vào điều tra. Kết quả nhường hắn giận không kèm được, Thẩm Liên Nguyệt không thấy. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Linh Thần sắc mặt tâm trầm, phân phó nói, tìm, liền xem như đào sâu ba thước đều muốn cho bổn vương tìm ra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thiên La Địa Vong nếu để cho nàng trốn, chúng ta mặt coi như mất hết. Lúc này, một cái Ninh An quân binh sĩ chạy tới. Khởi bẩm vương gia, lão thiên sư bọn hắn trở về. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, tiểu tịch tịch, nơi này giao cho ngươi, ta đi một chút liền về. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Linh Thần đi tới tiền sảnh. Được rồi, đừng tăng cái mặt, nhiều suối quậy à, Linh tiểu tử đều không trách ngươi, ngươi ngược lại là giả mồm bên trên. Linh Thần ở ngoài cửa liền nghe tới lão thiên sư tại bẩn tiểu ai. Thần sắc hắn vui mừng, khẳng định là Liễu Bạch Y, hắn được cứu đi ra. Linh Thần bước nhanh đi tới, quả nhiên thấy Liễu Bạch Y thì chỉ là Liễu Bạch Y thì thần sắc tiểu tụy, cả người lộ ra rất đổi phế. Lao thiên sư, hết thảy thuận lợi sao? Lao thiên sư gật đầu, thuận lợi. Liễu tiểu tử phục thuốc, đã không có việc gì. Những cái kia sát thủ áo đen chết rồi hơn phân nửa, còn lại tất cả đều mang về, từ cái kia châu cái gì người trông coi. Châu cái gì? Linh thần giật mình, chợt bật cười, ngài nói chính là Dương Hành Văn Dê thứ sử a? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Linh thần không còn gì để nói, ánh mắt rơi xuống Liễu Bạch Y ở trên thân. Liễu tiền bối, ngươi còn tốt đó chứ? Liễu Bạch Y liền ngẩng đầu nhìn Linh thần, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, tiểu tử, ta thực tế thật xin lỗi. Thật xin lỗi liền xong rồi. Ta thế nhưng là đại huyền nhiếp chính vương, như hại vương gia, chém đầu cả nhà. Linh thần sụ mặt nói. Liễu Bạch Y liền đắng chát cười cười, lẻ loi một mình, chính là cả nhà, một đầu thiện mệnh, cầm đi là được. Linh thần nhíu mày, có chút văn hóa, nhưng không nhiều. Lúc này nói chuyện liền đừng tìm vấn leo. Nếu như ta muốn giết ngươi, cần gì phải phí hết tâm tư cứu ngươi? Ngươi không có người nhà, chẳng lẽ còn không có bằng hữu sao? Lão thiên sư, ta chẳng lẽ đều không đáng được ngươi đối với thế gian này có chút lưu luyến? Mặc kệ ngươi tin hay không, ta là bắt các ngươi hai người coi là mình thân nhân đối đãi. Nếu không, cũng sẽ không vạn dặm bút tập, một nắng hai sương, theo Tây Lương quốc đâu ngựa không dừng vó đổi tới Tu Châu, ngay cả mình nữ nhân hải tử đều không có lo lắng trở về nhìn một chút. Liễu Bạch Tỷ Lìa nhìn xem Linh Thần, thần sắc động dung. Lão thiên sư khinh bị nói, Liễu tiểu tử, ngươi cũng là người. Tiểu tử thúi này bị ngươi nhiều lần thụ thương, bây giờ đem ngươi cứu ra, ngươi bộ này quỷ bộ dáng xứng đáng hắn sao? Liễu Bạch Tỷ Lìa nhìn xem Linh Thần, nụ cười vui mừng. Ta không muốn chết, ta là nói nếu như tiểu tử này cần ta cái mạng này, cứ việc cầm đi là được. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, ta muốn mạng của ngươi làm gì? Đúng đấy, mệnh của ngươi rất đáng tiền sao? Ngươi chết rồi hạ táng thế nhưng là một bút không tiểu nhân tiêu xài, có số tiền này còn không bằng đi đưa ấm áp đâu. Lão thiên sư bổ đao, chửi bậy. Liễu Bạch Tỷ Lìa khẽ miệng co giật, nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì. Linh Thần một chán dây đen, lão thiên sư, ngươi vì cái gì như vậy hứng thú với đưa ấm áp? Kỳ thật đi, những người kia kiếm cũng không ít. Lão thiên sư nói, các nàng kêu ta đại ca, nói ta dáng dấp đẹp trai. Câu trả lời này trực tiếp đem Linh Thần cho kinh ngạc đến ngây người, đồng thời cảm thấy lời này nghe quen hay. Các nàng liền khen ngươi hai câu, ngươi liền bó lớn mắc bạc, ngài là lão thiên sư, không phải lão kẻ tầm thường. Linh Thần có chút túi người, vãn bối mạo phạm. Nhưng mà lão thiên sư, ngài nhưng thêm chút tâm đi. Lão thiên sư sờ sờ mặt, ngươi tiểu tử túi này, hán tử no không biết hán tử đói đói. Ta lão đầu tử nếu là có ngươi đẹp trai như vậy mặt, cần phải như thế à? Linh Thần mắt trợn trắng, trong lòng tự đủ lão phùng thật sự là nói đúng. Lão thiên sư cái này hai hỏng bét tiền tiêu, tất cả đều tiêu vào trên sống đau. Tốt ta, lão nhân gia ngài vui vẻ là được. Cái này liền đúng nha. Lão thiên sư cười ha hả nói, lão phu vừa rồi hỏi cái kia Dương đại nhân mượn 20 lượng bạc, ngươi nhớ kỹ còn một chút. Linh Thần. Chương 2004, bắt quái chi hồn, cháy hừng hực. Chương 2004, bắt quái chi hồn, cháy hừng hực. Lão thiên sư, lão nhân gia ngài lần sau thiếu tiền nói với ta, đừng đánh danh nghĩa của ta vay tiền. Không biết còn tưởng rằng ta đang mượn tay của ngươi tác hối đâu. Linh Thần một mặt im lặng nói. Lão thiên sư nhìn xem, nhà ai người tốt sẽ cho rằng đại huyền nhiếp chính vương dễ dàng như vậy, tác hối mấy chục lượng bạc. Linh Thần nhất thời nghẹn lời, thật đúng là như thế cái lý. Người tới. Linh Thần hướng bên ngoài hô nói. Lão thiên sư trừng lớn mắt con mắt, ta nói tiểu tử, ta liền mượn 20 lượng bạc, ngươi không đến mức nhường người bắt ta đi. Linh Thần bật cười, nhìn xem chạy vào binh sĩ, bày sẵn bút mực. Vâng. Binh sĩ mang tới bút mực. Linh Thần vung bút viết nhanh, viết xong về sau đưa cho lão thiên sư, cái này lão nhân gia ngài cất kỹ, đây là thư tay của ta, về sau mặc kệ đi đến chỗ nào, chỉ cần có đại thông tiền trang, hàng ngày bách hóa, hoặc là tiên lộ quán rượu, ngươi cầm thư tay của ta, tùy tiện vào một cửa tiệm, đều có thể lấy 50 lượng bạc. Lão thiên sư ánh mắt sáng lên, tiểu tử túi, hiểu chuyện, ngươi sau này sẽ là ta cháu trai ruột. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, lão đầu nhi này, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Lão thiên sư, cha ta thế nhưng là thái thượng hoàng. Ê, cho đùa, cho đùa, ta chính là đánh cái so sánh. Lão thiên sư gật cười. Hắn như bước nữa, cũng không dám cho huyền đế làm cha. Thế nhân xưng hô hắn lão thần tiên, nhưng chỉ có chính hắn biết, quyền lực trước mặt, thần cũng phải cúi đầu. Lão thiên sư vui dạo dực nhìn xem trong tay tự biết, phía trên này liền cái con dấu đều không có, cái đồ chơi này bọn hắn nhận sao? Linh Thần cười nói, ta mỗi một chữ đều là con dấu. Hắc, ngươi khoan hãy nói, ngươi chữ này viết thực sự là có cánh tay có chân. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, không thèm để ý hắn, lại viết một phong tự viết đưa cho Liễu Bạch Tỷ Lìa. Liễu tiền bối, cái này cho ngươi, về sau thiếu tiền cũng có thể nên cái gốc. Lão thiên sư lại gần liếc mắt nhìn, lập tức không nguyện ý, tiểu tử, ngươi nặng bên này nhẹ bên kia à, dựa vào cái gì hắn 100 lượng, ta chỉ có 50 lượng. Bởi vì Liêu tiền bối không xài tiền bậy bạn, tiền của ngươi toàn hoa trên sống đao. Linh Thần nói xong, lại ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, lão thiên sư, ta biết ngươi cũng không thiếu bạc, ngươi đạo quán hương hỏa tràn đầy. Liêu tiền bối một mực sống một mình đào hoa sơn, không có kiếm sống, về sau hắn chắc chắn sẽ không lại đem chính mình vây ở đào hoa sơn, ở bên ngoài khắp nơi đều muốn dùng tiền, hắn lại không có kiếm tiền năng lực, cũng không thể nhường rừng đào kiếm tiền cướp bóc đi thôi. Lão thiên sư gật đầu, nói có lý. Cướp bóc hắn khẳng định làm không được, thanh này niên kỷ, làm khổ lực cũng không ai muốn hắn, hắn cái này nhân tính cách lại chất phác, cũng sẽ không kiếm tiền, nói không chừng sẽ chết đói ở trên giang hồ. Linh Thần mỉm cười bật cười, nhưng mà đây cũng là hiện thực, kẻ trâu bò đến đâu đều phải ăn cơm. Đại anh hùng trong tay thương, rời sông lấp biển, ngăn không được cơ hàn nghèo ba cái chữ. Linh Thần đem tự viết đưa tới Liêu Bạch Tỷ Liễu trước mặt, "Liêu tiền bối, thu đi." Liêu Bạch Tỷ Liễu do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiếp tới, "Cảm ơn." Linh Thần cười cười, thấy Liêu Bạch Tỷ Liễu thần sắc tốt hơn nhiều, lúc này mới lời nói xoay chuyển nói chính sự, "Liêu tiền bối, ngài sư muội còn sống?" Liêu Bạch Tỷ Liễu ánh mắt tối sầm lại, chợt trở nên băng lãnh, "Ta biết." Lão Thiên sư hỏi, "Ngươi không phải bày ra Thiên La địa võng, bắt được người không?" "Rất có thể lưới rách, cá không chết." Linh Thần cười khổ, đem tình huống đại khái nói một lần. Liêu Bạch Tỷ Liễu bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Linh Thần, "Mang ta đi nhìn xem." Linh Thần gật đầu. Ba người đi tới chính viện. Linh Thần trước đó cư trú gian phòng, lúc này đã thành một tòa cháy đen lại lung lay sắp đổ lầu cao. Tiêu Nhan Tịch nhìn thấy Liêu Bạch Tỷ, tiến lên làm lễ, nhìn thấy tiền bối bình yên vô sự, văn bối liền yên tâm. Làm phiền Tiêu quận chúa lo lắng. Liêu Bạch Tỷ đáp lễ, nhưng ánh mắt một mực nhìn chằm chằm lung lay sắp đổ lầu cao. Linh Thần thấy thế hỏi, "Nhưng có tìm tới Thẩm Liên Nguyệt?" Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, trong trong ngoài ngoài lục soát nhiều lần, sống không thấy người, chết không thấy xác, đoán chừng là trốn. Đã phân phó toàn phủ điều tra. Linh Thần khẽ gật đầu. "Liêu tiền bối, ta đã nhường người phong tỏa phủ thứ sử, nàng trốn không thoát." Liêu Bạch Tỷ thở dài, ánh mắt lạnh lẽo, "Nàng cũng đã đào tẩu. Nhưng không quan hệ, mặc kệ nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm tới nàng, tự tay vì sư phụ ta báo thù." Người ở chỗ này đều là giật mình. Lão Thiên sư nói, "Ngươi nói Thẩm Liên Nguyệt giết sư phụ ngươi?" Liêu Bạch Tỷ thống khổ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, "Nàng chính miệng nói tới, ta mặc dù bị kim đằng trùng khống chế, nhưng nàng nói tới mỗi một câu ta đều có thể nghe tới, nhớ kỹ." Linh Thần nhịn không được hỏi, "Thẩm Liên Nguyệt luôn mồm muốn giết ta vì nàng báo thù, con trai của nàng đến cùng là ai vậy?" Liêu Bạch Tỷ nhìn về phía hắn, "Kỳ thật người này chúng ta đều rất quen." "Ai vậy?" Linh Thần càng thêm hiếu kỳ. Liêu Bạch Tỷ chậm rãi mở miệng, "Khang bà bảo." "Ai?" Linh Thần mở to hai mắt nhìn, thanh âm tăng lên, đáp án này thật là kinh đến hắn. Hắn gần nhất cơ hồ đem chính mình tất cả cựu nhân đều đánh giá lại một lần, duy chỉ có không có hướng Khang bảo bảo trên thân nghĩ, bởi vì hắn lâm vào một cái lầm lẫn. Thẩm Liên Nguyệt luôn mồm phải vì con hắn báo thù. Linh Thần vẫn cho là con trai của nàng, lại quên con ta cái xưng hô này, không chỉ đại biểu Nam Hải, cũng đại biểu nữ Hải. Những người khác cũng là trợn mắt hốt mồm. Tiêu Nhan Tịch khiếp sợ không thôi, Khang bảo bảo là tiền bối sư muội hải tử. Cái này, Liễu Bạch Tỷ thì ánh mắt băng lãnh, gàn từng chữ nói, "Nàng gọi Thẩm Liên Nguyệt, khi sư diệt tổ, kể từ hôm nay, ta thay thầy phế đồ, đưa nàng trục xuất sư môn. Từ nay về sau, không còn là sư muội ta." Tiêu Nhan Tịch gật đầu, vãn bối ghi nhớ. Nhưng Khang bảo bảo thế nào lại là Thẩm Liên Nguyệt hải tử? Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Theo ta được biết, Khang bảo bảo phụ thân là Nam Việt Nam Khang Thân Vương, vị này Thân Vương rơi mà chết, Khang bảo bảo là bị Nam Việt hoàng thất nuôi lớn, giữ lại quận chúa phong hào. Liễu Bạch Tỷ chậm rãi nói, "Không, Khang bảo bảo phụ thân là Nam Nhân Thân Vương." "Nam Nhân Thân Vương, đó không phải là Nam Việt đã chết lão hoàng đế sao?" Liễu Bạch Tỷ gật đầu. Tiêu Nhan Tịch giật nảy cả mình, cái này, nếu như là dạng này, cái kia Khang bảo bảo liền hẳn là công chúa, thế nào lại là quận chúa đâu? Chẳng lẽ Thẩm Liên Nguyệt trước cùng Nam Khang Thân Vương, về sau lại cùng Nam Việt lao hoàng đế? Liễu Bạch Tỷ chậm rãi nói, "Tiêu quận chúa đoán không sai biệt lắm. Thẩm Liên Nguyệt gả cho Nam Khang Thân Vương, thành vương phi, nhưng vẫn chưa đủ, về sau cùng Nam Việt lão hoàng đế câu đáp thành gian, mang Khang bảo bảo. Giấy không thể gói được lửa, việc này hay là bị Nam Khang Thân Vương phát hiện, việc quan hệ hoàng thất uy nghiêm cùng nam nhân mặt mũi, muốn đem Thẩm Liên Nguyệt chìm đường xử tử. Nhưng hắn đánh giá thấp Thẩm Liên Nguyệt thân thủ cùng tàn nhẫn, chết được ngược lại là chính hắn." Linh Thần nhịn không được, bắt quái chi hồn thức tỉnh, cháy lương ngực, "Tiền bối, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thẩm Liên Nguyệt lại là làm sao cấu kết lại Nam Việt Thân Vương? Nhanh kỹ càng nói với chúng ta nói." Lão Thiên Sư liên tục gật đầu, lỗ tai dựng thẳng đến cao cao. Chương 2005, đời này của hắn đều sống tại hoang nôn bên trong. Chương 2005, đời này của hắn đều sống tại hoang nôn bên trong. Liễu Bạch Tỷ trầm mặc một hồi nói, "Cố sự này rất dài." Linh Thần vội vàng nói, "Không có việc gì, chúng ta có nhiều thời gian." Liễu Bạch Tỷ lần nữa trầm mặc. Qua một hồi lâu, chậm rãi mở miệng, "Ta là cô nhi, rất nhỏ liền theo sư phụ. Tại ta lúc 13 tuổi, khi đó một cái cuối thu, có một ngày sư phụ trở về lúc, mang về một cái toàn thân vô cùng bẩn, còn đến run lẩy bẩy tiểu cô nương, khi đó nàng còn không gọi Thẩm Liên Nguyệt. Sư phụ nói là tại ven đường nhặt được, đêm đó mặt trăng rất sáng, sư phụ họ Thẩm, liền cho nàng lấy tên Liên Nguyệt, Thẩm Liên Nguyệt, coi nàng là thành thân sinh nữ nhi đối đãi. Từ đó Thẩm Liên Nguyệt liền lưu lại, theo ta cùng một chỗ đi theo sư phụ tập võ, thiên phú của nàng rất tốt, người cũng chịu khó hiếu thuận, khéo hiểu lòng người. Nhoáng một cái hơn 10 năm, nàng cũng trổ mã thành đại cô nương, dung mạo xuất trần. Sư phụ cố ý tác hợp ta cùng Thẩm Liên Nguyệt, mà chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong lòng cũng có lẫn nhau, lúc đầu hết thảy nước chảy thành sông. Nhưng từ khi sư phụ mang nàng đi một chuyến kinh thành, tham gia một lần võ lâm đại hội, hết thảy đều thay đổi. Linh Thần bọn người không có chen vào nói, chờ lấy Liêu Bạch Tỷ liền nói tiếp. Theo kinh thành trở về, sư phụ liền lệnh cưỡng chế ta cùng Thẩm Liên Nguyệt mau mau thành hôn, vốn là định tốt sự tình, nhưng Thẩm Liên Nguyệt đối với này đột nhiên 10 phần kháng cự, không chỉ 10 phần phiền chán ta, vì cự hôn còn chống đối sư phụ. Lúc ấy ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết sư phụ sinh thật lớn khí, thậm chí không tiếp đối với Thẩm Liên Nguyệt độc kiếm. Nói tình nguyện giết Thẩm Liên Nguyệt, toàn bộ làm như không có tên đồ đệ này, cũng không thể nhìn xem đại quốc huyết mạch chạy tới cái kia Man Di tiểu quốc. Ta hỏi sư phụ xảy ra chuyện gì? Sư phụ nhường ta đừng quản, chỉ cần làm tốt tân lang quan là đủ. Nói đến chỗ này, Linh Thần nhịn không được xen vào một câu, nàng ở kinh thành nhận biết Nam Việt Nam Khang Thân Vương. Liễu Bạch Tỷ khẽ gật đầu, thở dài nói, mà chuyện này, ta cũng là gần nhất bị nàng khống chế về sau mới biết được. Năm đó Đại Huyền 10 phần cường thịnh, vạn nước triều bái, lúc ấy Nam Việt Nam Khang Thân Vương đến Đại Huyền triều bái, vừa vặn đuổi kịp Võ Lâm đại hội, liền tiến đến tham gia náo nhiệt, cũng chính là khi đó nhận biết Thẩm Liên Nguyệt, bị Thẩm Liên Nguyệt mỹ mạo hấp dẫn. Nam Khang Thân Vương vì chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, tự thân lên trận, làm sao học nghệ không tinh, trực tiếp bị đánh cho hôn mê tại chỗ. Đây chính là thân vương một nước, đến Đại Huyền kết quả bị thương, triều đình mặt mũi ở đâu? Lúc ấy triều đình xuất động 5,000 vệ long quân, tham gia Võ Lâm đại hội giang hồ nhân sĩ đều bị cầm xuống. Về sau, Nam Khang Thân Vương vì tranh thủ Thẩm Liên Nguyệt phương tâm, tự mình nói rút, triều đình phóng thích những Võ Lâm nhân sĩ kia. Nhưng Thẩm Liên Nguyệt lần thứ nhất kiến thức đến thân phận địa vị, quyền thế kim tiền khủng bố. Cái gì Võ Lâm minh chủ, thiên hạ đệ nhất, tại quyền lực tuyệt đối trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đoạn thời gian kia, Nam Khang Thân Vương mang Thẩm Liên Nguyệt đi khắp kinh thành, không chỉ nhường nàng cảm nhận được quyền lực chỗ tốt, càng là trải nghiệm giàu nghèo sinh hoạt ở giữa chênh lệch. Linh Thần nói, Thẩm Liên Nguyệt thân hãm quyền thế cùng kim tiền vòng xoáy, cái này liền có đằng sau hối hôn cử động. Liễu Bạch Tỷ thì gật đầu. Quả nhiên, vô số kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, tiểu sư muội vĩnh viễn không thể nào là đại sư mình. Linh Thần nhỏ giọng thầm thì một câu. Cái gì? Liễu Bạch Tỷ thì không nghe rõ Linh Thần nói thầm cái gì, hỏi một câu. Linh Thần lắc đầu, không có gì, tiền bối ngươi tiếp tục. Liễu Bạch Tỷ thì hít sâu một cái, tiếp tục nói, lúc ấy biết được Thẩm Liên Nguyệt không nguyện ý gả ta, nói thật, ta rất thương tâm. Cho nên, ta muốn tìm nàng thẳng thắn nói một chút, nếu như nàng không thích ta, ta nguyện ý từ bỏ thành hôn, cho nàng tự do, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Nàng là ta nhìn lớn lên tiểu sư muội, ta cũng không nghĩ nàng không vui. Cho nên, ta tìm tới nàng. Nhưng khi đó nàng nói cho ta, cũng không muốn hối hôn, chỉ là mấy ngày nay tâm tình cũng tốt, cho nên mới nói như vậy, nàng hướng ta nói xin lỗi, đồng thời nói cho ta, gả cho ta là nàng đời này mong đợi nhất sự tình. Ta lúc ấy nghe thật rất vui vẻ, sư phụ cũng thật cao hứng. Ta tiện tay bắt đầu chuẩn bị thành hôn sử dụng đồ vật, ngày đó ta vào thành đi lấy chúng ta hỷ phục, nhưng chờ ta trở lại lúc, sư phụ bị giết, tiểu sư muội mất tích. Ta từ sư phụ lòng bàn tay phát hiện nửa khối huyết sắt lệnh. Nói đến đây, Liễu Bạch Di hai mắt phím hồng, song quyền nắm chặt. Tiêu Nhan Tịch nói, nguyên lai tiền bối năm đó diệt đi huyết sắt lâu, là vì cho sư phụ báo thù. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, cái gì huyết sắt lâu? Tiêu Nhan Tịch nhẹ nói, huyết sắt lâu, năm đó Võ Lâm đệ nhất sát thủ tổ chức, về sau bị kiếm tiên tiền bối tiêu diệt, vì ảnh môn lúc này mới có cơ hội ngoi đầu lên. Linh Thần ồ một tiếng, nhìn về phía Liễu Bạch Di, đã Thẩm Liên Nguyệt còn sống, như vậy đây cũng là vu oan hãm hại à? Liễu Bạch Di thống khổ gật gật đầu. Không sai. Ta là mấy ngày nay mới biết được, nguyên lai những năm này ta một mực sống đang tính toán bên trong. Ta cùng huyết sát lâu đều chỉ là Thẩm Liên Nguyệt quân cờ, nàng nhường Nam Khang Thân Vương ra một số tiền lớn, mời huyết sát lâu xuất thủ, giết sư phụ ta, bắt cóc chính nàng. Về sau, lại lợi dụng ta, diệt huyết sát lâu, giết người diệt khẩu. Lao Thiên Sư nghi ngờ nói, vậy ngươi lúc ấy mang về thi thể là ai? Liễu Bạch Tỷ cắn răng hàm nói, kia là Thẩm Liên Nguyệt tìm một bộ cùng với nàng niên kỷ dáng người tương tự thế thân, mặc vào y phục của nàng, liền ngay cả chỗ cổ tay hoa mai lạc ấn đều giống nhau như lúc. Thẩm Liên Nguyệt đưa nàng hủy đi dung mạo, nhưng ta nghĩ lầm chết chính là nàng. Sư phụ bỏ mình, tiểu sư muội ngọc vẫn, ta thương tâm gần chết, mang tiểu sư muội thi thể trở lại Đào Hoa Sơn, dựa theo di nguyện của sư phụ, đem hắn cho cốt vung như giang hà, về sau lại an táng sư muội, đã là mệt mở hơn hai, chưa hề nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là tính toán. Thẳng đến ngày ấy nàng lại xuất hiện ở trước mặt ta lúc, ta mới ý thức tới chính mình sai phải có nhiều không hợp thói thường, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, triệt để sụp đổ. Ta cả đời này chính là chuyện tiểu lâm. Đám người thở dài, Thẩm Liên Nguyệt nữ nhân này quả nhiên là lãnh huyết bạc tình bằng nghĩa, quỷ kế đa đoan. Nàng nhường Liễu Bạch Tỷ gì cả đời đều sống tại hoang nôn bên trong. Nàng lấm Liễu Bạch Tỷ gì cả đời a khó trách Liễu Bạch Tỷ gì nhìn thấy nàng một khắc này sụp đổ, vẻ gãy kiếm gỗ đảo, ném con rối. Việc này dù ai đều phải sụp đổ. Tiêu Nhan Tịch tức giận nói, vương gia nói đúng, cô phụ thật lòng người làm nuốt 1000 cây châm. Phùng Kỳ chính nhìn một chút Liễu Bạch Tỷ gì, nhẹ gật đầu, kiếm tiên tiền bối, ngươi cũng đừng quá thương tâm, ngươi hiện tại mặc dù lão, nhưng thân thể tướng mạo đều không kém, ta hiện tại một lần nữa lại tìm nữ nhân cũng được, ngươi thích gì dạng? Cao thấp mà uống, vương gia nhà ta đều có thể cho ngươi tìm tới. Linh Thần gật đầu. Lão Phùng lời nói này đối với, tiền bối mặc dù đã có tuổi, nhưng thân thể cường tráng, ngũ quan tuấn lãng, xoáy đại thuốc một viên, hiện tại rất nhiều cô nương liền thích ngươi cái này một cái. Liễu Bạch Tỷ liền miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, cũng không có tiếp Linh Thần câu chuyện, mà là ngự khí quyết tuyệt, tiếp xuống, ta chỉ có một việc, đó chính là giết nàng, mặc kệ chân trời góc biển. Chương 2006, càng không muốn mặt người càng chú trọng mặt mũi. Chương 2006, càng không muốn mặt người càng chú trọng mặt mũi. Người phía dưới tìm suốt cả đêm, trong trong ngoài ngoài đem phụ thứ sự lật nhiều lần. Thẩm Liên Nguyệt tựa như là bốc hơi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Phùng Kỳ chính nói, có phải hay không là bị đốt thành cho rồi? Linh Thần lắc đầu, không có khả năng, chúng ta rất nhanh liền khống chế lại thế lửa, vậy liền coi là chết thật, cũng chỉ có thể đốt thành than gốc, cũng không có khả năng đốt thành cho. Sự thật chứng minh, Thẩm Liên Nguyệt chạy. Đối với kết quả này, mọi người cũng không kinh ngạc. Nữ nhân này có thể sử dụng một cái hoang ngôn lừa gạt Liễu Bạch Tỷ gì cả một đời, có thể thấy được hắn tâm cơ thâm trầm, đam mưu túc trí, nàng trốn mọi người hình như đã sớm dự liệu được. Liễu Bạch Tỷ hướng Linh Thần túi người cúi đầu. Liễu Mô nên đi, ân cứu mạng, đi khắp ngũ tạng. Ngày khác nếu có dùng được đến ta địa phương, chỉ cần một câu, lên núi đao xuống biển lửa, sẽ không tiếc. Linh Thần hỏi, tiền bối là muốn đi truy sát Thẩm Liên Nguyệt? Liễu Bạch Tỷ thì gật đầu. Thiên hạ như thế lớn, ngươi đi chỗ nào tìm nàng đi? Đại Nguyên nàng là đợi không được, lấy nàng gian trá tính cách, chắc chắn trốn về Nam Việt, chờ đợi thời cơ. Đúng rồi, quên nói với ngươi, nàng mới là Vạn Quốc hội chân chính đầu đều sau màn. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại. Mặc dù nói Nam Việt cùng Đại Huyền cách xa nhau rất xa, Liễu Tiền Bối lại ẩn cư rừng đảo, bản thân cầm tù, không biết nàng trở thành Nam Khang thân vương vương phi, có thể thông cảm được. Nhưng một cái Đại Huyền nữ tử trở thành nước khác vương phi, loại sự tình này đều sẽ bị biên soạn thành thoại bản, hay là trả dư tiểu hậu chủ đề. Tỷ như Võ Vương cùng Võ Vương phi, liền có thật nhiều người biết Võ Vương phi nhưng thật ra là cao lực quốc thất công chúa, mà lại sách sử cũng có ghi chép. Nhưng Thẩm Liên Nguyệt trở thành Nam Khang vương phi, vậy mà một chút tin tức đều không có truyền ra, hẳn là Vạn Quốc hội công lao. Bây giờ xem ra, có thể lấy Nam Khang thân vương vì cầu nhảy, leo lên Nam Việt hoàng đế giường, sinh hạ dòng tự, nữ nhân này toàn tính quá lớn. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Ninh Thần, hẳn là nàng còn muốn nhúng chàm hoàng bị. Ninh Thần khẽ gật đầu, còn nhớ rõ Khang Bảo Bảo một mực muốn cự còn nên, treo Khang là sao? Có lẽ chính là thụ Thẩm Liên Nguyệt sai sự. Chẳng lẽ không phải bởi vì bọn hắn nhưng thật ra là cùng cha khác mẹ thân huynh muội. Ninh Thần lắc đầu, Thẩm Liên Nguyệt đã sớm phát rồ, vì quyền thế, khi sư diệt tổ, liền hướng tịch làm bạn Liễu Tiền Bối đều có thể vứt bỏ. Lợi dụng Khang Bảo Bảo treo Khang lạc, đợi thời cơ chín muồi lại đạt tới mục đích của mình, đối với nàng mà nói căn bản không gọi sự tình. Chỉ sợ năm đó Khang Phụng đột nhiên của thời, có thể cùng Khang Lạc địa vị ngang nhau, phía sau cũng ít không được Thẩm Liên Nguyệt cái bóng. Tiêu Nhan Tịch có chút không rõ, theo lời ngươi nói, nàng không phải hẳn là nâng đỡ Khang là sao? Làm sao lại đột nhiên nâng đỡ Khang Phụng? Linh Thần lạnh nhạt nói, khôn sống ngóng chết mà thôi. Năm đó Khang Lạc một nước cờ đi nhầm, dẫn đầu 150,000 đại quân tiến về Tương Châu, muốn mai phục ta. Kết quả bị ta chép đường lui, một đường đánh tới Nam Việt hoàng thành. Theo khi đó bắt đầu, Khang Lạc liền đại thế đã mất. Thẩm Liên Nguyệt hẳn là thấy rõ điểm này, từ đó nâng đỡ Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu Khang Phụng. Tiêu Nhan Tịch chân mày cau lại, nhưng ta vẫn là không rõ, Nam Việt bây giờ đã túi đầu xương thần, Vạn Quốc hội cũng cơ hồ bị tiêu diệt, nàng đã không cờ có thể đi, vốn nên ẩn nút chậm đợi thời cơ, vì sao đột nhiên xuất hiện đâu? Linh Thần mỉm cười, chân tướng phơi bày mà thôi. Khang Lạc bị ta giết chết, Khang Bảo Bảo cũng chết tại trên tay của ta, Vạn Quốc hội hiện tại chỉ sợ là mười không còn một, toàn bộ Nam Việt túi đầu xương thần, nàng đã không có lật bản cơ hội. Nàng hận cực bổn vương, chỉ sợ là hận không thể ăn ta thịt, uống ta máu. Lão Thiên Sư thở dài, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Nàng lầm Liêu tiểu tử cả đời, cuối cùng con gái nàng Khang Bảo Bảo cũng coi là chết tại Liêu tiểu tử trên tay. Đây chính là nàng vì sao muốn mạo hiểm đối phó các ngươi hai cái, ý đồ nhất tiễn xong điều. Đám người khẽ gật đầu, mọi người đều biết, lúc ấy có thể bắt lấy Khang Bảo Bảo là Liễu Bạch Tỷ công lao. Linh Thần lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đám người vô ý thức nhìn về phía hắn. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, "Vương gia, ngươi cười cái gì đâu?" Linh Thần có chút nheo mắt lại, ta suy nghĩ Thẩm Liên Nguyệt dạng này một cái vì tư lợi, bạc tình bạc nghĩa, mà lại đa mưu túc trí người, tại không có át chủ bài, phần thắng không lớn dưới tình huống, sẽ viễn phó vạn dặm đến mạo hiểm sao? Chỉ sợ cái này không phải nàng bản ý. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có rõ ràng Linh Thần ý tứ. Tiêu Nhan Tịch thì là phản ứng lại, "Vương gia ý tứ là, Thẩm Liên Nguyệt là bị người sai xử." Linh Thần đạm mạc nói, "Thẩm Liên Nguyệt tham luyến quyền thế, trốn ở trong tôi chuẩn bị cả một đời, kết quả tất cả đều bị ta hủy, hiện tại ở vào đã không dám lộ diện, lại không người có thể dùng cục diện khó xử, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Cho nên, lúc này, chỉ cần có người đối với nàng cho phép lấy lợi lớn, liền có thể nhường nàng bí quá hóa liệu. Người này, đã muốn lại muốn, giết Liêu Tiền Bối, nàng liền có thể sống dưới ánh mặt trời, sẽ không còn có người biết nàng quá khứ. Giết ta, đã nhưng báo thủ, lại có thể đổi lấy vinh hoa phú quý cùng quyền thế, nhất cử lưỡng tiện. Đây chính là nàng tự nguyện mạo hiểm nguyên nhân." Phùng Kỳ chính nhíu môi, một mặt ghét bỏ, người như nàng lại còn nghĩ đến muốn mặt. Thanh Lâu Mụ Tú bà đều so với nàng có mặt. Linh Thần cười lạnh, thế đạo này chính là dạng này, càng không muốn mặt người càng chú trọng mặt mũi, tự xưng thượng lưu người thường thường càng rơi xuống lưu, danh xưng quân tử người từ trước đến nay nhất bất hiểu, mỗi ngày tự xưng là nước vì dân chuyên gia tận làm hại người ích ta chuyện thất đức. Phùng Kỳ chính gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Những này cái thứ không biết xấu hổ, không giống hắn, gọi Phùng đại thông minh đó là thật thông minh, tuyệt đối không có một chút nước. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Linh Thần, cái kia vương gia cảm thấy sai sự Thẩm Liên Nguyệt người sẽ là ai? Linh Thần cúi đầu suy nghĩ, một lát sau, tại Tiêu Nhan Tịch bên tai nói nhỏ vài câu. Hắn nhường Tiêu Nhan Tịch giúp hắn điều tra một chút Nam Việt tình huống hiện tại. Có thể sai sự Thẩm Liên Nguyệt, đơn giản cứ như vậy mấy người, Khang Phụng tính một cái, còn có tể tướng Hồ Chí Nguyên. Hồ Chí Nguyên là hắn chuyên môn lưu lại hạn chế cân nhắc Khang Phụng, đại huyền cùng Nam Việt thông thương từ Hồ Chí Nguyên phụ trách, hắn xem như tay cầm Nam Việt mạch máu kinh tế. Tiêu Nhan Tịch nghe xong, khẽ gật đầu. Kỳ thật Linh Thần nói mấy người này, vẫn luôn tại Thái Sơ các thám tử giám sát xuống. Lúc này, Liễu Bạch Tỷ đi hề cuối người, chư vị, cáo tử. Linh Thần nhìn xem thần sắc tiểu tùy hắn, tiền bối, nếu là đại thù được báo, không chỗ có thể đi, có thể đến kinh thành tìm ta, vạn bối ở kinh thành cung nên tiền bối đại giá. Vạn bối mười mấy năm qua đều là ở trên lưng ngựa vượt qua, quả thực hơi mệt chút. Hôm nay thiên hạ thái bình, vạn bối định cho chính mình nghỉ, du lịch thiên hạ, lãnh hội thiên hạ mỹ thực, cảnh đẹp. Mỹ nhân. Phùng Kỳ chính bồi thêm một câu. Linh Thần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục nói với Liễu Bạch Tỷ, tóm lại, vạn bối muốn lãnh hội thế gian này tất cả mỹ hảo, không biết tiền bối nhưng nguyện cùng hướng. Liễu Bạch Tỷ trầm tư một chút, khẽ gật đầu, như đại thù được báo, Liễu Mỗ nguyện cùng hướng. Chương 2007, kiếm bơi hắn mà nói là trói buộc. Chương 2007, kiếm bơi hắn mà nói là trói buộc. Linh Thần nhịn không được thần sắc vui mừng, tiền bối, đợi cơm nước non nê, tắm rửa thay y phục về sau lại đi đường đi. Liễu Bạch Tỷ có chút do dự. Tiền bối bây giờ mặt mũi tràn đầy tiểu thụy, quần áo không chỉnh tề, có sai lầm dừng đảo kiếm tiên phong thái, nếu là bị cái kia Thẩm Liên Nguyệt nhìn thấy, còn tưởng rằng ngươi là vì y tiêu đến người tiểu thụy đâu. Liễu Bạch Tỷ liền lúc này quyết định, tắm rửa thay y phục, ăn uống no đủ lại đi. Hắn nhìn về phía Ninh Thần, nói, năm đó, bởi vì Thẩm Liên Nguyệt yêu thích hoa đào, sư phụ cùng ta liền lựa chọn đảo Hoa Sơn vì ẩn cư chi địa. Nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn, vì kỷ niệm, ta đổi tên rừng đảo kiếm tiên. Bây giờ, nàng chưa chết, đảo Hoa Sơn hóa thành đất khô cằn, cây đào đốt sạch, hoa đào không còn nở rộ. Rừng đảo kiếm tiên sớm đã chết tại trên đảo Hoa Sơn trận kia trong hỏa hoạn. Theo một khắc này bắt đầu, thế gian này lại không rừng đảo kiếm tiên, chỉ có Liễu Bạch Tỷ Lệ. Ninh Thần bọn người khẽ gật đầu. Vệ Ưng, có thuộc hạ. Ninh Thần phân phó, chuẩn bị xong xe ngựa, bạch ngân trăm lượng, vài hũ rượu ngon, một thanh kiếm. Vâng. Liễu Bạch Tỷ khoát khoát tay, kiếm liền không cần. Ninh Thần nao nao, toàn tức nói, rõ ràng. Coi như không phải rừng đào kiếm tiên, tiền bối vẫn như cũng là kiếm tiên, phổ thông kiếm tự nhiên không xứng với tiền bối, ta thanh này tàn ngộ. Lao tiên sư cười ha hả nói, tiểu tử, không có rõ ràng hắn ý tứ, kiếm với hắn mà nói là trói buộc, không có kiếm Liễu Bạch Tỷ thì càng đáng sợ. Lấy hắn hiện tại thân thủ, hái lá phi hoa, từng cọng cây ngọn cỏ, đều có thể làm kiếm. Linh Thần há to miệng, như bức như vậy. Liễu Bạch Tỷ thì cười khẽ, muốn học không? Linh Thần gật đầu. Đợi Trung Du Lịch Thiên Hạ lúc, trên đường chậm rãi dạy ngươi. Đa tạ tiền bối. Linh Thần ôm quyền cúi người. Lao tiên sư bĩu môi, thở dài, ai, lão phu cái này một thân tuyệt kỹ cũng không có truyền nhân, nếu là có người có thể mời ta du lịch thiên hạ, lão phu tùy tiện chỉ điểm hắn mấy chiêu, thưởng thụ cả đời a. Linh Thần lần nữa cúi người ôm quyền, lão thiên sư nếu có rảnh, không biết nhưng nguyện cùng một chỗ cùng hướng trò chơi thế gian. Lão thiên sư ngạo kiều khoát khoát tay, không rảnh không rảnh. Lão nhân gia ta nhiều bận điệu a, nơi đó có thời gian cùng các ngươi mù tản bộ. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, đến thời điểm trừ lãnh hội các nơi rượu ngon mỹ thực, ngẫu nhiên cũng phải lãnh hội một chút nơi đó phong thổ, tặng tặng ấm áp cái gì. Lão thiên sư ánh mắt sáng lên, đưa ấm áp. Cái lao nhân này ta sợ trường a. Ta đột nhiên nhớ tới, ta lão đầu tử đều hơn 100 tuổi, cũng nên nghỉ ngơi một chút, chờ ta trở về đem đạo quán giao cho đám kia đồ tử đồ tôn, liền đi kinh thành tìm ngươi. Tiểu tử, đây là ngươi cầu ta hết thảy tiến về, cũng không phải ta khóc lóc van mài nhất định phải đi theo. Linh Thần bọn người bèn nhìn nhỏ cười. Là vãn bối khẩn cầu lão thiên sư cùng nhau đi tới, vẫy vùng thiên hạ. Lão thiên sư hừ hừ hai tiếng, thỏa mãn gật gật đầu. Lộ Dũng, phân phó, chuẩn bị thịt rượu, nhường Liễu tiền bối ăn uống no đủ tốt lên đường. Đám người ghé mắt, lời này nghe thế nào như thế khó chịu. Sau nửa canh giờ, Lộ Dung đến báo, thịt rượu đã chuẩn bị đầy đủ. Liễu Bạch Tỷ Lệ lúc này đã tắm rửa thay y phục. Linh Thần đánh giá hắn, cười nói, "Soái đại thúc, mời." "Soái đại thúc." Cái xưng hô này nhường Liễu Bạch Tỷ Lệ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười, quay người đi hướng tiện sảnh. "Ai, đều không ai mời ta lão đầu tử một chút sao?" Linh Thần đối với cái này ngạo kiều lão đầu một mặt im lặng, cúi người nói, "Lão thiên sư, ngài trước hết mời." "Cái này còn tạm được." Lão tiên sư khoát tay đi ra ngoài, trong miệng còn tại cảm khái, tiểu tử thúi làm hại ta à, lão phu ở trên núi thanh tu mấy chục năm chưa từng xuống núi, bị ngươi lừa gạt xuống núi, liền rốt cuộc không thể quay về, thế gian phồn hoa mê người mắt ta. Tiểu tử thúi, ngươi đối với ta phụ trách. Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch bèn nhìn nhỏ cười. Phụ trách phụ trách. Bao ăn chăm sóc quản đưa ấm áp. Lão tiên sư cười to, vậy lão phu nhưng phải để ngươi tiểu tử sống được lâu lâu một chút, dạng này lão già ta cũng có thể nhiều hưởng mấy năm phúc. Ăn uống no đủ. Liễu Bạch Tỷ liền lái xe rời đi. Bên ngoài phủ, đám người đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa. Lão thiên sư lắc lắc rộng lớn tay áo, vui tươi hớn hở nói, việc nơi này đã rồi, lão phu cũng cáo tử. Linh Thần khẽ giật mình, lão thiên sư cũng muốn rời đi. Lão thiên sư cười nói, lão phu nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, dù sao cũng phải trở về an bài một chút. Ở kinh thành chờ lấy lão phu tới tìm ngươi, chuẩn bị thêm ít bạc, kinh thành chỗ ngồi lớn, cần đưa ấm áp người cũng nhiều. Linh Thần cúi người cười nói, vậy vãn bối ở kinh thành xin đợi lão thiên sư đại giá. Vệ Ưng, mau mau chuẩn bị ngựa xe, rượu, bạc. Lão thiên sư khoát tay một cái, đánh gậy Linh Thần lời nói, không cần chuẩn bị, Liêu tiểu tử muốn đi Nam Việt, đường xá xa xôi, cần xe ngựa, lão phu cái này cũng không xa, xe ngựa liền không cần, rượu bạc cũng không cần. Cái này Tú Châu đưa ấm áp danh ngạch đã sử dụng hết, lần sau đến lại nói. Đúng rồi tiểu tử, ta mượn Nưu đại nhân bạc nhớ kỹ còn à, nhiều còn năm lượng làm lợi tức, không phải đến kinh thành, lão phu cáo ngươi nhận hối lộ. Đi. Dứt lời, lão thiên sư vung lấy rộng lớn tay áo, nên ngang rời đi. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hô lớn, lão thiên sư, người ta họ Dương, không họ Nưu. Gia môn, họ gì không ăn cơm. Lão thiên sư thanh âm xa xa truyền đến. Đám người một chán dây đen, nhìn xem lão thiên sư thân ảnh đi xa. Linh Thần thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói, nơi đây là đã rồi, chúng ta cũng nên trở về. Buổi sáng ngày mai liền lên đường. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lớn tiếng reo lên, Phùng vô địch, cha ngươi ta muốn trở về. Đám người, hạ quan tham kiến vương gia. Tiên sảnh, Dương Hành Văn cùng phó bá ung thấp thỏm lo âu tham viếng. Bọn hắn coi là Linh Thần là đến tìm bọn hắn tính tổng nợ. Linh Thần đi tới Tú Châu, trước sau ba lần tụ thường, bọn hắn thân là Tú Châu cao nhất quan viên, bảo hộ bất lực, đáng trừng trị. Đứng lên mà nói. Hai người nhìn nhau, không dám. Hạ quan biết tội, cầu vương gia khai ân. Hạ quan cũng biết tội. Đợi lát nữa. Linh Thần một mặt ngậm, hai người các ngươi phạm cái gì sai rồi? Dương Hành Văn sợ hai nói, vương gia nhiều lần thụ thường, hạ quan bảo hộ bất lực, hạ quan thất trách, hạ quan có tội, cầu vương gia khai ân. Linh Thần lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai là bởi vì cái này. Hắn thụ thương, cùng hai người này nửa điểm quan hệ đều không có. Bất quá hắn tại Tú Châu thụ thương, có quan hệ hay không, hai người này đều phải phụ trách. Đứng lên đi, bổn vương thụ thương, cũng không phải là hoàn toàn là hai người các ngươi chi tội, lần này liền không trừng phạt đám các ngươi, trước cho các ngươi nhớ. Nếu như các ngươi phạm cái khác sai, đến thời điểm số tội cũng phạt. Hai người này đem Tú Châu quản lý rất không tệ, không gọi được thanh quan, nhưng coi là quan tốt. Đầu năm nay, không sợ ngươi tham, liền sợ ngươi lại lười lại tham, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Tỷ như sửa đường, thuận tiện bách tính đi xa, ngươi từ đó tham chút dầu nước, chỉ cần không quá phận là được. Sợ chính là tiền tầm, đường không có tu, còn phải phá ba thước, theo bách tính trên thân ép dầu đi ra. Loại này bị băm cho chó ăn đều không quá phận. Chương 2008, y li hệt năm đó chương 2008, y li hệt năm đó đa tạ vương gia, đa tạ vương gia khai ân. Dương Hành Văn cùng Phó Bá Ung nghe tới Ninh Thần nói cũng không tính truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, liên tục bái tạ, mang ơn. Dê thứ sử, lão tiên sư có phải là trước sau hỏi ngươi mượn 70 lượng bạc? Dương Hành Văn khẽ giật mình, nhìn xem Ninh Thần, không có không có. Là hạ quan hiếu kính lão tiên sư. Ninh Thần a một tiếng, ngươi một cái mệnh quan triều đình, hiếu kính một cái sơn giã lao đạo. Nói, liếc mắt nhìn bên cạnh Vệ Ưng. Vệ Ưng tiến lên, cầm ra một túi tiền nhỏ ước lượng, Dương đại nhân, đây là lão tiên sư mượn ngươi 70 lượng bạc, tăng thêm 5 lượng lợi tức, hết thảy 75 lượng, ngươi điểm một chút. Cái này Dương Hành Văn chân tay luôn cuống, tựa như cái này bạc phòng tay, căn bản không dám cầm, đây chính là Ninh Thần bạc, cầm có thể hay không mũ ô sa không còn, hay là liền đầu cùng một chỗ không có rồi. Phó Ba Ung ở một bên liếc mắt nhìn cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng tự nhủ nhanh cầm, cầm vương ra tìm cớ bãi miễn người, cái này thứ sử cũng nên thay người. Ninh Thần bật cười, thế nào, buồn vương bạc cắn người sao? Để ngươi bắt ngươi liền cầm lấy, Lao Thiên Sư lúc rời đi cố ý bàn giao, nói cho thêm ngươi 5 lượng bạc lợi tức. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đừng suy nghĩ nhiều. Cái này, hạ quan đa tạ vương gia. Dương Hành Văn kiên trì tiếp nhận bạc, lo lắng bất an, cũng không biết cái này bạc cầm được là có đúng hay không. Ninh Thần thở dài, Dương Hành Văn, đây vốn là bạc của ngươi, ngươi câu nệ cái gì? Chớ nói bổn vương, liền xem như bệ hạ, thiếu bạc phải trả. An tâm cầm, bổn vương sẽ không bởi vậy cho ngươi tiểu hải xuyên. Tạ, tạ vương gia. Ninh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói chính sự, bổn vương sáng sớm ngày mai liền muốn trở về kinh, Đào Hoa Sơn giải quyết tốt hậu quả sự tình liền giao cho các ngươi. Hạ quan tuân mệnh. Ninh Thần bàn giao vài câu, liền vất tay đem hắn đuổi. Hôm sau, buổi sáng. Ninh Thần trở lại kinh thành. Ngoài cửa thành, Dương Hành Văn cùng Phó Bá Ung dẫn đầu Tú Châu quan viên đến đây tiễn đưa. Ninh Thần nhìn thấy Dương Hành Văn ôm một cái hình vuông sơn đỏ hộp, hỏi: "Dễ thứ sử, ngươi đây là cho bổn vương chuẩn bị tiễn đưa lễ sao?" "Đây." Dương Hành Văn tiến lên, do dự một chút, lắc đầu, nói: "Vương gia thứ tội, đây không phải cho ngài, mời vương gia giúp hạ quan chuyển giao cho nhan của chúa." Ninh Thần có chút một bước, cho từ tô: "Vâng, trong này là một chút thượng hạng son phấn bột nước, hy vọng nhan quận chúa chớ có ghét bỏ, cũng có thể chia sẻ cho mấy vị khác bên cạnh vương phi." Lúc này, Phó Bá Ung gọi thủ hạ, đem ba cái hộp dài hai tay dâng lên. "Vương gia, trong này là ba thất Tú Châu nổi danh nhất khí lưu quan cầm tú, mời giúp hạ quan chuyển giao cho nhan của chúa." Ninh Thần khỏe miệng co giật, "Ta nói các ngươi hai cái, cho bổn vương vương phi đưa son phấn bột nước, tơ lụa, còn nhường bổn vương chuyển giao, ý gì đấy?" Dương Hành Văn vội vàng túi người, sợ hai nói, "Vương gia bất giận, đây chỉ là hạ quan một điểm tâm ý, phấn này bột nước đều là hạ quan phu nhân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra." Phó Bá Ung đội vàng nói, "Cái này ba thất lưu quan cầm tú cũng là hạ quan phu nhân tuyển chọn tỉ mỉ." Ninh Thần hiếu kỳ nói, "Vì sao hai người các ngươi độc tạ tử tô?" Hai người ấp úng nửa ngày, tựa hồ không biết làm sao mở miệng. Tiêu Nhan Tịch ngược lại là hiểu rõ ra, cười nhẹ xích lại gần, tại Ninh Thần bên thai nói nhỏ vài câu. Ninh Thần nghe nói, có chút dở khóc dở cười. "Được, thứ này bổn vương thay các ngươi chuyển giao. Nguyên lai bọn hắn độc tạ tử tô, là bởi vì lúc trước tử tô vì cha báo thù, bán chết đời trước thứ sử cùng chi phủ, hai người bọn họ mới có ngày nổi danh. Khó trách hỏi bọn hắn ấp úng, lý do này đích xác khó mà nói đi ra. Mặc dù cái này tạ có chút kỳ quái, cũng là gián tiếp nói rõ hai người này là biết cảm ơn người. Đa tạ vương gia." Hai người cúi người, đồng nói tạ. "Không còn sớm sủa, bổn vương nên xuất phát, cùng tiễn vương gia." Hơn 20 ngày về sau, Ninh Thần xuất hiện ở kinh thành Thiên Hà bến đỏ. Theo Tú Châu đến Linh Châu, liền có thể đi thuyền thẳng đến kinh thành, tốc độ so đi đường bộ thực sự nhanh hơn nhiều. Thiên Hà bến đỏ, cấm quân trấn thủ, long kỳ pháp phối. An đế dẫn đầu văn võ bá quan nên đón Ninh Thần trở về. An đế ngoài miệng nói chờ Ninh Thần trở về, các nàng đều không cho lý. Kết quả tiếp vào Ninh Thần sắp đến kinh tin tức, lập tức đem lời của mình đã nói quên đến lên 9 tầng mây đi, truyền chỉ bách quan, Thiên Hà bến đỏ nên đón Ninh Thần. Nơi xa, bách tính vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Ninh Thần ngựa đạp chiêu hòa, san bằng chiêu hòa quốc đều, đao chạm thiên hoàng sự tình, An đế sớm đã chiêu cáo thiên hạ, kinh thành bách tính tự nhiên là trước hết nhất biết. Ninh Thần hồi kinh tin tức, An đế tự nhiên cũng không có che giấu. Bách tính đều nhao nhao chạy đến, nhìn bọn hắn thủ hộ thần. Chiến thuyền chậm rãi cập bờ. Tấm buông xuống. Cái kia dáng người cao gầy, nền đen ngân áo mang bảo, tự phụ nội liễm, vai hùng bất phàm thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cung nên nhiếp chính vương đại thắng hồi kinh. Cung nên nhiếp chính vương hồi kinh. Cung nên nhiếp chính vương hồi kinh. Hơn ngàn quân, tiếng gầm như nước thủy triều. Nơi xa, bách tính hô to nhiếp chính vương uy vũ. Ninh Thần mang Tiêu Nhan Tịch bọn người thuận trên bảng mở, thần sắc có chút hoảng hốt. Ý hệt năm đó. Tiêu Nhan Tịch nghe không hiểu, quay đầu hỏi, vương gia nói cái gì? Linh Thần khẽ cười nói, năm đó, bổn vương lần đầu mang binh, giết xuyên Bắc Đô vương đỉnh, bắt sống Tả Đình vương, hồi kinh lúc, phụ hoàng dẫn đầu văn võ bá quan ở đây nên ta, hiện tại cảnh tượng, ý hệt năm đó. Chỉ là khi đó, ta trở về chuyện thứ nhất, chính là Chu Gian Định, diệt Tả tướng. Cũng là theo khi đó bắt đầu, mở ra ta Phong Vân đường. Linh Thần chỉ vào nơi xa bờ sông một cây hàng rào cây của nói, lúc trước Vũ Điệp liền đứng ở nơi đó, dù trong đám người, mà ta liếc mắt liền nhìn thấy nàng. Tiêu Nhan tịch nao nao, ta cũng nhìn thấy, Thử Tô tỷ tỷ cũng tới. Trong đám người, một cái thân mặc màu xanh nhạt áo lông chồn áo khoác, một cái thân mặc màu tím áo lông chồn áo khoác thân ảnh, đang liều mạng hướng lấy bọn hắn bên này phất tay, đi theo bách tính cùng một chỗ hô to nhất chính Vương Vi Vũ. Hai người mặc dù mang mũ trùm, nhưng Linh Thần cùng Tiêu Nhan tịch còn là nhận ra các nàng, Vũ Điệp cùng Tử Tô. Linh Thần hướng các nàng bên kia phất tay, dẫn tới đám người phát ra như núi kêu biển gầm tiếng thét chói tai. Chỉ có Vũ Điệp cùng Tử Tô biết, Linh Thần là đang hướng phía các nàng phất tay. Tử Tô tỷ tỷ, Linh Lang khẳng định là nhìn thấy chúng ta. Tử Tô liên tục gật đầu. Tử Tô tỷ tỷ, đã thấy Linh Lang, chúng ta trở về đi. Tử Tô không nguyện ý, gấp cái gì, nhìn nhiều một lát. Vũ Điệp bất đắc dĩ, chúng ta đây coi như là kháng chỉ a. An Đế dẫn đầu văn võ bá quan nên đón Linh Thần cái này đại công thần, để các nàng tại vương phủ chờ lấy. Các nàng lại không đốc, biết An Đế tối nay là muốn độc chiếm Linh Thần. Một khi Linh Thần tiến vào cung, đêm nay cũng đừng nghĩ về vương phủ. Không tính không tính. Ngươi không nói, ta không nói, không ai biết không coi là kháng chỉ. Tử Tô tỷ tỷ, muốn hại Linh Lang rất nhiều người, chúng ta dạng này lặng lẽ chạy đến đã rất nguy hiểm, đã thấy Linh Lang, chúng ta nhanh đi về đi. Vũ Điệp mài ép lôi kéo, quả thực là đem Tử Tô cho túm đi. Nàng gần đây làm việc chuẩn tắc là, mặc dù không thể giúp Linh Thần cái gì đại ân, nhưng tuyệt đối không thể cho hắn thêm phiền.